đặc biệt bình dương tại cái mông địa sau, còn phát sinh một tiếng ôi âm thanh. Âm thanh này là tiềm thức, nhưng là âm thanh này mang đến hậu quả, nhưng là có thể làm cho nàng ít nhất 7 ngày ăn không ngon. Bình Dương chạy, Thủy Châu ở phía sau quan tung, nàng không có lại tiếp tục ở trước cửa phủ tiếp tục chờ đợi, mà là bỏ lại Thất Kinh Bạch Tuyết, một thân một mình hướng về bên trong phủ và vào. Nhìn tình cảnh như vậy, hết thảy Bình Dương phủ người cũng rốt cục phản ứng lại, liền có một đoàn hầu gái, quân sĩ, hạ nhân, bao quát đứng sau lưng Phương Chính Trực người đàn ông trung niên phản ứng lại, lập tức, đều là như một cơn gió như thế đi theo Bình Dương mặt sau. Phương Chính Trực nhìn đột nhiên trở nên hơi quặng cu é cửa phủ, trong lòng cảm thấy hơi kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Tại sao tất cả mọi người đều đi theo người phụ nữ kia chạy? Còn có ai hay không đến cho chính mình chỉ cái đường A, cái này tiệc sinh nhật, đến cùng là ở nơi nào cử hành? Được rồi, đều nói theo đại lưu. Phương Chính Trực cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, nếu tất cả mọi người đều đi theo người phụ nữ kia chạy, chính mình liền cũng theo đi lên xem một chút được rồi. Hẳn là sẽ không đi nhầm chứ. Bình Dương mục tiêu rất rõ ràng, nàng cần nước, sạch sẽ mà ấm áp nước. Tại này to lớn Bình Dương bên trong phủ, có hoa có cỏ, có cây có núi, đương nhiên cũng có nước, chỉ là cái kia là sáng trong hồ nước, Bình Dương tự nhiên là không thể nhảy. Dù sao, ngày hôm nay khách mời rất nhiều, thật phát sinh cái gì Bình Dương ở trong phủ nhảy hồ tự sát loại hình sự tình. Nói ra, phòng trưng lập tức liền muốn bị trở thành Viêm Kinh Thành trò cười. Vì lẽ đó, Bình Dương là theo bản năng hướng về một cái cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng thùng tắm phương hướng chạy đi. Các thị nữ tự nhiên biết Bình Dương mục đích là ở nơi nào, các nàng cũng biết cái kia thùng tắm bên trong có cái gì, vì lẽ đó, các nàng nhất định phải sớm trước ở Bình Dương phía trước, đem vật kia từ thùng tắm bên trong mò đi ra. Phương Chính Trực tốc độ vốn cũng không tính quá nhanh, làm sao phía trước một đám người chạy trốn thực sự là có chút gấp, vì lẽ đó, hắn không thể không tăng nhanh tốc độ. Lập tức liền đuổi đi tới. Vành! Cửa lầu các rốt cục bị hai tên liều mạng lao nhanh hầu gái. Tại một đám các khách nhân trợn mắt ngoác mồm tình huống, trước một bước đẩy ra. Tiếp theo hết thảy quân sĩ cùng bọn hạ nhân liền rầm rầm quỳ đầy một chỗ. Bình Dương vọt vào. Chỉ là, nàng cũng không biết sau lưng nàng còn theo một người. Cái kia là người là Phương Chính Trực. Hắn tự nhiên nhìn thấy càng ngày càng nhiều khách mời, vì lẽ đó, hắn rất vui sướng cho là mình theo đúng người. Chỉ là, hắn có chút ngạc nhiên chính là, tại sao nữ nhân này đem mình mang tới một gian lầu cắt trong phòng, lẽ nào đại yến không phải ở trong sân? Mà là tại trong lầu cát. Hoặc là, này lầu cát là cái gì tiểu thế giới chứ? Phương Chính Trực đối với thế giới này hiểu rõ cũng không tính quá sâu, hắn là tới dùng cơm. Vì lẽ đó, mục đích của hắn chính là theo đúng chỗ, sau đó, ngoan ngoãn ngồi ở trước bàn chờ mang món ăn là tốt rồi. Một đống ngã quỵ ở mặt đất hạ nhân cùng bọn quân sĩ tự nhiên là không có dám ngẩng đầu, vì lẽ đó, bọn họ cũng không có chú ý tới theo sát sau lưng bọn họ vọt vào trong lầu cát Phương Chính Trực. Chạy ở phía trước nhất hai tên hầu gái một lòng chỉ muốn lập tức đem thùng tắm bên trong độc tình hồng tuyến xà cho mau mau mò đi ra, nơi nào sẽ nghĩ đến còn có người gan lớn đến dám đi theo các nàng vọt vào lầu cát. Bình Dương hiện tại tâm tư tự nhiên là rửa giấy, mau 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 rửa giấy. Vì lẽ đó, tại vọt vào trong lầu cát sau, nàng liền nhanh chóng hướng về thùng tắm phương hướng chạy tới. Một bên chạy còn một bên nhanh chóng đem y phục trên người toàn bộ cởi. Hôi a, thực sự là quá thối a. Nàng đã một khắc đều không chịu đựng được. Từ chụp vào bên ngoài quần đỏ, lại tới bên trong thiếp thân áo lót lụa, Bình Dương thoát đến mức rất nhanh, ở vào thời điểm này. Nàng đã mất đi hầu gái vì nàng cởi áo thanh nhã. Phương Chính Trực rất không khéo vừa vặn đi theo Bình Dương phía sau. Sau đó, hắn dĩ nhiên là thấy cảnh này. Làm cái gì làm? Ăn cơm ngươi thoát cái gì quần áo a? Mắt thấy lập tức liền muốn xuất hiện Trần Như Nhộng siêu nhiên một cảnh, Phương Chính Trực trong lồng ngực một luồng chính khí xông thẳng trán, hắn tuyệt đối không thể để cho loại này không thể tả sự tình xuất hiện. Cái này Bình Dương phủ chủ nhân, đầu tiên là cho mình đưa bạc, hiện tại càng làm chính mình dẫn tới một gian trong lầu cát. Muốn dùng loại này bị ổi mưu kế cùng mình rút ngắn quan hệ. Mình vô luận như thế nào cũng không thể làm cho đối phương thực hiện được. Yêu nữ còn không mau mau dừng tay. Buồn công tử không phải người như thế. Phương Chính Trực âm thanh rất nhanh sẽ tại trong lầu cát vang lên lên, hắn muốn dùng trong lồng ngực chính khí áp đảo đối phương tà khí. Bình Dương sửng sốt. Hai tên chính đang thùng tắm bên trong mò độc tình hồng tuyến xà hầu gái đồng dạng sửng sốt. Ba người ánh mắt đều theo bản năng nghiêng đầu. Sau đó, ba người đều nhìn thấy đang đứng sau lưng Bình Dương một tên nam nhân, cái kia một thân trường sam màu xanh lam chính hơi tung bay. Phương Chính Trực. Hai tên hầu gái khiếp sợ miệng nhỏ đều trương ra. Mà Bình Dương nhưng là sắc mặt trắng bệnh, nàng bất luận làm sao cũng nghĩ không thông Phương Chính Trực vì sao lại đi theo phía sau của chính mình, hơn nữa, còn theo vào trong lầu các. Đương nhiên. Mấy cái đều không phải chủ yếu nhất, chủ yếu nhất chính là nàng hiện tại không mặc quần áo. Bình Dương công chúa quay đầu lại, tự nhiên cũng là hồi quá thân thể. Phương Chính Trực cũng không mong muốn tình cảnh này phát sinh, thế nhưng, hắn hay là thật rõ ràng thiết nhìn thấy một bộ tuyết nữ như ngọc thân thể. A, vô liêm sỉ tiểu nhân. Bình Dương trước hết phản ứng lại, bản năng muốn vung lên một cái bạt tai, nhưng là, nàng cùng Phương Chính Trực hướng về là có một khoảng cách. Đoạn này khoảng cách làm cho nàng không có cách nào xông lên cùng Phương Chính Trực sẽ đánh cùng nhau. Vì lẽ đó, nàng chỉ có thể dùng một cái khác phương pháp, chính là tìm một chỗ trốn đi. Liền. Nàng nhìn thấy phía sau thùng tắm, cũng nhìn thấy hai tên đang lặng lặng đứng thẳng tại thùng tắm bên cạnh hầu gái. Bình Dương không có suy nghĩ quá nhiều. Nếu hầu gái đã đình chỉ động tác, như vậy, độc tình hồng tuyến xà liền khẳng định đã bị vớt lên. Liền, nàng lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ cực nhanh nhảy lên, như một con trên không trung bay lượn tinh linh giống như vậy, lấy cực phiêu sáng tư thế rơi vào rồi thùng tắm bên trong. Hai tên hầu gái hiện tại đã hoàn toàn bị trước mắt xuất hiện Phương Chính Trực kinh ngạc đến ngây người. Sau đó, các nàng chính là sợ hãi. Bởi vì, Bình Dương đã nhảy vào thùng tắm, mà thùng tắm bên trong đồ vật. Các nàng cũng không có mò đi ra. Các nàng muốn nhắc nhở một hồi Bình Dương. Có thể Bình Dương tại rơi vào thùng tắm bên trong trong nháy mắt cũng đã cảm nhận được trên chân giẫm trúng rồi một cái chân bóng đồ vật. Hơn nữa, cái kia chân bóng đồ vật chính lấy tốc độ nhanh như tia chớp từ cổ chân của chính mình nơi hướng về lên cuốn tới. A3. Bình Dương lần đầu tiên rõ ràng cái gì gọi là làm kêu cha gọi mẹ đau. Nàng cũng lần đầu tiên rõ ràng tại sao những kia đã thiên chiếu cảnh quan chức cùng các thanh niên rời đi Bình Dương phủ thời điểm, đều là mang theo nước mắt. Cơn đau này là thấu xương. Lại như một cây đao mạnh mẽ xen vào trái tim. Từ đại não nơi sâu xa, từ linh hồn nơi sâu xa, truyền bá mà tới. Độc tình hồng tuyến xà chỗ đặc thù, chính là ở đây, nó là một loại có thể để người ta loại xuất hiện rất lớn thống khổ bà bối. Lúc trước Bình Dương khi chiếm được nó thời điểm rất vui vẻ. Chỉ có điều, hiện tại Bình Dương nhưng rất muốn khóc. Thế nhưng, nàng còn có một việc tình không có làm, chính là từ thùng tắm bên trong một lần nữa nhảy ra. Đây là tất yếu. Cũng là nàng đang bị một đôi sắc bén hàm răng cắn trúng sau trực giác phản ứng. Nàng nhảy lên, lại như nàng lọt vào đi thời điểm như thế, tư thế rất ưu mỹ, cho dù là tại thời điểm khó khăn nhất, nàng cũng vĩnh viễn duy trì như vậy duyên dáng tư thế. Phương Chính Trực trợn cả mắt lên. Hắn đang nhìn đến thiếu nữ nhảy vào bên trong thùng sau, vốn tưởng rằng đối phương đã nghe theo chính mình khuyên cáo, xuất hiện một tia xấu hổ chi tâm. Có thể bây giờ nhìn lại. Đối phương nhưng không có, trái lại lần thứ hai đối với mình sử dụng quỷ kế. Bất quá, tình cảnh này mỹ nữ tắm rửa đồ vẫn đúng là chính là rất đẹp, cái kia linh lung đường cong, còn có cái kia duyên dáng tư thế, đặc biệt tại đối phương lúc rơi xuống đất, cái kia một chân điểm trên đất trong nháy mắt đó. Đẹp sững sờ. Chỉ là... Tại sao thiếu nữ cái mông mặt sau tựa hồ mang theo một cái vung qua vung lại đồ vật? Phương Chính Trực con mắt ngưng lại, sau đó, hắn liền thấy rõ cái kia là một cái không rõ sinh vật, tuy rằng không biết cụ thể là cái gì, thế nhưng, nhiều năm tại Thương Lĩnh Sơn lên săn thú Phương Chính Trực vẫn là ngay lập tức phản ứng lại. Liền, tại Bình Dương vừa sau khi hạ xuống không tới một giây đồng hồ thời gian, Phương Chính Trực cũng đã vọt tới Bình Dương bên người, trên tay ánh sáng lóe lên, một cái bạch ngọc nhuyễn kiếm liền vọt ra. Giang giác. Một đao cắt đứt. Độc tình hồng tuyến xà sinh mệnh liền có một kết thúc. Không phải không thừa nhận, Phương Chính Trực ra tay phi thường quả đoán, tấn tốc, không có chút nào dây dưa dài dòng. Điều này làm cho Bình Dương đều ngẩn ngơ. Chỉ là, hiện tại Phương Chính Trực dựa vào nàng thực sự quá gần rồi, gần gũi có thể thấy rất rõ trên người nàng mỗi một cái góc, gần gũi nàng đều có thể nghe thấy được Phương Chính Trực trên người nam nhân khí tức. Hoa! Không hiểu ra sao. Bình Dương khóc, lần này, nàng là thật sự khóc, sáng trong trong ánh mắt nháy lệ quang. Phương Chính Trực có chút ngạc nhiên. Chính mình rõ ràng chính là đang giúp nàng A. Tại sao mới vừa rồi bị cắn thời điểm đều không có khóc, hiện tại nhưng trái lại khóc đây. Chính kỳ quái thời điểm, Phương Chính Trực cảm giác dưới chân tựa hồ dẫm món đồ gì. Túi đầu vừa nhìn. Ảch! Phương Chính Trực mặt già đỏ ửng, bởi vì, hắn thật giống dẫm đối phương chân. Ai nha, thật không tiện, thực sự là tình huống vừa rồi quá mức khẩn cấp, không cẩn thận sai lầm rồi. Phương Chính Trực lập tức xin lỗi, sau đó... Xoay người liền chạy, như một cơn gió như thế, như một làn khói nhi chạy ra lầu các. Thị phi nơi, thực sự là không thích hợp ở lâu. Mà ngay ở Phương Chính Trực mới vừa chạy ra lầu các trong nháy mắt, trong lầu các cũng vang lên một tiếng hí lên nứt phổi, kinh ngạc toàn bộ Bình Dương phủ âm thanh. Phương Chính Trực. Ta nhất định phải giết ngươi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 165, Tiểu viện sắc cơ. Bình Dương sắp xếp này lầu các. Cùng bàn tiệc sinh nhật địa điểm chỉ có một cái tiểu viện chi cách. Đây là nàng đặc biệt chọn xong lầu các, mục đích là tại Phương Chính Trực đau rít gào lúc, chính mình ở bên ngoài lập tức đem lầu các cửa lớn mở ra. Vì lẽ đó, tương đương Bình Dương tại trong lầu các phát sinh như vậy kinh ngạc âm thanh sau, những kia đang ngồi tại bàn tiệc sinh nhật lên người tự nhiên nghe xong cái rõ rõ ràng ràng. Tỷ như, Đoàn Vương Lâm Tân Giác, lại tỷ như, Ngự Thư Viện Đốc Ngự Sử Hàn Trường Phong. Thậm chí ngay cả cách xa ở mặt khác một gian bên trong tiểu viện xem sách chỉ cô Yên, cũng nghe được Bình Dương âm thanh, như ngôi sao ánh mắt hiếu kỳ nhìn phía lầu các phương hướng. Cái kia vô sỉ tiểu tặc. Đem Bình Dương làm sao? Chỉ cô Yên ý nghĩ đầu tiên là, Bình Dương hẳn là tại Phương Chính Trực trong tay ăn chút thiệt thòi, này cũng không ra dự liệu của nàng, chỉ là nàng có chút ngạc nhiên chính là, Bình Dương đến cùng ăn cái gì thiệt thòi, sẽ gọi đến thảm như vậy. Mà Đoan Vương Lâm Tân Giác cùng Hàn Trường Phong khi nghe đến Bình Dương âm thanh này sau, nhưng là nhanh chóng trao đổi một cái ánh mắt, hai người đều nhìn thấy trong mắt đối phương lập lòe ra sắc cơ. Cho tới cái khác các khách nhân, nhưng là đều sẽ ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía đối diện lầu các. Sau đó, bọn họ liền đều nhìn thấy lầu các trước cửa bên trong khu nhà nhỏ, quỳ đầy một chỗ hầu gái, quân sĩ cùng hạ nhân. Bọn họ cũng không hiểu xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, bọn họ nhưng cũng nghe được Bình Dương công chúa câu nói kia, Phương Chính Trực, ta nhất định phải giết ngươi. Liền, ánh mắt của bọn họ cuối cùng đều một cách tự nhiên rơi vào đang đứng tại lầu các cửa một tên ăn mặc trường sam màu xanh lam thanh niên trên người, bởi vì, cái kia người chính là Phương Chính Trực. Mới vừa chạy ra lầu các Phương Chính Trực tự nhiên cũng nghe được âm thanh này, trong lòng hắn có chút ngạc nhiên, trong lầu các cái kia cởi hết quần áo thiếu nữ là ai? Tại sao đối phương có thể gọi ra tên của chính mình? Chính mình biết nàng sao? Nghĩ như vậy thời điểm, Phương Chính Trực lại hồi tưởng một lần vừa nãy tại trong lầu các thấy thiếu nữ dáng vẻ, trong lòng mơ hồ cảm thấy thiếu nữ tựa hồ có hơi nhìn quen mắt, đặc biệt cặp kia sáng trong như nước như thế con mắt để hắn cảm giác rất tin tưởng. Đương nhiên, Phương Chính Trực hiện tại cũng không có quá nhiều tâm tư lo lắng vấn đề này. Bởi vì, trước mắt có một cái vấn đề khó khăn lớn hơn đặt tại trước mặt hắn. Hắn nhìn thấy quỳ đầy một viện hầu gái, quân sĩ cùng hạ nhân. Những người này tự nhiên là không thể quỳ chính mình. Như vậy, cũng chỉ có một khả năng, những người này đều là tại quỳ trong lầu các thiếu nữ kia. Điểm này, đúng là cũng không khó đoán, Phương Chính Trực tại Viêm Kinh Thành bên trong cuống quá một ít thời gian. Rất rõ ràng biết người của thế giới này có rất nặng giai cấp tư tưởng quan niệm. Hồi ức ở trước cửa phủ một màn, tương đương thiếu nữ xuống ngựa thời gian, vẻ mặt của tất cả mọi người tựa hồ cũng hơi khác thường sợ hãi, sau đó, càng là tại thiếu nữ nhằm phía lầu các lúc. Toàn bộ đều liều mạng đi theo. Lúc đó hắn cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ là chủ quan cho rằng đùa nghịch tạp kỹ thiếu nữ rơi xuống mã sau có chút lúng túng, những thị nữ kia nhưng là vội vàng tiệc sinh nhật sẽ chuẩn bị. Hiện tại lại hồi tưởng lên, đột nhiên, hắn thật giống có chút rõ ràng. Thiếu nữ kia cũng không phải đùa nghịch tạp kỹ, mà là này Bình Dương phủ chủ nhân chân chính. Chỉ có này một cái nguyên nhân mới có thể giải thích trước mắt tình cảnh này. Như vậy, chân tướng chính là, những người này đang nhìn đến thiếu nữ rơi xuống mã, lại xối ướt thân thể sau, đều là kinh hoàng thất thố đi theo sau. Sau đó, đến này lầu các sau, lại từng cái quỳ xuống đất không nổi. Cũng không có trực tiếp tản đi. Như vậy tư thái cùng cách làm, đại diện cho tất cả mọi người đều đang đợi tiếp nhận bảo vệ không chu đáo trách phạt. Chủ nhân tại chính mình phủ viện bên trong ngã chồng vó. Với tư cách là hạ nhân, nhưng không có ngay lập tức bảo vệ chủ nhân. Này chính là tội. Ở trên cái thế giới này, cho dù là chủ nhân chính mình không cẩn thận hạ xuống mã, hạ nhân cùng các thị nữ cũng sẽ quỳ mãi không đứng lên, mục đích chính là vì chủ nhân khuyết điểm gánh chịu sai lầm. Này chính là kẻ bề trên cùng hạ nhân khác nhau. Phương Chính Trực không quá yêu thích loại này giai cấp quan niệm, bởi vì, như vậy xã hội, coi như là hạ nhân làm được cho dù tốt, cũng có thể bởi vì chủ nhân nhất thời không thích mà bị giết đi. Không cần lý do. Lại như chính mình, sinh ra về phía sơn thôn bình dân. Như vậy, mình coi như lại có thêm thiên phú. Cũng sẽ không bị một ít con cháu thế gia cùng trong triều các quyền quý xem trọng, bọn họ sẽ càng yêu thích một ít cùng bọn họ bình đẳng thân phận con cháu thế gia, đây là một loại đến từ chính trong xương cốt kiêu ngạo. Chưa từng có con cháu thế gia sẽ cho rằng mình và sơn thôn bình dân là bình đẳng. Lại như người cùng chó như thế, một con chó lại thông minh, chung quy là chó, người chỉ có thể cho rằng đây là một con thông minh chó. Mà sẽ không thật sự đưa nó xem là người như thế bình đẳng đối xử. Trên đời ra con cháu trong mắt, sinh ra nghèo hèn sơn thôn bình dân cùng chó, cũng không có quá to lớn phân biệt. Một thời đại chính là một thế giới. Phương Chính Trực rõ ràng đạo lý này. Nam Sơn thôn nguyên trưởng thôn Mạnh Bách cùng Lý Tráng Thực cũng rõ ràng đạo lý này, vì lẽ đó, bọn họ mới sẽ liều mạng mệnh cũng phải tham gia đạo điển cuộc thi. Bởi vì bọn họ chỉ muốn thoát khỏi loại này vận mệnh. Thông qua đạo điển cuộc thi, tiến vào triều đình, trở thành nhân thượng chi nhân. Đương nhiên, Phương Chính Trực cùng Lý Tráng Thực mấy người ý nghĩ lại không giống, hắn rõ ràng đạo lý này, thế nhưng hắn cũng không đồng ý đạo lý này, triều đình chi tranh hiểm ác, trong quan trường tối nát. Hắn đều không cần đi trải nghiệm, cũng có thể rõ ràng một, hai. Vì lẽ đó, cho tới nay, Phương Chính Trực ý nghĩ trong lòng đều là thông qua đạo điển cuộc thi sau đó, bắt một cái thế giới này công danh, lại cưới cái người vợ, về nhà nhàn nhã quá cuộc sống gia đình tạm ổn đi. Tiêu Giao, nhàn nhã. Mấy cái vẫn luôn là Phương Chính Trực lý tưởng, vì cái lý tưởng này, hắn cần rất nhiều đồ vật, tỉ như bạc. Nhưng mà, hiện tại Phương Chính Trực nhưng phải đối mặt một nan đề. Cái mạng nhỏ của chính mình tựa hồ nếu không bảo đảm. Bởi vì, tại trong lầu các phát ra âm thanh một lát sau, Phương Chính Trực liền nhìn thấy, nguyên bản quỳ trên mặt đất bọn quân sĩ đã tề loạch xoạch đứng lên, tiếp theo, chính là chen. Một tiếng, lanh lảnh mà chỉnh tề rút đao âm thanh. Hàn quang lấp lóe. Phương Chính Trực ý nghĩ đầu tiên chính là nên chạy. Bất quá, ý nghĩ này tại bay lên đến không đến bao lâu sau liền rất nhanh tiêu tan, bởi vì, ngoại trừ bên trong tiểu viện lên quân sĩ, tiểu viện ở ngoài đã có càng nhiều bọn quân sĩ như là kiến hôi tràn vào. Những kia quân sĩ cùng bên trong tiểu viện bọn quân sĩ ăn mặc như thế, thế nhưng, vũ khí nhưng cũng không quá như thế, trên lưng của bọn họ đều có lấy một loại màu trắng lông chim cung tên. Bá. Chỉnh tề dây cung tiếng vang lên. Chỉ là chớp mắt trước. Ba hàng cung tiễn thủ thiết cung đều trực tiếp kéo mãn huyền, trên tường tiểu viện, còn có tiểu viện cửa, lít nha lít nhít toàn bộ đều là. Quá nhanh. Lại như đã sớm bí mật chờ đợi tại tiểu viện xung quanh như thế, loại tình cảnh này biến hóa, tuyệt đối là nhanh chóng cực kỳ. Hơn nữa, mấy cái quân sĩ huấn luyện càng là có tố đến cực kỳ phục thêm. Trong không khí, có vẻ hơi ngột ngạt, phong phú sát khí tràn ngập tiểu viện bầu trời. Mà tại cách đó không xa, còn có ầm 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 tiếng bước chân truyền đến, hiển nhiên. Còn có đến tiếp sau bọn quân sĩ chính nhanh chóng hướng về bên này chạy tới. Phương Chính Trực cũng không biết những quân sĩ này là Bình Dương đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Chỉ là, nội dung vở kịch lên xuất hiện một điểm nho nhỏ sai lệch, nguyên bản những quân sĩ này là chuẩn bị tại Phương Chính Trực nhảy ra thùng tắm sau, đem hắn từ trong lầu các lấy ra đến, sẽ ở khách mời trước mặt mạnh mẽ đánh tới mấy đại bản tử. Có thể hiện tại, mục đích của bọn họ nhưng là vây giết Phương Chính Trực. Phương Chính Trực không biết mấy cái, thế nhưng... Hắn lại biết lấy chính mình thiên chiếu cảnh thực lực, muốn thoát ra như vậy cảnh khốn khó, hầu như không có một chút hy vọng. Ngồi ở bàn tiệc sinh nhật lên các quan lại còn có con cháu thế gia tự nhiên nhìn thấy màn này. Thế nhưng không có một người tiến lên một bước, cũng không có một người từ chỗ ngồi di động, bọn họ đều rất thói quen trường hợp này biến hóa, bởi vì, bọn họ trong phủ đại thể cũng có như vậy quân sĩ. Tuy rằng không bằng Bình Dương phủ ngự lâm quân như vậy nghiêm chỉnh huấn luyện, có thể này cũng không ảnh hưởng bọn họ xem trò vui tâm thái. Từng cái ý nghĩ ở tại bọn hắn trong lòng bốc lên, bọn họ đột nhiên nghĩ đến trước đây không lâu nghe đồn, Bình Dương công chúa mỗi ngày phái người cho Phương Chính Trực đưa bạc. Mà hiện tại, rồi lại muốn giết Phương Chính Trực. Là cố ý dùng bạc dẫn Phương Chính Trực tiến vào Bình Dương phủ sao? Lấy Bình Dương công chúa quyền lợi, có cần thiết hay không hoa lớn như vậy tâm tư làm như thế một chuyện nhỏ? Trong này đến cùng lại có ra sao ưu nhược điểm? Không có ai rõ ràng, thế nhưng, nếu như Bình Dương thật có thể đem Phương Chính Trực giết chết, cái này có thể là trong bọn họ tuyệt đại đa số người tình nguyện nhìn thấy sự tình. Đoan Vương Lâm Tân rắc con mắt hơi híp lại, hắn rất chờ mong nhìn thấy tình cảnh như vậy. Hàn Trường Phong trên mặt đồng dạng có chút mỉm cười, nếu như có thể tại Bình Dương bên trong phủ trực tiếp diệt trừ Phương Chính Trực, như vậy, lần này triều thí sẽ không có cần thiết động tâm tư. Như vậy đối với hắn mà nói, sẽ càng thêm ổn thỏa. Phương Chính Trực sẽ bó tay chịu trói sao? Đương nhiên sẽ không. Tuy rằng, hắn không xác định trước mắt mấy cái rút đao quân sĩ. Cùng những kia kéo lên dây cung bọn quân sĩ có thể hay không thật sự xông lên đem hắn liền như vậy giết chết. Thế nhưng, vận mệnh nắm giữ trong tay người khác cảm giác cũng không tốt lắm. Trời mới biết sẽ có hay không có nhân thủ run lên lên run lên. Đến thời điểm đầy trời mưa tên hạ xuống, chính mình chính là mạnh hơn cũng chặn không được thời gian quá lâu. Đặc biệt những kia màu trắng lông chim tiễn, cái kia mũi tên lên hàn khí tại xa như vậy đều có thể cảm thụ được, tuyệt đối không phải là mình ở trong thôn nhìn thấy phổ thông mũi tên. Phía trước đường đi đã đóng kín. Muốn chạy trốn cũng không có quá to lớn khả năng, như vậy, duy nhất có thể làm chính là quay đầu lại. Liền, tại hết thể ngồi ở hiến hội lên quan cùng con cháu thế gia, còn có rút đao nâng tiễn bọn quân sĩ ánh mắt khiếp sợ bên trong, Phương Chính Trực quay người lại, liền lại tiến vào trong lầu các. Bình Dương vẫn luôn cho rằng Phương Chính Trực người này rất vô sỉ, thế nhưng, nàng nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Phương Chính Trực sẽ vô sỉ đến lần thứ hai quay đầu trở về. Bởi vì... Nàng thậm chí đều còn chưa kịp một lần nữa nhảy trở lại bên trong thùng. Bốn mắt lần thứ hai đối lập. Bình Dương tại Phương Chính Trực trên nét mặt nhìn thấy một loại đồng quy vu tận tuyệt nhiên, sau đó, trong đầu của nàng không hiểu ra sao né qua lần trước mình cùng cựu ca lần kia đối thoại. Ta muốn giết hắn. Nhưng là ngươi đánh không lại hắn, hắn đã thiên chiếu. Đúng đấy, Phương Chính Trực đã thiên chiếu, mà chính mình còn tại tụ tinh. Chủ yếu nhất chính là, phía sau mình hai tên hầu gái, liền đạo đều chưa nhập. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thật ạ. Chương 166, tư cách. Bình Dương rất không muốn thừa nhận chính mình hiện tại đang đứng ở thế yếu, thế nhưng, tương đương Phương Chính Trực từng bước hướng về nàng đi tới lúc, nàng lại không phải không thừa nhận, nếu bàn về vũ lực, chính mình tựa hồ thật không có cái gì phản kháng cơ hội. Bất quá, nàng là Bình Dương, là hiện nay thánh thượng sủng ái nhất công chúa, nàng có từ lúc sinh ra đã mang theo cao quý cùng kiêu ngạo, vì lẽ đó, cho dù là dưới tình huống như thế, nàng vẫn như cũ không có cúi đầu. Nàng càng không có nói một vài lời ngu ngốc, tỉ như ngươi muốn làm gì. Ngươi không nên tới. Ta sẽ gọi người, đến thời điểm nhất định để ngươi chết không toàn thây. Một đôi sáng trong như nước con mắt, vào đúng lúc này đột nhiên thái độ khác thường bình tĩnh. Bình Dương nhìn Phương Chính Trực, nàng cũng không cho là, trước mặt cái này nông thôn dế nhui có thể tại này Bình Dương bên trong phủ đối với nàng làm ra chuyện khác người gì. Nếu như thật sự muốn làm, nàng vừa nãy làm sao cần phải chạy. Phương Chính Trực đồng dạng tại nhìn Bình Dương, ánh mắt của hắn đảo qua Bình Dương cặp kia sáng trong con mắt, vừa cẩn thận đánh giá Bình Dương ngũ quan cùng trên người mỗi một chi tiết nhỏ, rốt cục để hắn xác nhận thiếu nữ trước mặt chính là ngày đó tại khách sạn trước mặt tên kia tùy hứng tiểu thư. Hắn không biết ngày đó vị này tùy hứng tiểu thư làm như vậy mục đích là cái gì, cũng không biết vừa nãy ở trước cửa phủ vị này tùy hứng tiểu thư lại đang đùa nghịch trò gian gì. Thế nhưng, hắn cũng đã biết, Bình Dương vì sao lại tình nguyện để người không ngừng mà đưa bạc, cũng phải xin chính mình đến Bình Dương phủ dự tiệc. Bên ngoài có quân sĩ muốn giết ta, nếu như ngươi không muốn bọn họ xông tới nhìn thấy dáng vẻ hiện tại, ta nghĩ ngươi biết nên làm như thế nào. Phương Chính Trực tại nhận ra Bình Dương sau, cũng trái lại tỉnh táo lại. Nếu giữa hai người đã có ân oán, như vậy lại đi hoa tâm tư gì giải thích hiểu lầm kỳ thực sẽ không có cần thiết, trực tiếp một điểm, bàn điều kiện đi. Bình Dương hơi kinh ngạc về phía Phương Chính Trực tại xông tới sau về mặt thái độ trong nháy mắt chuyển biến, bất quá, nàng càng kinh ngạc chính là, Phương Chính Trực con mắt đang cùng mình liếc mắt nhìn nhau sau, liền tại trên người chính mình từ đầu đến chân, từ trên xuống dưới nhìn toàn bộ. Hơn nữa, xem chính là như vậy chăm chú. Như vậy cẩn thận. Chủ yếu nhất chính là, Phương Chính Trực tại sau khi xem xong, lại còn có thể như hiện tại như vậy mặt không đỏ, tâm không nhảy cùng mình bàn điều kiện. Nguyên lai, một người vô liêm sỉ thật sự có thể đến mức độ này a? Bình Dương có chút cảm thán, thế nhưng, chính như Phương Chính Trực từng nói, nàng không thể không trước tiên xử lý chuyện trước mắt, liền ánh mắt của nàng nhìn lướt qua thùng tắm bên cạnh hai tên dại ra thị nữ. Đây là Bình Dương ở trong phủ tuyển chọn tỉ mỉ đi ra hai tên thiếp thân thị nữ. Tuy rằng, bởi vì vừa nãy kinh ngạc có chút thất thố, thế nhưng, tương đương Bình Dương ánh mắt nhìn chăm chú sau, hai tên thị nữ nhưng nhanh chóng phản ứng lại. Công chúa có lệnh, bất luận người nào không được xông vào. Một tên thị nữ nhanh chóng truyền xuống chỉ lệnh. Mà một gã khác thị nữ nhưng là lấy tốc độ nhanh nhất thời chính mình ở ngoài sam, sau đó, khoác ở Bình Dương trên người. Tiểu viện ở ngoài, nhìn thấy Phương Chính Trực một lần nữa xông vào trong lầu các bọn quân sĩ đã bước chỉnh tề bước tiến đạp đến cửa, bọn họ cũng không có trực tiếp xông vào. Mà là chờ đợi bên trong mệnh lệnh. Loại này mệnh lệnh có rất nhiều trường hợp, tỉ như không có bất kỳ âm thanh nào. Hoặc là tiếng thét chói tai, hoặc là nhục mạ âm thanh. Một khi xuất hiện mấy cái bên trong bất luận một loại nào, bọn họ đều sẽ không chút do dự phá cửa mà vào, sau đó dũng mãnh bắt giữ cả gan làm loạn Phương Chính Trực. Có thể như quả là bọn họ bây giờ nghe âm thanh này. Đáp án liền rất rõ ràng. Chỉ có thể ngoan ngoãn canh giữ ở cửa. Bởi vì, điều này đại biểu chính là bọn họ công chúa Điện Hạ đã bị phát điên Phương Chính Trực cho bắt cóc. Một khi bọn họ mạnh mẽ xông vào, thì sẽ đối công chúa Điện Hạ tạo thành nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu viện ở ngoài quan chức cùng thế gia tài tử đồng dạng nghe được trong lầu các truyền tới thị nữ âm thanh. Từng cái trong ánh mắt đều có chút khiếp sợ cùng khủng hoảng. Bọn họ không biết Phương Chính Trực là làm sao đắc tội Bình Dương công chúa, thế nhưng, nếu như bọn họ là Phương Chính Trực, vừa nay nhất định sẽ lựa chọn bó tay chịu trói. Bởi vì, chỉ có bó tay chịu trói, lại khẩn cầu Bình Dương nhiêu hạ một mạng, mới sẽ có một đường sinh cơ. Huống chi Phương Chính Trực trên người còn có một cái mơ hồ cái nào cũng được hô nước, chỉ cô Yên sẽ đi hay không cứu Phương Chính Trực. Bọn họ không xác định, thế nhưng, Bình Dương nhưng ít nhiều có một tia có thể sẽ xem ở cái này hô nước lên, để hắn sống thêm 2 năm. Nhưng là Phương Chính Trực hiện tại cách làm. Nhưng là giống như là đoạn tuyệt cuối cùng một chút hy vọng sống. Đoàn Vương Lâm Tân Giác trong mắt lập lòe ra một đạo tinh quang, nhẹ nhàng bưng lên trước mặt cái chén, phát hiện bên trong trà sau. Tiện tay đổ đi, sau đó, không chờ người chung quanh hầu hạ liền chính mình cho mình rót một chén rượu. như vậy việc vui, há có thể uống trà. Hàn Trường Phong không có như Đoan Vương Lâm Tân Giác như vậy biểu lộ ra tâm tư của chính mình, hắn chỉ là yên lặng đem trong chén trà thưởng thức một miệng, biểu hiện tựa hồ có hơi dư vị. Trong lầu các, Phương Chính Trực đã đi tới Bình Dương bên người, hai người cách nhau không tới một mét. Bình Dương cũng không lui lại, nàng tùy ý Phương Chính Trực đến gần chính mình, tuy rằng, trên người nàng chỉ trùm vào một cái thị nữ ở ngoài sam, một số địa phương vẫn như cũ có như ẩn như hiện mỹ. Thế nhưng, nàng nhưng không có tránh lui ý tứ. Như vậy, chúng ta có thể đàm luận điều kiện. Phương Chính Trực mở miệng. Ngươi cảm thấy ngươi có cùng ta bàn điều kiện tư cách sao? Bình Dương yên tĩnh nhìn Phương Chính Trực, sáng trong như nước trong ánh mắt có một tia kiêu ngạo. Ta cảm thấy có. Phương Chính Trực gật đầu. Coi như ngươi ngày hôm nay trở ra Bình Dương phủ, cũng không thể trở ra Viêm Kinh Thành. Bình Dương ngữ khí rất bình tĩnh. Hừm, ngươi nói rất đúng, vậy nếu như ta không ra Bình Dương phủ đây? Không ra Bình Dương phủ. Vậy ngươi không phải Bình Dương vốn muốn nói vậy ngươi không phải là mình đang tìm cái chết, nhưng là, nàng đột nhiên cảm thấy Phương Chính Trực không thể sẽ như vậy ngốc. Cụ thể một điểm nói, chính là ta không ra này lầu các đây. Ngươi Bình Dương trong lòng cả kinh, trong chớp mắt nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nếu như có thể tại này trong lầu các rừng trước một năm nửa năm, đến thời điểm gạo nấu thành cơm, lại nở hoa, kết cái quả cái gì? Vô sỉ. Bình Dương rốt cục có chút mất đi bình tĩnh. Cho dù nàng là cao cao tại thượng công chúa điện hạ, cho dù nàng là hiện nay thánh thượng sủng ái nhất Bình Dương, mà khi nàng đối đầu Phương Chính Trực, nhưng dù sao cảm giác được một loại mạnh mẽ không chỗ dùng cảm giác. Như vậy, chúng ta có thể bàn điều kiện sao? Phương Chính Trực mở miệng lần nữa, hỏi chính là cùng vừa nãy giống như lúc, thế nhưng, Bình Dương trên mặt kiêu ngạo cũng đã hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Trong lầu các một lần trở nên rất yên tĩnh. Mà bên trong tiểu viện bọn quân sĩ, còn có tiểu viện ở ngoài các quan lại cùng con cháu thế gia nhưng là cực kỳ lo lắng chờ đợi, bọn họ cũng đều biết bên trong đang làm gì. Nhưng là, bọn họ nhưng cũng không cho rằng Phương Chính Trực có một tia đàm phán thành công khả năng. Bởi vì, trong lầu các người là Bình Dương, là Viêm Kinh Thành có tên tiểu ma nữ, hoặc là nói, coi như không phải Bình Dương, Phương Chính Trực to lớn nhất khả năng cũng chính là sống mà đi ra lầu các. Lùi thêm bước nữa, Bình Dương phủ, Viêm Kinh Thành, thậm chí toàn bộ Đại Hạ Vương Triều, Phương Chính Trực có thể chạy đi nơi đâu. Một khi chờ đến hắn thả ra Bình Dương cái này thẻ đánh bạc, chính là hắn mệnh tồn tại chỗ thời gian. Không nghi ngờ chút nào. Phương Chính Trực tại tất cả mọi người trong mắt, đã như cùng chết người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng cách Phương Chính Trực tiến vào lầu các thời gian đã có một phút. Mà ngay tại lúc này, cách đó không xa, nhưng là hiện ra một bóng người. Cái kia là một cái cực kỳ linh lung mà thon dài bóng người, một thân màu phấn hồng váy dài, bên trên ấn tuyết bạch sắc cánh hoa, mái tóc đen nhánh thẳng tắp buông xuống đến bên hông. Bóng người tựa hồ đi rất thong dong, rất chậm chậm, nhưng là nhìn kỹ thời điểm lại phát hiện tại người ảnh dưới chân tựa hồ giẫm một đạo nhàn nhạt hào quang màu xanh lục. Cái kia không phải Vạn Vật Chi Đạo Phong, mà là ánh kiếm. Một ánh kiếm bị đạp ở dưới chân, bóng người tốc độ có thể tưởng tượng được. Trong chốc lát, bóng người liền đến tiểu viện ở ngoài yến hội bên trong. Ánh kiếm biến mất, hiện ra một tấm tuyệt thế phương hoa khuôn mặt, nghiêng quốc chi nhan, quan sát chúng sinh, nàng là Chỉ Cô Yên, Đại Hạ Vương triều bên trong kinh diễm nhất một bút nổi bật. Như ngôi sao ánh mắt sáng ngời, nhìn một chút ở đây chúng quan chức cùng con cháu thế gia, lại hơi liếc nhìn lầu các bên trong tiểu viện một đám kéo căng dây cung bọn quân sĩ. Chỉ Cô Yên không có mở miệng hướng về bất cứ người nào chào, thậm chí ngay cả ngồi ở Đoan Vương Lâm Tân Giác cũng không ngoại lệ. Đây là một loại siêu nhiên ngạo khí. Thế nhưng, mọi người ở đây bên trong, nhưng không có một người dám nghi vấn Chỉ Cô Yên mất lễ nghi phong độ, bởi vì nàng là Chỉ Cô Yên, là song long bảng thủ, là bị thụ mệnh, thấy thánh thượng cũng có thể người không quỷ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 167, Thánh giá. Chỉ Cô Yên xuất hiện cũng không làm người bất ngờ, bởi vì, tất cả mọi người đều biết Chỉ Cô Yên đã tiến vào Viêm Kinh Thành, hơn nữa liền ở tại Bình Dương bên trong phủ. Thế nhưng, đáng ra suy đoán chính là, Chỉ Cô Yên sẽ ở Bình Dương cùng Phương Chính Trực hướng về làm ra loại nào lựa chọn. Này tựa hồ là một nan đề. Nhưng chân chính rõ ràng người thông minh đều biết, này kỳ thực bất quá chính là một cái đan tuyển đề, một bên là từ nhỏ đến lớn bạn chơi, lại là hiện nay thánh thượng sủng ái nhất công chúa Bình Dương, một bên khác, bất quá là có một cái không thể hoàn thành ước định sơn thôn Bình Dân. Hay là, Chỉ Cô Yên không cần ỷ lại Bình Dương hào quang. Nhưng là, Bình Dương một cái thân phận khác. E là cho dù là thân là song long bảng thủ Chỉ Cô Yên cũng nhất định phải kiêng kỵ chứ. Bởi vì, đó mới là Bình Dương chân chính địa phương đáng sợ. Một cái có thể làm cho nàng tại Viêm Kinh Thành bên trong cướp đốt giết hiếp nhưng không người dám ngăn trở, không người dám chặn thân phận. Như vậy, Chỉ Cô Yên xuất hiện ở đây mục đích liền rất dễ đoán. Đoan Vương Lâm Tân Giác còn có Hàn Trường Phong, thậm chí một ít đại thần trong triều đều là rõ ràng người thông minh, vì lẽ đó, bọn họ đều đang suy nghĩ Chỉ Cô Yên sẽ lấy ra sao phương pháp thành công cứu Bình Dương. Nhưng là, đón lấy Chỉ Cô Yên cách làm nhưng là để những người này có một loại lập tức quỳ xuống kích động. Bởi vì, Chỉ Cô Yên lại ngồi xuống. Rất yên tĩnh, rất vững vàng ngồi xuống, lại như một cái tham gia yến hội khách mời giống như, tại vạn chúng ánh mắt mong chờ bên trong ngồi xuống. Sau đó, Chỉ Cô Yên ánh mắt nhìn một chút bên cạnh một cái hầu gái. Hầu gái sửng sốt một lát sau, nhanh chóng cho Chỉ Cô Yên rót một chén tốt nhất trà nóng. Liền, Chỉ Cô Yên nho nhỏ thưởng thức một miệng, nhấp môi sau, liền đem chén trà thả xuống, một đôi ngôi sao giống như ánh mắt sáng ngời liền như vậy yên tĩnh nhìn đối diện lầu các. Sắc mặt bình tĩnh, biểu hiện lãnh đạo. Những kia rõ ràng thông minh các đại thần lần này là thật sự đoán không được Chỉ Cô Yên ý nghĩ, nếu như Chỉ Cô Yên không muốn cứu Bình Dương, nàng hoàn toàn có thể tránh hiểm nghi không xuất hiện. Như vậy, có hay không khả năng nàng không muốn xem Phương Chính Trực bị Bình Dương giết chết? Mặc dù mọi người không muốn đi muốn khả năng này. Thế nhưng, thế sự đều có vạn nhất. Chỉ là, thông minh như Chỉ Cô Yên nếu như thật sự muốn cứu Phương Chính Trực, nàng cũng có thể không xuất hiện, mà là tách ra Bình Dương phủ bọn quân sĩ. Lại trong bóng tối làm cứu viện. Hai loại khả năng, nàng đều không nên xuất hiện. Thế nhưng, Chỉ Cô Yên nhưng xuất hiện. Hơn nữa, vẫn là tại thích hợp nhất thời điểm xuất hiện. Như vậy, nàng liền chắc là dựa theo thích hợp nhất phương pháp, đi cứu ra Bình Dương mới đúng. Ngồi ở chỗ này xem cuộc vui, là có ý gì? Chuyện của tôi nét. Không có ai thấu hiểu được Chỉ Cô Yên ý nghĩ, bao quát Đoan Vương Lâm Tân Giác cùng Hàn Trường Phong. Ngay ở tất cả mọi người đều không thể đoán được Chỉ Cô Yên xuất hiện mục đích lúc, lâu các cửa lớn nhưng phát sinh một tiếng vang nhỏ, sau đó, chậm rãi từ giữa mở ra. Thời khắc này, ánh mắt của mọi người đều chăm chú vào cái kia đánh trên cửa chính. Rốt cục đi ra. Trái tim tất cả mọi người bên trong đồng loạt vang lên một câu nói, bọn họ đều rất chờ mong đón lấy đặc sắc một màn, là Phương Chính Trực cưỡng ép Bình Dương đi ra lầu các cửa lớn đây. Vẫn là Phương Chính Trực một mình đi ra sau đại môn bị lập tức bắn chết đây. Vạn chúng chờ mong bên trong. Một bóng người chậm rãi từ trong cửa lớn đi ra. Một thân tươi đẹp quần dài màu đỏ, màu vàng mẫu đơn triển lộ ra cao quý khí tức, một đôi sáng trong như nước con mắt yên tĩnh cùng mọi người đối diện. Như tinh linh. Bình Dương liền như vậy từ trong lầu các đi ra. Bên người không có Phương Chính Trực, cũng đồng dạng cùng đi hầu gái. Trên người nàng quần áo vẫn là trước cái kia một cái, chỉ là, hiện tại nhưng rất sạch sẽ, hoàn toàn khô mát, bên trên thậm chí còn tỏa ra nhàn nhạt mùi hoa khí tức. Hết thảy bọn quân sĩ đều bùng ra kéo căng dây cung. Mà tiểu viện ở ngoài quan chức cùng con cháu thế gia nhưng là theo bản năng đứng lên, đều là một mặt căng thẳng nhìn cửa lầu các đứng Bình Dương. Yên tỷ tỷ. Bình Dương rất nhanh sẽ ở trong đám người tìm tới Chỉ Cô Yên. Bởi vì Chỉ Cô Yên ánh sáng thực sự là quá mức chói mắt, chỉ cần nhẹ nhàng quét một chút, liền không thể phát hiện không được. Bình Dương, ngươi lại nghịch ngợm. Chỉ Cô Yên dường như một cái tỷ tỷ bình thường giáo huấn Bình Dương. Sau đó, đứng lên chậm rãi hướng về Bình Dương đi tới, trên mặt không chút nào căng thẳng cùng khiếp sợ. Lại như từ đầu tới cuối, nàng đều biết Bình Dương sẽ từ trong lầu các an toàn đi ra như thế. Nào có. Ta chính là muốn tìm cái người chơi một hồi. Bình Dương nhìn đi tới bên người Chỉ Cô Yên. Lộ ra một mặt ngoan ngoãn vẻ mặt, sau đó, ánh mắt nhìn lướt qua bên trong khu nhà nhỏ bọn quân sĩ. Lùi ra. Phải. Hết thảy bọn quân sĩ sửng sốt một chút sau, đều là dồn dập đáp lại, sau đó, như thủy triều lui về phía sau, chính như bọn họ khi đến động tác như thế, tới cũng nhanh, lùi đến càng nhanh hơn. Trong chốc lát, bên trong tiểu viện liền khôi phục yên tĩnh. Thậm chí ngay cả những kia quỳ trên mặt đất các thị nữ cùng bọn hạ nhân cũng toàn bộ lui ra. Cơ lâu các chỉ còn giữ lại Bình Dương cùng Chỉ Cô Yên. Như vậy một màn, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến có chút nói không ra lời. Lẽ nào, Bình Dương chính mình đem Phương Chính Trực giải quyết rơi mất? Quả nhiên, Sơn Thôn Dế Nhũi coi như là thiên chiếu, cũng đồng dạng không phải tụ tinh cảnh Bình Dương đối thủ a. Chính nghĩ như vậy thời điểm, Bình Dương lại đột nhiên quay đầu lại, Yên tỷ tỷ đều đến rồi, ngươi còn không ra sao? Bình Dương âm thanh không hề lớn. Thế nhưng đủ khiến mọi người ở đây nghe được rõ rõ ràng ràng. Đi ra. Ai đi ra? Là cái kia hai tên hầu gái. Nhưng là nếu như nói hầu gái, lời này nghe được không đúng vậy. Lẽ nào là? Trong lòng mọi người suy đoán đồng thời, một bóng người chậm rãi từ trong lầu các đi ra, trường sam màu xanh lam theo gió nhẹ nhẹ nhàng tung bay. Sau đó, bóng người đi tới Bình Dương cùng Chỉ Cô Yên trung gian, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Sao có thể có chuyện đó? Hắn tại sao không có chết? Vậy hắn làm sao có khả năng để Bình Dương đi ra? Hơn nữa, còn để Chỉ Cô Yên như vậy dễ dàng đi tới Bình Dương bên người. tất cả mọi người đều muốn không hiểu trong này đạo lý. Mà Bình Dương nhưng vào lúc này, mở miệng lần nữa. Yên tỷ tỷ, ngươi có thể đến Vi Bình Dương làm chủ, Phương Chính Trực quãng thời gian trước nói muốn tại tiệc sinh nhật lên đưa ta một cái ngọc bích chấm cài, nhưng là hôm nay rồi lại nói quên dẫn theo, ta cùng hắn lý luận, hắn lại còn dám chạy. May là nơi này là của ta Bình Dương phủ, bị ta thét ra lệnh bọn quân sĩ cho ngăn lại, bằng không liền thật làm cho hắn trốn thoát rơi mất. Bình Dương nói đến phần sau, một mặt oan ức. Chỉ cô Yên vừa nghe, lập tức hiểu rõ, sau đó, lại sẽ ánh mắt nhìn phía Phương Chính Trực. Ngươi đáp ứng Bình Dương ngọc bích châm cài đây. Ngọc bích châm cài. Phương Chính Trực rất muốn nói một câu, đi nàng ngọc bích châm cài. Bán ta cũng mua không nổi món đồ kia. Hắn cùng Bình Dương hướng về điều kiện cũng không có cái gì ngọc bích châm cài, thế nhưng có một cái để hắn phối hợp bảo vệ danh tiết việc, vào lúc này thiếu nữ danh tiết so trời còn muốn lớn hơn, hắn tự nhiên không có ý kiến đến gì. Thế nhưng không có nghĩ đến Bình Dương sẽ cho mình vu oan như thế đỉnh đầu mũ. Nếu như hắn ngày hôm nay trước mặt mọi người đồng ý, cái kia không phải tương đương với thừa nhận chính mình nợ nàng một cái ngọc bích châm cài sao? Quên đi, chính mình đem người ta nhìn sạch sành sanh, hiện tại vẫn như cũ còn có thể sống bính nhảy loạn chính là thiên đại chuyện may mắn, còn ngọc bích châm cài cái gì, đáp ứng trước hạ xuống, sau đó không cho liền xong việc. Ngược lại cái này Bình Dương, cũng không thiếu bạc. Chế tạo ngọc bích châm cài cái kia thợ thủ công đột nhiên sinh bệnh, vì lẽ đó Phương Chính Trực suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra một bức buồn khổ vẻ mặt. Chí cô Yên nhìn một chút Phương Chính Trực. Sau đó, lần thứ hai đưa mắt nhìn phía Bình Dương, lại chủ động đem Bình Dương tay khi lên. Bình Dương yên tâm, tỷ tỷ nhất định sẽ làm cho hắn chuẩn bị cho ngươi một cái tốt nhất ngọc bích châm cài. Cảm tạ Yên tỷ tỷ. Bình Dương vừa nghe, tựa hồ cực kỳ cao hứng, sau đó, còn không quên tráng Phương Chính Trực một chút. Phương Chính Trực rất xem thường trở về Bình Dương một chút, trong lòng âm thầm bồi thêm một câu, đây chính là chỉ cô Yên nói, theo ta cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Ba người tựa hồ tán gẫu đến mức rất hài lòng. Có thể đang ngồi tại yến hội lên mọi người nhưng hoàn toàn không làm rõ ràng được có chuyện gì xảy ra. Bất quá. Rất nhanh, hết thảy đại thần trong triều, còn có Đoan Vương Lâm Tân Giác cùng Hàn Trường Phong, cùng với thế gia tử liền nhìn thấy làm bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi một màn. Chí cô Yên một cái tay nắm Bình Dương. Cái tay còn lại nhẹ nhàng kéo Phương Chính Trực, ba người, vai kể vai đi qua tiểu viện, chậm rãi hướng về yến hội chỗ đi tới. Nếu như nói vừa nãy Bình Dương tại cửa lầu các là diễn trò. Như vậy hiện tại đâu? Đã căn bản không có diễn trò cần thiết. Ngọc Bích châm cài. Nói là cưỡng ép công chúa đây. Nói là nhất định phải giết chết Phương Chính Trực đây. Tất cả mọi người nhìn vẻ mặt mỉm cười Phương Chính Trực cùng chỉ cô Yên còn có Bình Dương ba người, hoàn toàn không phản ứng kịp trong này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là chỉ cô Yên lại chủ động nắm tay Phương Chính Trực. Chỉ cô Yên, lẽ nào? Sao có thể có chuyện đó? Mọi người tuy rằng nghe nói chỉ cô Yên tại Bắc Mạc Thần Hậu phủ bên trong chính mồm thừa nhận nàng cùng Phương Chính Trực hôn ước, thế nhưng, thân ở Viêm Kinh Thành bên trong bọn họ, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chỉ cô Yên kéo Phương Chính Trực cánh tay một màn. Trong này khiếp sợ, tuyệt đối là tột đỉnh. Liền, mọi người từng cái ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Lẽ nào, chỉ cô Yên từ đầu tới cuối liền biết Phương Chính Trực cùng Bình Dương tại đùa giỡn. Vì lẽ đó, nàng mới vẫn trở chỗ ngồi lên. Nay tựa hồ là một cái để mọi người không thể không tin tưởng và nghe theo lý do, điều này cũng giải thích tại sao chỉ cô Yên sau khi xuất hiện không có chút nào gấp, mà là ngồi ở chỗ ngồi sự tỉnh. Chỉ là, kết quả này, cũng tuyệt đối không phải mọi người có khả năng tưởng tượng đến. Bởi vì, trong này trở nên cũng quá nhanh điểm chứ. Một phút trước, song phương còn rút kiếm đối mặt, một phút sau, lại thân mật đến dường như người một nhà như thế. Có muốn hay không như thế khuyết đại đến để người không thể tin được a? Ẩm. Một tiếng chén rượu té xuống đất âm thanh vang lên. Đoan Vương Lâm Tân Giác nhìn chỉ cô Yên kéo Phương Chính Trực một màn, khoe miệng của hắn cắn chặt, một đôi mắt lần thứ hai híp lại, cùng vừa nãy không giống chính là, lần này trong mắt của hắn hàn đến như vạn năm băng tuyết như thế. Hàn Trường Phong giờ khắc này bưng chén trà tay đồng dạng hơi run lên một hồi, nóng bỏng nước trà ở tại trên tay, thế nhưng, hắn nhưng dường như không có nhìn thấy. Một miệng, đem còn lại nước trà toàn bộ uống vào. Mà ngay tại lúc này, tại mọi người khiếp sợ vẫn như cũ chìm đắm về phía Phương Chính Trực cùng Bình Dương hướng về thay đổi thất thường lúc, một cái rất có xuyên thấu tính âm thanh tại Bình Dương bên trong phủ vang lên lên. Hoàng thượng giá lâm. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 168, Hòa Lân. Đối với Hoàng thượng cái từ này, Phương Chính Trực thực sự là quá mức quen thuộc, bởi vì, hắn ở kiếp trước thời gian đã từng vô số lần nghe qua, từ tần triều Thủy Hoàng đế Doanh Chính, lại tới thanh triều cuối cùng Đại Hoàng đế Phổ Nghi. Vô số năm lịch sử bên trong, chưa bao giờ thiếu anh minh khai quốc chi chủ, cũng không ít ngu ngốc vô đức hạng người. Bất quá, những kia mãi mãi cũng là sách cổ bên trong một bút ghi chép, chân chính ở trên thế giới này nhìn thấy một vị đế vương, Phương Chính Trực ít nhiều vẫn còn có chút căng thẳng. Đoàn Vương Lâm Tân Giác, còn có hết thệ triều thần còn có con cháu thế gia vào lúc này cũng đều đứng lên. Bình Dương bữa tiệc sinh nhật, Thánh Thượng đích thân tới không có chút nào kỳ quái. Chỉ cô Yên vẻ mặt xem ra rất bình tĩnh, mà Bình Dương cũng rất bình tĩnh, chỉ là trong yên tĩnh lại nhiều vẻ vui sướng, thế nhưng không có loại này vừa thấy Thánh Nhan liền cực kỳ kích động tâm tình. Không lâu lắm, một trận tiếng bước chân liền truyền tới. Sau đó, liền có một đội bóng người chậm rãi từ nơi không xa đi tới. Cũng không có quân sĩ tại phía trước mở đường, cũng không có các loại rầm rộ phô trương, càng không có hoàng hậu phi tử đồng hành, đồng thời tới được người chỉ có 9 người. Người đứng đầu, một thân màu vàng long bào, bên trên dùng kim tuyến thêu ra một cái ngũ trảo kim long, trên đầu mang kim quan, tiêu chuẩn đế vương trang phục. Mà ở đây người phía sau, còn theo 8 tên ăn mặc đủ loại cẩm y thanh niên, mỗi người đều hào hoa phú quý cực kỳ, trên người lộ ra một luồng siêu nhiên khí thế. Làm tại đám người chuyến này sau khi xuất hiện, một tên mày kiếm mắt sao, ăn mặc hoa phục thanh niên liền từ trong đám người đi ra, nên đến đoàn người trước mặt. Cung nên phụ hoàng. Cung nên thánh thượng. Cung nên các hoàng tử. Làm tên kia hoa phục thanh niên quỳ xuống sau, hết thảy triều thần cùng con cháu thế gia liền cũng toàn bộ quỳ xuống. Chỉ cô Yên không có quỳ, chỉ là hơi khom khom lưng, quay về cầm đầu người vén áo thi lễ, mà Bình Dương cũng đồng dạng không có quỳ, thậm chí ngay cả eo đều không có khom. Phương Chính Trực đúng là rất muốn quỳ, nhưng là, hắn giờ khắc này trong lòng nhưng là như bị một đạo lôi cho bổ chúng như thế, hai con bắp đuổi vốn là quỳ không giới đi. Đây chính là hiện nay thánh thượng. Phương Chính Trực miệng đều bị cả kinh trương ra, hắn là lần đầu tiên có như vậy khiếp sợ. Cho dù là tại thần hậu phủ bên trong chỉ cô Yên trước mặt mọi người tuyên bố mình và nàng hôn ước lúc, hắn cũng không có kinh ngạc thành như vậy. Dưới ánh mắt ý thức nhìn ngó bên người Bình Dương, lại hơi liếc nhìn ngã quỵ ở mặt đất tên thanh niên kia. Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ. Bình Dương cùng người thanh niên kia đều không phải thân sinh chứ. Phương Chính Trực cũng không phải một cái không chịu nhận hiện thực người, thế nhưng trước mắt hoàng thượng thực sự là quá mức tuổi trẻ quả thực có chút đáng sợ. Nếu như không phải trên người bộ kia tiêu chuẩn đế vương trang phục, Phương Chính Trực tuyệt đối sẽ không cho rằng hắn chính là hiện nay thánh thượng. Tại trong lầu các, Phương Chính Trực liền biết rồi thân phận của Bình Dương, hiện nay công chúa, mà ở mặt trước quỳ xuống tên thanh niên kia. Tuổi tác ít nhất cũng có 24-25 tuổi khoảng chừng. Nhưng là, hiện nay thánh thượng xem ra cũng chỉ có 20 tuổi ra mặt. Một đôi tinh trong mắt hiện ra hào quang nhàn nhạt, tóc đen thui lên không có một tia trắng bạc, da rẻ bóng loáng mà trắng nõn, này nơi nào sẽ là một cái có đông đảo hoàng tử thánh thượng. Phương Chính Trực trong lòng kinh ngạc, trên mặt đồng dạng kinh ngạc, tình cảnh này một cách tự nhiên liền rơi vào hiện nay thánh thượng Lâm Mộ Bạch trong mắt, dù sao, Phương Chính Trực bên người đứng Lâm Mộ Bạch sủng ái nhất hai người. Chỉ cô Yên cùng Bình Dương. Bất quá, thánh thượng Lâm Mộ Bạch trên mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, lại như hoàn toàn không có nhìn thấy. Chỉ là nhìn lướt qua Phương Chính Trực sau liền đưa mắt kéo đến quỷ gối thanh niên trước mặt trên người. Tân Giác hữu tâm. Lại so chấm còn muốn mới đến một bước, mau mau đứng lên đi. Tạ phụ hoàng. Thanh niên rất nhanh đứng dậy. Thiên Vinh à, ngươi trong ngày thường tuy rằng chính sự bận rộn, nhưng vẫn là muốn khắp nơi đi một chút, đừng luôn nhốt tại trong đông cung, tại về điểm này. Ngươi đến cùng Đoan Vương cố gắng học một ít. Thánh thượng Lâm Mộ Bạch nói tới chỗ này, ánh mắt nhìn phía sau một tên ăn mặc thêu có bạch long màu bạc cẩm phục thanh niên. Phương Chính Trực vào lúc này cũng chú ý tới đứng thánh thượng Lâm Mộ Bạch phía sau một tên thanh niên, đó là một tên lông mày tinh tế như liễu, có một đôi dài nhỏ con mắt thanh niên. Xem ra có chút âm nhu, bất quá, có thể mặc bạch long cẩm phục, lại ở đồng cung vị trí. Không cần đoán cũng biết tự nhiên chính là đương triều thái tử. Thái tử Lâm Thiên Vinh nghe được Lâm Mộ Bạch sau, trên mặt cũng lập tức cung kính lên. Phu hoàng giáo huấn đến cực kỳ, nhi thần sau đó nhất định cùng lục đệ nhiều học tập. Thái tử Lâm Thiên Vinh sau khi nói xong liền chuẩn bị quỳ xuống, lại bị thánh thượng Lâm Mộ Bạch đưa tay ra cản một hồi. Sau đó, thánh thượng Lâm Mộ Bạch liền không có sẽ cùng phía sau các hoàng tử giao lưu, mà là nhìn ngó vẫn như cũ quỳ trên mặt đất chúng thần. Đều hay bình thân. Hôm nay chấm tới đây chỉ vì dự tiệc, quân thần chi lễ đều thả xuống. Tạ hoàng thượng. Chúng thần cùng con cháu thế gia vừa nghe cũng đều dồn dập đứng dậy. Nhìn thấy chúng thần đứng dậy, thánh thượng Lâm Mộ Bạch cũng hơi gật gật đầu, lộ ra một tia như gió xuân ấm áp giống như mỉm cười. Phu hoàng. Bình Dương vào lúc này cũng duyên dáng gọi to một tiếng, lôi kéo chỉ cô Yên liền đến thánh thượng Lâm Mộ Bạch trước mặt. Ha ha. Bình Dương lại lớn rồi một tuổi, thực sự là càng ngày càng đẹp đẽ, đều sắp muốn đuổi tới mẹ ngươi. Đúng rồi. Chấm hôm nay nhưng là dẫn theo lễ vật đến, ngươi cũng không thể như lần trước như thế đem chấm cho đuổi ra ngoài a. Cái kia đến muốn xem là lễ vật gì? Bình Dương bĩu môi. Hỏa Lân Thương, có thích hay không? Thánh thượng Lâm Mộ Bạch đang nói đến Hỏa Lân Thương thời điểm, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười. Nhưng mà, chúng triều thần nghe được Hỏa Lân Thương ba chữ thời điểm, nhưng là từng cái sắc mặt đều thay đổi, Viêm Kinh Thành tiểu ma nữ được Đại Hạ Vương triều thập đại chí bảo một trong Hỏa Lân Thương. Nay cuộc sống sau này có thể làm sao mà qua nổi a? Phụ hoàng thật đem Hỏa Lân Thương đưa ta. Ha ha ha. Vẫn là phụ hoàng thương ta. Bình Dương khi nghe đến Hỏa Lân Thương thời điểm, tựa hồ cũng cực kỳ mừng rỡ, trên mặt cũng có không che giấu nổi nụ cười. Cô Yên gặp qua hoàng thượng. Chỉ cô Yên vào lúc này, đúng lúc mở miệng. Ừm. Cô Yên a, ngươi này nhưng là không đúng, một năm trước ngươi đi tới Thiên Đạo Các, chấm nhưng là muốn thấy ngươi đều thấy không được, hiện tại ngươi hạ sơn, lại đến Viêm Kinh Thành, làm sao thấy chấm một mặt sau, liền cũng không tiếp tục tới xem một chút chấm cơ chứ. Thánh thượng Lâm Mộ Bạch trong giọng nói tựa hồ đang trách cứ, nhưng là trên nét mặt nhưng thủy chung tràn ngập như phụ thân giống như yêu mến tình. Phương Chính Trực nhìn tình cảnh này, làm sao đều cảm thấy có chút khó chịu. Một cái 20 tuổi ra mặt chàng thanh niên, nhưng có vẻ mặt như vậy, thực sự là để người có chút không cách nào suy nghĩ tượng. Hoàng thượng gỡ trách chính là, chỉ cô Yên hơi một phút, chỉ là trả lời một câu, thế nhưng không có hứa hẹn sẽ nhiều tiến cung thấy giá loại hình sự tình. Thánh thượng Lâm Mộ Bạch vẻ mặt xem ra tựa hồ có hơi hơi thất vọng, thế nhưng không hề nói gì, mà là chuyển hướng Phương Chính Trực. Theo Thánh thượng Lâm Mộ Bạch ánh mắt, các hoàng tử cùng triều thần cũng đều đưa mắt tập trung ở Phương Chính Trực trên người. Vào lúc này, mọi người mới phát hiện, Phương Chính Trực từ đầu đến cuối đều vẫn đứng tại chỗ, cũng không có quỳ xuống. Ngươi chính là Phương Chính Trực. Thánh thượng Lâm Mộ Bạch ánh mắt tại Phương Chính Trực trên người tinh tế đánh giá một phen, biểu hiện tựa hồ đang suy tư điều gì. Vâng. Phương Chính Trực vừa nãy đúng là bởi vì kinh ngạc mới đã quên thấy thánh quỷ giá sự tình, có thể hiện tại. Mọi người đều lên, chính mình có còn nên quỳ đây. Lớn mật Phương Chính Trực, thấy hoàng thượng, vì sao không quỳ? Một tên triều thần nhìn thấy Phương Chính Trực không có quỳ xuống, lập tức liền đem đỉnh đầu mũ chụp ở Phương Chính Trực trên đầu. Thánh thượng Lâm Mộ Bạch liếc mắt nhìn tên kia triều thần, nhẹ nhàng khoát tay áo một cái, sau đó, lại đi về phía trước mấy bước, đến Phương Chính Trực trước mặt. Chuyện của ngươi chấm đều nghe nói. Sinh ra sơn thôn, chưa từng có tiến vào đạo đường, nhưng tại 6 tuổi giải khai vạn vật đồ, lại là này giới đạo điển cuộc thi Hoài An huyện huyện thí cùng Tín Hà phủ thí song bảng đầu bảng, bây giờ bất quá 15 tuổi, cũng đã đột phá đến thiên chiếu cảnh, còn nhỏ tuổi, thành tựu như thế này, đúng là ta Đại Hạ Vương triều chi phúc a. Thánh thượng Lâm Mộ Bạch quay về Phương Chính Trực nói, trên mặt tựa hồ có hơi một tia thưởng thức vẻ mặt. Tạ hoàng thượng khen. Phương Chính Trực lập tức sử dụng hạ thi lễ. Hắn không biết thế giới này lễ tiết là làm sao, thế nhưng, nghĩ đến như vậy trả lời chắc là cũng không tệ lắm. Hừm, ngươi tuy có thành tựu này, nhưng vẫn cần lúc nào cũng thường ôn đạo điển thánh ngôn. Chấm bản thân 18 tuổi đăng cơ lên, đến nay đã có hơn 30 năm, cũng coi như là gặp qua không ít phong mang sắc bén thanh niên tuấn kiệt danh chấn nhất thời, có thể tại sau khi trưởng thành, nhưng ham muốn thế gian hưởng lạc, do đó phá hủy tốt đẹp căn cơ, ngươi cần ghi nhớ tiền nhân chi huấn, ngày sau còn đường chăm lo việc nước, tranh thủ tiến thêm một bước. Sớm ngày ra sức vì nước. Thánh thượng Lâm Mộ Bạch nhìn thấy Phương Chính Trực thi lễ, cũng là khẽ gật đầu một cái. Tạ hoàng thượng gian dạy. Phương Chính Trực lần thứ hai đáp một tiếng. Nhưng trong lòng nhưng là lật lên cơn sóng thần, 18 tuổi đăng cơ, đến nay đã có hơn 30 năm. Như vậy, gộp lại. Ít nhất cũng có hơn 50 tuổi chứ. Nghĩ tới đây, Phương Chính Trực lần thứ hai nhìn một chút trước mặt da rẻ cùng mình đều không kém là bao nhiêu thanh niên, trong lòng theo bản năng mắng một câu, ngươi cái quái gì vậy tại đậu ta. Thánh thượng Lâm Mộ Bạch tự nhiên là không biết Phương Chính Trực ý nghĩ trong lòng, nghe được Phương Chính Trực sau, hắn liền lần thứ hai gật gật đầu sau đó, xoay người hướng về yến hội chủ vị phương hướng đi tới. Từ đầu tới cuối, hắn cùng Phương Chính Trực nói chuyện bên trong đều cũng không có nói về Phương Chính Trực cùng chỉ cô Yên hướng về ước định, cũng không ưng thuận bất kỳ thành ý. Chỉ là cần ngôn căn dặn Phương Chính Trực, cần phải duy trì một viên tiến tới trái tim. Chúng triều thần nhìn thấy Thánh thượng Lâm Mộ Bạch hướng đi chủ vị sau. Lại nghĩ đến vừa nãy cái kia vài câu đối thoại, từng cái biểu hiện trên mặt nhất thời cũng là đặc sắc lộ ra, có chính là một mặt ước ao, có nhưng là lộ ra một tia vẻ cười nhạo. Hàn Trường Phong vào lúc này trong ánh mắt có chút thâm trầm, tựa hồ đang cẩn thận thưởng thức Thánh thượng Lâm Mộ Bạch đối Phương Chính Trực gian dạy trí ngữ. Mà Đoan Vương Lâm Tân Giác khỏe miệng nhưng là vung lên một nụ cười lạnh lùng, Phương Chính Trực, liền phụ hoàng đều không tiếp thu ngươi cùng chỉ cô Yên hướng về hôn ước, ngươi triều thí còn có thể thuận lợi thông qua sao? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thật ạ. Chương 169, triều thí mở thi. Nghĩ tới đây, Đoan Vương Lâm Tân Giác rất nhanh đuổi tới Thánh thượng Lâm Mộ Bạch bước chân, sau đó, hắn cảm giác mình phải làm chút gì vì chính mình phụ hoàng chia sẻ ưu sầu. Bất quá, hôm nay là Bình Dương bữa tiệc sinh nhật, ở đây thảo luận triều chính việc đúng là có chút hỏng rồi phong cảnh. Đoan Vương Lâm Tân Giác rất rõ ràng điểm này, vì lẽ đó, hắn đem ý nghĩ trong lòng đè ép xuống, chỉ là, khoe miệng tiêu ý nhưng là càng ngày càng mạnh mẽ. Không có ai lại đi hết sức thảo luận Phương Chính Trực cùng Bình Dương tại trong lầu các phát sinh cái gì, bởi vì, theo Thánh Thượng Lâm Mộ Bạch trình diện, Bình Dương bữa tiệc sinh nhật cũng chính thức bắt đầu. Thái tử Lâm Thiên Vinh tự mình lại đây mời Chỉ Cô Yên cùng làm chủ vị, bất quá, Chỉ Cô Yên nhưng chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu quân thần có khác biệt, liền ngồi vào Phương Chính Trực bên người. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Thánh Thượng Lâm Mộ Bạch trong mắt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hiển nhiên là ngầm thừa nhận. Mà Thái tử Lâm Thiên Vinh cũng không có quá nhiều bất ngờ, chỉ là còn nói vài câu lần này là Bình Dương sinh nhật, ngươi cùng Bình Dương từ nhỏ tình cùng tỷ muội loại hình sau, liền ngồi vào Thánh Thượng Lâm Mộ Bạch bên người. Phương Chính Trực nhìn thấy nơi này, cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi Chỉ Cô Yên một năm trước vì sao lại lựa chọn tiến vào Thiên Đạo Các, trong triều việc, thực sự tràn ngập các loại đấu đá lẫn nhau. Cho dù một cái nho nhỏ chỗ ngồi việc, cũng có đủ loại chú ý. Phương Chính Trực cảm giác mình không nên đi làm quan, hoặc là nói hắn cũng không muốn đi làm quan, không phải sợ không đấu lại, mà là cảm thấy thực sự là quá mệt mỏi chút. Nếu như nhất định phải tuyển, hắn cũng nhất định sẽ lựa chọn làm một cái nhàn trước. Đến, chấm hôm nay liền mượn Bình Dương sinh nhật, cùng các khanh cùng uống. Tại Thánh Thượng Lâm Mộ Bạch dẫn dắt đi, triều thần cùng con cháu thế gia cũng dồn dập nâng chén vì là Bình Dương chúc mừng sinh nhật. Tiểu quá 3 tuần sau, liền lại có một ít con cháu thế gia dục già dục dịch, bắt đầu đề nghị một ít trợ hứng âm thơ làm câu đối tiết mục. Dù sao, có thể tại Thánh Thượng Lâm Mộ Bạch trước mặt bày ra tài hoa, nhưng là cơ hội hiếm có. Đại Hạ Vương triều lập quốc sau lợi dụng đạo điển làm căn cơ, trưởng vạn vật chi đạo, có thể nhìn thấy cả nước bên dưới văn phong ngày càng hưng thịnh. Chứng kiến thanh niên tuấn kiệt phong thái, Thánh Thượng Lâm Mộ Bạch đương nhiên sẽ không phản đối. Sau đó, liền có một ít con cháu thế gia tung câu thơ hoặc câu đối. Phương Chính Trực đối này là xem thường, hắn luôn cảm thấy ngâm thơ làm câu đối chuyện như vậy thực sự là quá không có kỹ thuật hàm lượng. Đặc biệt đối câu đối, hắn phỏng chừng tùy tiện sao lên một ít kinh điển tuyệt đối, là có thể đem những người này cho dọa nằm trên mặt đất. Vì lẽ đó, sự chú ý của hắn liền càng nhiều đặt ở Chỉ Cô Yên trên người. Ngày hôm nay Chỉ Cô Yên vẫn là giống nhau tức hướng về kinh diễm, như ngọc có ánh da rẻ lộ ra nhàn nhạt ánh sáng. Trên người còn tỏa ra một luồng nhàn nhạt mùi hương nồng nàn. Bất quá! Mấy cái đều không phải hấp dẫn Phương Chính Trực địa phương. Phương Chính Trực hiện tại ánh mắt đặt ở Chỉ Cô Yên trên tay, cái kia là một đôi tinh tế mà trắng non tay, rất sạch sẽ, trên tay còn bưng một cái thuần làm bằng bạc thành ba chân chén lớn rượu. Chỉ Cô Yên tại uống rượu. Chủ yếu nhất chính là, Chỉ Cô Yên uống đến mức rất nhanh, một chén tiếp một chén hướng về trong miệng đổ vào, căn bản là dừng không được đến. Phương Chính Trực khỏe miệng lộ ra nụ cười. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Chỉ Cô Yên uống rượu. Ít nhất lần trước tại Thần Hầu Phủ trên Đại Yến Chỉ Cô Yên không có uống, hắn không biết Chỉ Cô Yên hôm nay vì sao lại uống. Nhưng điểm ấy không trọng yếu chính là hắn đã quyết định chờ Chỉ Cô Yên uống đến sắc mặt đỏ chót, say lướt khước đứng không vững lúc, mình lập tức liền lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hiện trường đưa ra khiêu chiến. Đến thời điểm ngay ở trước mặt nhiều người như vậy trước mặt, Chỉ Cô Yên hẳn là không tiện cự tuyệt. Mặc dù có chút vô sỉ, thế nhưng, có thể ngay ở trước mặt Thánh Thượng Lâm Mộ Bạch, còn có đương triều Thái tử. Đoan Vương, các hoàng tử, văn võ ba quan, con cháu thế gia trước mặt, đem Chỉ Cô Yên đánh nằm trên mặt đất. Ngẫm lại đều có chút kích động không tên. Liền, hắn bắt đầu các loại. Chờ đến Chỉ Cô Yên uống đầy đủ hơn 20 chén sau. Phương Chính Trực vẫn không có chờ đến Chỉ Cô Yên lộ ra vẻ say, kinh diễm cực kỳ trên mặt, thậm chí ngay cả một tia hồng hào một dấu hiệu đều không có, vẫn như cũ trong suốt như bạch ngọc. Phương Chính Trực rất thất vọng. Một người phụ nữ, tiểu lượng có muốn hay không tốt thành như vậy? Hoàn toàn không cho nam nhân thừa cơ lợi dụng a. Chỉ Cô Yên vào lúc này tựa hồ cũng chú ý tới Phương Chính Trực trên mặt quái lạ vẻ mặt, một đôi như ngôi sao trong ánh mắt mơ hồ né qua một chút ánh sáng. Có muốn hay không so một lần? Ta chưa bao giờ uống rượu. Phương Chính Trực một mặt bình tĩnh cầm trong tay uống đến một nửa chén rượu đẩy sang một bên. Sau đó, lại tự mình bản thân rót một chén trà. Hắn tổng nhớ tới một câu lời lẽ chí lý, tại trên bàn rượu, tuyệt đối không nên cùng nữ nhân cùng rượu. Đặc biệt là không muốn cùng uống rượu nữ nhân cùng rượu, bởi vì, nữ nhân như vậy thường thường có thể đem cả một cái bàn người uống gục. Sau đó, Phương Chính Trực nghĩ đến Chỉ Cô Yên xuất thân, Bắc Mạc Thần Hầu Phủ, cái kia là nơi nào? Thiết Huyết Quân Hầu Thế Gia. Một cái tại Thiết Huyết Quân Hầu Thế Gia bên trong lớn lên nữ nhân. Được rồi. Phương Chính Trực đột nhiên cảm thấy chính mình vẫn còn có chút quá mức ngây thơ, Chỉ Cô Yên nếu uống rượu, như vậy, liền khẳng định không thể xét túy. Ngồi ở hai người bên cạnh vài tên triều thần cùng con cháu thế gia nghe được Phương Chính Trực sau, nhất thời liền trợn tròn mắt. Từ yến hội bắt đầu đến hiện tại, Phương Chính Trực vẫn tại uống rượu, hiện tại lại có thể như vậy thản nhiên nói ra ta chưa bao giờ uống rượu. Ai tin a? Chính nghĩ như vậy thời điểm. Chỉ cô Yên nhưng lại lần nữa mở miệng, hừng, không uống rượu cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Vài tên triều thần cùng con cháu thế gia trên mặt trong nháy mắt lại như bị người cuồng đập hai đòn vang dội bạt tai giống như vậy, chỉ cô Yên lại còn thật sự tin. Phương Chính Trực cùng chỉ cô Yên trên bàn một màn, một cách tự nhiên liền rơi vào Đoàn Vương Lâm Tân Giác trong mắt. Từ đầu tới cuối hắn đều tại chú ý Phương Chính Trực cử động, đặc biệt trên đời ra con cháu đưa ra ngâm thơ làm câu đối tỉ thí lúc, con mắt của hắn hầu như sẽ không có rời khỏi Phương Chính Trực. Nhưng là, Phương Chính Trực quá mức bình tĩnh, lại như hoàn toàn không nghe được bên tai truyền đến âm thanh. Nguyên lai nhược điểm ở đây. Đoàn Vương Lâm Tân Giác trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng mang. Tâm tư của hắn vẫn luôn thắt ở lần này triều thí bên trong, nhưng là, hắn cùng Hàn Trường Phong tiếp xúc sau, nhưng cũng biết lần trước tại Tín Hà trong phủ văn thí bên trong tình huống. Phương Chính Trực văn thí rất lợi hại. Bất kể là đạo đức kinh nghĩa, vẫn là hành quân bày trận, thậm chí tại đạo điển đọc thuộc lòng lên cũng có thể làm được một chữ không kém. Tại về điểm này, coi như là Hàn Trường Phong không thừa nhận cũng không được, muốn tại triều thử văn thí bên trong bắt chẹt đi Phương Chính Trực, trên căn bản không có khả năng lắm, trừ phi một hơi mua được hết thẻ quan giám khảo. Có thể làm như vậy nguy hiểm thực sự quá lớn, vì một cái Phương Chính Trực. Hàn Trường Phong sẽ không đi mạo hiểm như vậy, Đoan Vương cũng tương tự không thể đi bước lên cái này. Như vậy, phương pháp tốt nhất, chính là tại đề mục lên nhà văn chân, tìm tới Phương Chính Trực bạc được điểm. Sau đó, gia tăng này mới đề mục tỷ lệ cùng điểm. Nói như vậy, cho dù Phương Chính Trực tại những khác phương diện đáp để lại ưu tú, cũng không thể chen vào văn thí giáp bảng. Sơn thôn bình dân sinh ra. Tự nhiên là không thể có lòng thanh thản ngâm thơ làm câu đối. Coi như nghĩ, cũng không có người nào cùng hắn đến đúng vậy. Đoan Vương Lâm Tân Giác càng muốn liền càng cảm thấy việc này 89 phần 10 đáng tin. Mà ngay tại lúc này, một cái ăn mặc một thân màu xanh lục cẩm phục con cháu thế gia cũng đã đi tới Phương Chính Trực bên người. Nghe nói Phương công tử tại Tín Hà phủ thí lên ghi tên văn thí cùng võ thí song bảng đầu bảng. Hôm nay chuyên tới để xin Phương công tử chỉ giáo một, hai. Vừa nói thời điểm, màu xanh lục cẩm phục con cháu thế gia liền chuẩn bị mở miệng ra đúng. Cái khác con cháu thế gia thấy cảnh này, đều là chờ Phương Chính Trực không đối ra được chế dễ ước. Phương Chính Trực vào lúc này chính đang đếm lấy chỉ cô Yên uống ít nhiều chén rượu. Trong lòng tại cân nhắc tiểu lượng của nàng, nơi nào có nhàn công phu cùng những thế gia này con cháu đối câu đối. Trực tiếp liền khoát tay háo một cái. Không rảnh. Lời này nghe tới, lại như là một trưởng bối tại trục xuất một tên nghịch ngợm hải tử. Màu xanh lục cẩm phục con cháu thế gia tự nhiên là biến sắc mặt, hắn lần này lại đây vốn là đến mượn Phương Chính Trực triển lộ chính mình tài hoa, làm sao lại giảng hòa. Vừa mới chuẩn bị mở miệng thời điểm. Một thanh âm nhưng là tự chủ vị lên truyền tới. Đều nói Điền gia nhị công tử Điền Mộ Vũ, tại này Viêm Kinh thành bên trong có đối bên trong rượu thủ mỹ danh, vừa nãy bản vương nghe Mộ Vũ công tử mở miệng liền có thể thành đôi. Cũng muốn cùng Mộ Vũ công tử lĩnh giáo một, hai. An mặc màu xanh lục cẩm phục Điền Mộ Vũ quay đầu nhìn lại, liền phát hiện mở miệng người chính là Đoan Vương Lâm Tân Giác. Cả người nhất thời liền không tốt lắm. Cùng Đoan Vương đối câu đối. Chính mình dám thắng sao? Điền Mộ Vũ đương nhiên không dám, thế nhưng, hắn lại không thể từ chối, vì lẽ đó. Chỉ có thể nhắm mắt quay về Đoan Vương Lâm Tân Giác trùng thi lễ. Đoan Vương điện hạ vừa có này nhã hứng, Mộ Vũ đương cùng điện hạ trợ hứng. Như vậy một màn, tự nhiên liền rơi vào trong mắt mọi người. Ngồi đầy triều thần cùng con cháu thế gia trong lòng nghiêng khắc thời gian liền lật lên cơn sóng thần. Đoan Vương Lâm Tân Giác rất rõ ràng chính là đang vì Phương Chính Trực thoát thân, hay hoặc là nói, là hết sức tại giữ gìn Phương Chính Trực. Nhưng là, trong này nguyên nhân là cái gì? Không có ai rõ ràng. Thế nhưng miễn không được đông đảo suy đoán. Thì như, Phương Chính Trực là Đoan Vương người. Hay hoặc là, Đoan Vương có ý định kéo quấy nhiều Phương Chính Trực, vì lẽ đó. Cố ý tại Thánh Thượng Lâm Mộ Bạch trước mặt bảo vệ Phương Chính Trực tử. Thậm chí có người tại đoán, Đoan Vương có phải là muốn mượn Phương Chính Trực cùng chỉ cô Yên quan hệ, đem chỉ cô Yên kéo đến chính mình này một phương. Thánh Thượng Lâm Mộ Bạch không nói thêm gì. Có thể Thái tử Lâm Thiên Vinh ánh mắt lại là tránh ra một đạo tinh quang, dù sao, Phương Chính Trực hiện tại quá mức mẫn cảm. Bất kỳ cùng Phương Chính Trực có quan hệ sự tình, cũng không thể như mặt ngoài đơn giản như vậy. Sau đó, Điền Mộ Vũ kết cục tự nhiên là thảm đạm. Tại Đoan Vương xuất liên tục ba câu đối tình huống, hắn nhưng là ú a ú ớ một cái cũng không có đối đầu, cuối cùng cũng như chạy trốn trở lại trên ghế. Đùng. Một cái vang dội bạt thai liền rơi vào Điền Mộ Vũ trên mặt. Ra tay chính là một cái thần thái có chút giả mua triều thần, trong ngày thường gọi ngươi ôn tập tập viết, nhưng dù sao là ở bên ngoài gây sự sinh sự. Hôm nay gây ra chuyện cười. Nay tự nhiên là tại cở trách Điền Mộ Vũ, tuy nhiên vẫn có thể xem là bảo vệ Điền Mộ Vũ một loại phương pháp. Điền Mộ Vũ liền lập tức quỳ xuống, cũng lời thề sau đó nhất định phải vươn lên hùng mạnh. Một già một trẻ hành động không tính, một tát này chịu cũng là chặt chẽ vững vàng. Sau đó, già nua triều thần liền lại chuyển hướng Đoan Vương, bắt đầu không ngừng mà khen, cũng xin Đoan Vương ngày sau lại cho vô dụng Điền Mộ Vũ cầm điểm 1, 2. Đoan Vương Lâm Tân Giác nhẹ nhàng khoát tay háo một cái, cũng không nói thêm gì, chỉ là tiếp tục uống rượu, ăn món ăn, lại như hoàn toàn không có thắng quá Điền Mộ Vũ như thế. Giữ gìn phương chính trực. Tự nhiên là không thể, thế nhưng, Đoan Vương Lâm Tân Giác tâm tư, biết bao kín đáo, hắn cũng không mong muốn phương chính trực khuyết điểm sớm bạo lộ ra, nói như vậy, chính mình ở đây thứ triều thí bên trong đưa ra gia tăng câu đối cùng thơ từ chiếm trị số điểm, sẽ để hữu tâm người hoài nghi. Còn có một chút, hiện tại cách triều thí còn có thời gian mấy ngày, tuy rằng thời gian không nhiều, thế nhưng, hắn cũng không mong muốn để phương chính trực biết mình khuyết điểm. Trời mới biết phương chính trực có thể hay không tại mấy ngày nay liều mạng mệnh theo người thỉnh giáo đối câu đối kỹ xảo. Đoan Vương Lâm Tân Giác cũng không có quên, phương chính trực bên người còn có một cái thế gia xuất thân yến tu. Muốn hủy diệt một người, nhất định phải trước hết để cho họ bành trướng. Bữa tiệc sinh nhật tại như vậy bầu không khí hạ kết thúc, triều thần lộ ra mặt, con cháu thế gia cũng triển lộ tài hoa, từng cái vui sướng. Chờ đến thánh thượng Lâm Mộ Bạch đi đầu sau khi rời đi, thái tử cùng Đoan Vương mấy người cũng liền lần lượt cáo tử. Phương chính trực liếc mắt nhìn đối diện chính mình nháy mắt Bình Dương, trong lòng nói thầm một tiếng không được, hắn đương nhiên biết mình nếu như không đi nữa, phỏng chừng sau đó liền không dễ đi lắm. Không chờ thái tử cùng Đoan Vương mấy người đi xa, hắn liền nhanh chóng đi theo. Tình cảnh này, không khéo liền lại bị chúng triều thần xem ở trong mắt, từng cái liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra nghi hoặc cùng suy đoán ánh mắt. Đặc biệt Hàn Trường Phong, con mắt chăm chú vào Đoan Vương cùng Phương chính trực trên người, trong ánh mắt ánh sáng liên thiểm. Nhíu mày đến độ thành một cái sâu sắc chữ xuyên. Sau 8 ngày, muôn người chú ý triều thí mở thi ngày, rốt cục đến. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thật ạ. Chương 170, vạn tức qua sông. Giữa bầu trời Viêm Kinh Thành bay xuống hạ điểm điểm mưa phùn, này bản không phải một cái quá tốt khí trời, thế nhưng, từ chân trời lộ ra vệ thứ nhất bạch quang thời điểm, liền có vô số ăn mặc hoa phục cùng cẩm y tài tử xuất hiện ở trên đường phố. Từng cái ô giấy dầu bị đẩy lên. Bên trên ấn đủ loại đồ hình, có thủy mặc sân xuyên, cũng có sông lớn tuôn trào, cẳng có hoa tươi gấm vóc giống như màu đỏ, màu trắng, màu xanh lục các loại màu sắc đóa hoa. Lại như một vài bức di động bức tranh. Phương chính trực cùng Yến Tu sóng vai về phía dòng người bên trong, Yến Tu hôm nay ăn mặc một bộ hương có thủy mặc sơn thủy hoa phục, mà Phương chính trực tắc vẫn như cũ là trường sam màu xanh lam khoác lên người. Hai người mỗi bên chống một cái ô giấy dầu, tại trong mưa đi từ từ. Chiều thí địa điểm vẫn luôn là tại Ngự thư viện chúng cử có thể làm đại hạ vương triều to lớn nhất thư viện, Ngự thư viện kiến trúc cổ điển bên trong lại lộ ra một luồng lịch sử dày nặng cảm giác. Có người nói tòa này Ngự thư viện lịch sử, thậm chí so đại hạ vương triều hoàng cung còn muốn càng thêm cựu viễn. Chính là tiền triều địa chỉ cũ, sau đó đại hạ vương triều kiến quốc sau, liền tại nguyên lai địa chỉ cũ lên tân trang một hồi, thế nhưng, cơ bản kiến trúc nhưng đều là bảo tồn lại. Phương chính trực cùng Yến Tu đi tới Ngự thư viện cửa thời điểm, liền phát hiện cửa đã vi đầy ăn mặc đủ loại áo gấm thanh niên tài tử. Đương nhiên, cũng có một chút quần màu lục phấn sam các thiếu nữ vây quanh ở một bên nghỉ chân quan sát, càng có một ít trang phục thanh nhã nữ bên trong cân quắc tham gia lần này triều thí. Cùng Tín Hà phủ thí so với, lần này Phương chính trực cùng Yến Tu đến cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Dù sao, tại này to lớn Viêm Kinh Thành bên trong, quá nhiều ánh sáng chói mắt nhân vật, tỉ như, Trấn Quốc phủ Hình Thanh Thủy, lại tỉ như nhất phẩm triều thần Tô gia con trai trưởng Tô Đông Lâm. Nghe nói liền lãnh đời Nam Cung gia tộc bên trong cũng có người tới tham gia. Phương chính trực tin tưởng những tin tức này chân thực tính, bởi vì, này đều là Yến Tu cùng hắn nói. Lúc đó Phương chính trực đã từng hỏi Yến Tu những người này đều là gì đó thực lực, mà Yến Tu phản ứng nhưng là khá là mịt mờ nói một câu, rất mạnh. Phương chính trực không có hỏi nhiều nữa. Bởi vì, có thể bị Yến Tu xưng là rất mạnh. Vậy thì đại biểu những người này thật sự rất mạnh. Ngươi nói ta nếu như lấy thêm cái song bảng đầu bảng, sẽ làm sao? Phương chính trực nhìn một chút vây quanh ở Ngự thư viện đám người, thuận miệng quay về Yến Tu hỏi. Yến Tu ánh mắt nhìn một chút Phương chính trực. Trái tim đen đú ám đọc truyện tại, chọe nụ ạ toài. Trên mặt vẻ mặt tựa hồ có hơi hơi kinh ngạc, thế nhưng. Vẻ kinh ngạc nhưng là lóe lên liền qua, sau đó, lại rất nhanh khôi phục lạnh lùng. Rất khó. Yến Tu mở miệng. Xem như là trả lời, lại cũng không có sáng tỏ trả lời. Phương chính trực rõ ràng, chính mình tuy rằng đã thiên chiếu. Thế nhưng. Triều thí cùng phủ thí cũng không giống nhau, thông qua triều thí sau liền có thể vào triều làm quan. Điều này cũng đại biểu ngưỡng cửa này độ cao. Ít nhiều thông qua phủ thí thanh niên tuấn kiệt đều kẹt ở triều thí cửa ải lên, sau đó, lại không ngừng mà ngày qua ngày, năm này qua năm khác ôn tập, cần tu khổ luyện. Điều này cũng dẫn đến một cái hiện tượng. Chính là tồn động hiện tượng, tỉ như đời thứ nhất triều thí chỉ ghi chép 50 người, như vậy cái kia một đời 51 tên sau này, liền đều tồn động đến đời thứ hai triều thí. Có thể đời thứ hai triều thí lại có người mới gia nhập. Thông qua so vòng thứ nhất càng tàn khốc hơn cạnh tranh sau đó, liền lại có người tồn động đến đời thứ ba triều thí. Như vậy tuần hoàn. Đại Hạ Vương triều kiến quốc đã gần ngàn năm lịch sử, mỗi 2 năm một lần triều thí, loại này tồn động đến hiện tại, đã đạt đến chân chính so lên trời còn khó hơn độ khó. Mỗi một lần triều thí trúng tuyển nhân vật hạn chế, càng làm cho triều thí như bách tức qua sông, đồ sộ đến quả thực như là tàn sát. Thiên chiếu. Hay là, 18 tuổi trở xuống thiên chiếu cảnh, tại Đại Hạ Vương triều chỉ có 2 cái, thế nhưng, 28 tuổi trở xuống thiên chiếu cảnh đây, nhưng có ít nhất 50, 60 cái. Nếu như ở độ tuổi này kéo dài tới 38 tuổi, 48 tuổi, 58 tuổi. Phương Chính Trực không biết lần này triều thí bên trong đến cùng có bao nhiêu người thiên chiếu, thế nhưng, hắn liếc mắt nhìn qua, ngự thư viện cửa các loại 30, 40 tuổi người đàn ông trung niên, 40, 50 tuổi lão đầu, đúng như trăm hoa đua nở. Chí cô Yên đã tham gia triều thí sao? Phương Chính Trực đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hửm, lần trước. Yến Tu gật đầu. Nàng lúc đó bắt được tên thứ mấy? Song bảng đầu bảng. Yến Tu nghe được Phương Chính Trực hỏi tên thứ mấy thời điểm, trên mặt vẻ mặt có chút quái lạ. Phương Chính Trực trong lòng hơi kinh ngạc sau. Liên cũng rất nhanh thoải mái, một năm trước chỉ cô Yên cũng đã là thiên chiếu cảnh đỉnh phong tồn tại, như vậy 2 năm trước tất nhiên cũng đã không yếu. Bắt song bảng đầu bảng ngược lại cũng không tính bất ngờ. Chỉ là, nếu như chỉ cô Yên năm chính là song bảng đầu bảng, như vậy, chính mình nếu như không nắm một cái song bảng đầu bảng, tựa hồ rất không còn mặt mũi chứ. Có thể hay không bị khinh bỉ. Xem ra, ta cũng đến cố hết sức nắm một cái song bảng đầu bảng. Phương Chính Trực có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Âm thanh này không hề lớn. Chỉ là rất phổ thông giữa hai người đối thoại, đặc biệt tại mưa phùn bên trong, nói như vậy là sẽ không có người nghe được mới đúng. Nhưng là, nơi này là ngự thư viện, là hết thể tham gia triều thí thí sinh đất tập trung, song bảng đầu bảng 4 chữ này, vào lúc này giờ khắc này lực sát thương, tuyệt đối là khủng bố. Vì lẽ đó, tại Phương Chính Trực song bảng đầu bảng 4 chữ vừa mới ra khỏi miệng thời điểm. Từng đôi mắt liền tề loạch xoạch bắn lại đây. Sau đó, rất nhanh liền có người nhận ra Phương Chính Trực cùng Yến Tu dáng vẻ đến. Dù sao, quang thời gian trước chuyện Phương Chính Trực thiên chiếu sự tình, lưu truyền đến mức thực sự là quá rộng rãi. Phương Chính Trực, chính là cái kia 15 tuổi cũng đã đạt đến thiên chiếu cảnh thanh niên thiên tài. Đúng là thiên tài, bất quá. Nơi này là triều thí, không phải là một cái vừa bước vào thiên chiếu cảnh thanh niên thiên tài có thể diêu võ dương oai địa phương, song bảng đầu bảng, ha ha. Điển hình nẻ mới sinh không sợ hổ, vẫn là tuổi trẻ a. Từng cái các thí sinh nhìn Phương Chính Trực lắc lắc đầu, sau đó. Liền có vài tên thí sinh trước mặt Vũ đột nhiên ngừng lại như là bị hoàn toàn điều khiển như thế. Thiên chiếu. Tuy tiện tại ngự thư viện cửa liền có thể nhìn thấy thiên chiếu cảnh. Xem ra tựa hồ thật sự rất khó, thế nhưng, ta vẫn là nhất định phải bắt xong bảng đầu bảng. Phương Chính Trực nhìn những kia điều khiển nước mưa các thí sinh, trên mặt vẻ mặt lần đầu tiên trở nên hơi chăm chú lên. Ngươi thật sự muốn bắt xong bảng đầu bảng. Yến Tu vẻ mặt cũng biến thành có chút chăm chú lên. Phải. Phương Chính Trực gật gật đầu. Như vậy, người đầu tiên muốn bắt hạ chính là văn thí đầu bảng. Yến Tu vào lúc này cũng gật gật đầu, hắn không cho là Phương Chính Trực thật sự có thể bắt xong bảng đầu bảng, thế nhưng, hắn nhưng lựa chọn tin tưởng Phương Chính Trực. Loại này tín nhiệm đến từ chính nội tâm, không biết tên, nhưng rất thuần túy. Đúng. Đại diện cho vào sân tiếng chiêng vào lúc này vang lên. Hết thể các thí sinh bắt đầu lần lượt vào sân, không có ai lại đi quan tâm Phương Chính Trực cùng Yến Tu hướng về đối thoại, ở trong mắt bọn họ. Đây chỉ là một loại ngông cuồng tự đại biểu hiện. Một cái vừa bước vào thiên chiếu cảnh người đã nghĩ tại triều thử bên trong bắt xong bảng đầu bảng. Hết ngồi đáy giếng mà thôi. Phương Chính Trực không để ý đến xung quanh truyền tới ánh mắt, hắn cảm giác mình gần như nên vào sân, mà ngay tại lúc này, một cái ăn mặc màu vàng nhạt thư sinh trang phục thư sinh lại đột nhiên ngăn ở trước mặt hắn. Thư sinh chống ô giấy dầu, tán ép tới rất thấp. Không nhìn thấy trên mặt tướng mạo, thế nhưng, từ thân hình đến nhìn như tử có chút xinh xắn. Phương Chính Trực hơi nghi hoặc một chút, này đều gõ trống vào sân, làm sao còn có người ngăn đường đi của chính mình. Lẽ nào, hắn liền không sợ chính mình đánh hắn sao? Đang muốn thời điểm, ô giấy dầu chậm rãi nhấc lên. Lộ ra một tấm trắng non khuôn mặt, tú lệ phi phàm, đặc biệt nhất chính là, cái kia một đôi sáng trong con mắt, như một vũng thu thủy giống như óng ánh trong suốt. Là ngươi. Phương Chính Trực hầu như cũng không cần đoán cũng biết, có như vậy con mắt người, chỉ có một cái, vậy thì là Bình Dương phủ Bình Dương công chúa. Đúng vậy, chính là ta. Ngươi thấy ta có phải là rất cao hứng a? Bình Dương nháy mắt nhìn Phương Chính Trực, trên mặt không có chút nào gấp. Ta cao hứng cái rắm. Ta hiện tại muốn tham gia cuộc thi, tạm thời không đếm xỉa tới ngươi. Phương Chính Trực cho thấy lập trường của chính mình. Phương Chính Trực, ngươi biết rõ ta là Bình Dương công chúa, lại còn dám như thế đối với ta. Bình Dương nghe được Phương Chính Trực, trong mắt tựa hồ có hơi không thể tin được. Ngươi khó chịu a? Ngược lại nói xong rồi trong vòng 2 năm ngươi cũng không thể phái người ám sát ta, ta có gì đáng sợ chứ? Phương Chính Trực rất xem thường liếc mắt nhìn Bình Dương. Hừ, cái kia là bị ngươi bức. Bình Dương lập tức bĩu môi ra. Có thể ngươi đã phát ra thề a? Lại không thể đổi ý, bây giờ nói mấy cái hữu dụng. Phương Chính Trực cảm thấy hiện tại hoàn toàn không phải lôi chuyện cũ thời điểm. Xác thực không có tác dụng gì, chúng ta tới đó nói điểm hữu dụng chứ. Thì như, ta có văn thí đáp án, ngươi có muốn hay không nhìn một chút. Bình Dương rất cẩn thận tiến đến Phương Chính Trực trước mặt, sau đó, từ trong lòng rút ra một cái phong thư. Đáp án. Phương Chính Trực nhìn lướt qua Bình Dương trong tay phong thư, luôn cảm thấy tình cảnh này tựa hồ có hơi quen thuộc. Lần trước tại Tín Hà Phủ thời điểm, Lý Tráng Thực thật giống cũng là dùng cái phương pháp này để dẫn dắt chính mình, kết quả nhưng chính mình ngã xuống cái đại bổ nhào. Nhưng là, người trước mắt là Bình Dương A. Hiện nay thánh thượng sủng ái nhất công chúa, hơn nữa, mấy lần tiếp xúc sau, Phương Chính Trực cũng không cho là Bình Dương thông minh cùng Lý Tráng Thực tại đồng nhất đầu chụp hành lên. Như vậy, Bình Dương trong tay đáp án, liền rất có thể là thật sự. Tiến Tu vào lúc này cũng chú ý tới Bình Dương trong tay phong thư, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Từ Bình Dương xuất hiện thời điểm bắt đầu, hắn liền vẫn đứng tại hai người bên cạnh, mà Phương Chính Trực cùng Bình Dương đối thoại, cũng không có hết sức gạt hắn. Như vậy, Tiến Tu tự nhiên liền biết trước mắt thân phận của Bình Dương. Ta có thể xin thề, ta này đáp án tuyệt đối là thật sự, tối ngày hôm qua ta phái người lén lút tiến vào ngự thư viện, sau đó, trộm một tờ bài thi đi ra, lại suốt đêm tìm mấy cái triều thần lại đây viết ra. Bình Dương một mặt thành khẩn nói, ngươi tại sao muốn trộm bài thi? Luôn không khả năng chính là vì cho ta làm phân đáp án chứ. Phương Chính Trực không có lại hoài nghi Bình Dương trong tay đáp án chân thực tính. Lấy Bình Dương thủ đoạn, trộm được ngự thư viện bài thi, này cũng không phải thật là làm cho người ta chuyện kỳ quái. Chỉ là, hắn có chút, Bình Dương trộm bài thi mục đích ở đâu? Cầu vẽ thắng A, đầu thắng A, cầu giữ gốc vẽ thắng A. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thật ạ. Chương 171, văn thí độ khó. Bởi vì, ta cũng phải tham gia triều thí A. Ngươi muốn tham gia triều thí. Phương Chính Trực nhìn một chút Bình Dương trên người thư sinh trang phục, luôn cảm thấy việc này có chút kỳ lạ, đường đường công chúa điện hạ nhưng chạy tới tham gia loại này bách tức qua sông triều thí, lại không làm quan lại không lĩnh đồng, nguyên nhân chỉ có thể có một cái. Vậy thì là lại đầy chơi. Nhưng là, đạo điển cuộc thi triều thí, biết bao nghiêm ngặt. Muốn nắm giữ tham gia triều thí tư cách, liền nhất định phải trước tiên thông qua huyện thí cùng phủ thí mới có thể. Bình Dương có thể thông qua huyện thí cùng phủ thí sao? Tự nhiên là không thể. Không được sao? Bình Dương cũng không biết Phương Chính Trực ý nghĩ trong lòng, một mặt chuyện đương nhiên. Đương nhiên có thể, bất quá. Ngươi thông khảo chứng là giả chứ? Phương Chính Trực tin tưởng Bình Dương có thể trộm được bài thi, thế nhưng không tin Bình Dương có thể mua được ngự thư viện làm ra một cái thật sự thông cuộc thi. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là, Bình Dương hôm nay lối ăn mặc này, rõ ràng chính là đến thừa nước đục thả câu. Nguyên bản còn một mặt cao cao tại thượng Bình Dương nghe được Phương Chính Trực nói đến thông khảo chứng, nhất thời, béo mập khuôn mặt nhỏ cũng là hơi đổi, bất quá, Bình Dương dù sao cũng là Bình Dương. Cho dù bị tại chỗ vạch trần cũng không có bất kỳ hoảng loạn. Đúng đấy, ta đặc biệt tìm người làm tử, bỏ ra 100 lạng bạc, ngươi xem một chút. Có phải là cùng thật sự giống như lúc? Ta rất thông minh chứ? Bình Dương từ trong lòng lấy ra một tấm thông khảo chứng, tại Phương Chính Trực trước mặt dơ lên. 100 lạng bạc. Người là heo A. Phương Chính Trực cảm thấy chuyện như vậy, làm sao có thể tiện nghi người khác đâu. Tiện nghi người khác, còn không bằng tiện nghi chính mình đây. Thật là to gan, dám mắng ta, chính mình và miệng. Trưởng cái giám, ta không báo cáo ngươi đều xem như là tốt, đúng rồi, lần sau ngươi làm tiếp giả thông khảo chứng có thể tìm ta, không dối trên lửa dưới công đạo giới, chỉ cần 99 lượng. Phương Chính Trực nói xong cũng lười quan tâm tới Bình Dương, trực tiếp tránh đi. Hướng về ngự thư viện cửa lớn phương hướng đi đến. Tìm ngươi. Bình Dương có chút không phản ứng kịp, thế nhưng, nhìn thấy Phương Chính Trực cứ thế mà đi thôi à, vẫn còn có chút không quá cam tâm, ngươi thật sự không muốn sao. Có vật này. Tuyệt đối có thể tại văn thí bên trong tiến vào giáp bảng. Bình Dương vẻ mặt xem ra rất khẳng định. Đáng tiếc, ta muốn bắt chính là đầu bảng. Phương Chính Trực cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng phía trước đi đến. Chỉ bằng ngươi. Một cái vừa bước vào thiên chiếu cảnh người. Còn muốn nắm đầu bảng. Đường thi rất coi như là vận hạnh. Bình Dương dùng sức hừ một tiếng, sau đó, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Yến Tu. Yến Tu. Ngươi nếu không. Hồi công chúa điện hạ, ta không muốn. Yến Tu tựa hồ đối với thân phận của Bình Dương hiểu rõ so Phương Chính Trực thâm. Vì lẽ đó, ngữ khí tuy rằng lạnh nhạt, thế nhưng cũng không thất lễ nghi. Tại sao? Bình Dương lần này là thật sự có chút hiếu kỳ, Phương Chính Trực không muốn hắn còn có thể hiểu được, có thể Yến Tu tại sao không muốn. Hắn không phải liền thiên chiếu đều không có vào sao. Bởi vì, ta muốn bắt chính là nhị giáp. Yến Tu nói xong liền cũng hướng về ngự thư viện cửa lớn đi đến. Nhị giáp. Bình Dương nhìn Phương Chính Trực cùng Yến Tu bóng lưng, sáng trong ánh mắt có chút hơi nghi hoặc, hai người kia cũng thật là không biết triều thí lợi hại bao nhiêu chứ. Bất quá. Nếu như các ngươi một cái cầm đầu bảng, một cái lại cầm nhị giáp, vậy ta tính là gì? Phương Chính Trực vừa đi vào ngự thư viện không bao lâu. Liên nhìn thấy Bình Dương cũng lảo đảo thông qua cửa lớn đi vào, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng. Thế giới này tại trường thi đo lường lên đúng là khá là lạc hậu a. Đương nhiên, trong này nguyên nhân cùng tham khảo nhân viên đông đảo có chút quan hệ, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ở chỗ, trên căn bản không có ai sẽ ở thông khảo chứng bên trên làm giả. Có thể thông được đạo điển cuộc thi, ai lại sẽ không có tiến vào đạo đường, sẽ không lấy được tham khảo tư cách đây. Triều thí văn thí bị sắp xếp ở từng gian rộng rãi sáng sủa trong phòng. Mỗi một cái trong phòng lại có 4 tên quan giám khảo, phân ngồi trên phương hướng 4 cái phương vị. Chỗ ngồi là dùng 3 đạo lan sách cách đi ra, mỗi một cái chỗ ngồi trung gian cách xa nhau có 2 mét xa. Dưới tình huống như vậy, muốn dối trá độ khó vẫn là đáng giá khiêu chiến. Phương Chính Trực cùng Yến Tu lần này là chuẩn bị liền nhau mà ngồi. Bất quá, rất không khéo chính là, phía sau bọn họ còn theo Bình Dương cái này đuôi nhỏ. Vì không cho Bình Dương cùng mình ngồi vào đồng thời. Phương Chính Trực cố ý tìm một cái chỉ không hạ 2 cái vị trí địa phương cùng Yến Tu ngồi xuống. Lần này, Bình Dương sang trong ánh mắt thì có chút không hài lòng lắm. Ánh mắt nhìn lướt qua Phương Chính Trực bên tay trái một vị trí, con mắt một hồi liền sáng lên. Lên, vị trí này là của ta. Bình Dương thoải mái đi tới ngồi ở Phương Chính Trực bên tay trái, một cái ăn mặc hoa phục thế gia công tử trước mặt. Tên này thế gia công tử giờ khắc này chính đang nhắm mắt dưỡng thần, điều chỉnh hô hấp. Đột nhiên nghe được một câu nói như vậy. Cũng là có chút tức giận. Từ đâu tới giã tiểu tử, có bị bệnh không? Không thấy đây là bổn công tử thế gia công tử vẫn chưa hoàn toàn nói chuyện, miệng liền lập tức đóng lên. Bởi vì, hắn nhận ra trước mặt cái này thư sinh yếu đuối cặp kia mang tính tiêu chí biểu trưng sáng trong con mắt. Dám mang ta. Chính mình và miệng. Bình Dương lông mày nhíu lại. Thế gia công tử biến sắc mặt, thậm chí ngay cả không chút suy nghĩ, liền đùng tắt cho mình trên mặt đập 2 đòn bạc ai, sau đó, lại nhanh chóng ngồi trâu ngồi đứng lên. Công. Vâng vâng vâng. Ta hiện tại liền cút. Thế gia công tử thả ra một hơi, như một làn khói nhi liền chạy ra ngoài, không dám tiếp tục tại bên trong căn phòng gian này nhiều đối đãi. Một ít ở bên cạnh đợi các công tử tự nhiên nhìn thấy màn này. Sau đó, từng cái sắc mặt đều chậm rãi thay đổi, lập tức liền có người đứng lên, chuẩn bị đổi phòng đi thi. Có thể Bình Dương ngày hôm nay là đến dối trá, nếu như cả phòng bên trong người toàn chạy sạch. Vậy ai cho nàng đến phân tán quan giám khảo sự chú ý đây? Đều ngồi đàng hoàng cho ta, không cho phép lúc đích. Bình Dương một câu nói, mọi người mồ hôi trên trán liền xuống đến rồi, không còn một người dám lúc đích. Phương Chính Trực hơi thở dài một tiếng, hắn tự nhiên rõ ràng, tại bên trong thế giới này, cũng không phải tất cả mọi người can đảm đi cùng quyền quý chống đỡ được. Đúng. Mở thi tiếng chiêng rốt cục vang lên. 4 tên quan giám khảo vào lúc này cũng đi vào, mỗi người trên người đều là một bộ màu đen quan phục, tại quan phục nơi ngực lên, đều ấn một cái ngự tự. Điều này cũng đại biểu lần này tham gia triều thí giám thị quan chức, mỗi một cái đều là ngự thư viện ngự sử. Một tên ngự thư viện ngự sử, liền có thể chủ bút một phương huyện thí, nhưng là tại triều thử bên trong, nhưng chỉ có thể thay phiên vì là giám thị. Bởi vậy có thể thấy được, triều thí cùng huyện thí cùng phủ thí khác biệt lớn. Một khi quá triều thí, liền giống như cá vượt long môn, chân chính tư cách bước vào đến đại hạ vương triều triều chính bên trong, bất kể là tiến vào quân môn, vẫn là lội nước triều cục. Cũng có thể bắt một quan bán chức. Phương Chính Trực đối với chức quan cũng không có cái gì quá to lớn ham muốn, vì lẽ đó, triều thí thời gian cũng không giống người bình thường như vậy có áp lực cực lớn. Một mặt ung dung nhàn nhã dáng dấp, mà ngồi ở bên tay phải của hắn Yến Tu biểu hài nhưng là có chút nghiêm túc, xem ra tựa hồ có hơi hơi căng thẳng, bất quá, bên tay trái Bình Dương đúng là cùng Phương Chính Trực gần như, một đôi mắt tả miểu miểu, bên phải miểu miểu, đúng là vô cùng dễ dàng. Rất nhanh, bài thi liền phát ra. Phụ trách phái phát bài thi quan giám khảo đi tới Phương Chính Trực bên người thời điểm, cũng hơi dừng lại một chút, sau đó, liền bước nhanh đi tới. Phương Chính Trực cũng không có chú ý tới chi tiết này, hắn chỉ là rất tùy ý cầm lấy trong tay bài thi. Lão sư đã nói, bắt được bài thi sau, bước thứ nhất, cũng là quan trọng nhất một bước, chính là tại bài thi lên viết xuống chính mình số báo danh, còn có tên. Phương Chính Trực từ nhỏ đã nghe theo lão sư dạy hối, câu nói này vẫn ghi nhớ trong lòng. Chờ đến tên cùng số báo danh toàn bộ viết xong sau đó, hắn cũng rốt cục lật xem lên trong tay bài thi đến, tổng cộng có tới hơn 10 chương bài thi, lít nha lít nhít tràn ngập đồ vật. Bất luận từ về số lượng, vẫn là chất lượng nhìn lên, cũng làm cho người lập tức thì có một loại khó với lên thanh thiên vui vẻ. Đều nói triều thí rất khó. Phương Chính Trực trước đây còn không quá cho rằng ý, thế nhưng, lần này bắt được này hơn 10 chương bài thi sau, hắn nhưng lần đầu tiên cảm nhận được triều thí độ khó. Hơn 10 chương bài thi, đề lượng lớn như vậy, hai canh giờ, toàn bộ đáp xong. Những khác trước tiên không nói. Chỉ là phải đem mấy cái bài thi toàn bộ làm xong, sẽ không có mấy người có thể làm được chứ. Được rồi, thời gian thật sự không nhiều lắm a. Vậy thì nhanh lên một chút bắt đầu rồi. Phương Chính Trực cũng không có lại đi suy nghĩ nhiều, ánh mắt quét qua, cầm bút liền bắt đầu viết lên. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 172, rốt cục viết xong. Đề thứ nhất chính là dịch kinh loại đồ vật, bạc tử hạ dịch chuyện. Đương nhiên, những thứ đồ này trên bài thi là không có, ở trên thế giới này, mặc kệ cái gì bạc tử hạ, còn có cái gì tử hạ dịch chuyện, toàn bộ không có. Chỉ có một bộ đạo điển. Phương Chính Trực bút xuyến xuyến chuyển động. Bắt. Bát giã. Nhu biến cương giã. Bất lợi hưu du vãng. Tiểu nhân trưởng giã. Thuận nhi chỉ chi. Quan tượng giã. Quân tử thượng tiêu tức doanh hư. Doanh nhi hư chi, thiên chi đạo giã. Dịch. Bác là giãn nước, suy vi. Nhu toan thay đổi chọn bể dương cương. Làm gì cũng sẽ dở dang. Tiểu nhân đang lúc nghiêng ngang gặp thời. Theo thời, dừng lại đi thôi. Nhìn vào tựa quẻ, cũng ngơi, cũng ngừng. Hiền nhân, xin chớ băn khoăn. Doanh hư, tiêu tức lẽ hàng xưa nay. Lẽ trời có lúc vơi đầy. Cũng khi tăng giảm, cũng ngày thịnh suy. Nay vừa hỏi hỏi chính là khôn hạ cấn lên bố trí, có thể nguyên văn đáp lại, tuy rằng thi chính là dịch kinh loại đề mục, thế nhưng, đáp lên nhưng cũng không là quá khó khăn. Một đề đáp xong, Phương Chính Trực liền lại nhảy đến đề thứ hai. Đề thứ hai trực tiếp liền nhảy đến quỷ cốc tử, hơn nữa, vẫn là thi quỷ cốc tử bên trong nhu thiên, hỏi chính là tam nghi, cuối cùng, còn muốn phụ lên các thí sinh đối tam nghi lý giải. Không phải không thừa nhận, triều thí bên trong đề thi xác thực rất khó. Tại không biết có quỷ cốc tử, cũng không biết mưu thiên tình huống, nhưng phải tại trong đầu xác nhận ra tam nghi xuất xứ, còn muốn có chính mình lý giải, xác thực không phải người bình thường có khả năng đáp được. Bất quá, này không làm khó được Phương Chính Trực, trong đầu của hắn có hiện đại phiên dịch, bên trong có tối tinh giản cùng sâu sắc tổng kết cùng quy nạp. Lý giải. Hậu thế gần ngàn năm tổng kết, chính là tốt nhất lý giải. Đề thứ hai rất nhanh viết xong, Phương Chính Trực lại bắt đầu tiếp tục đi xuống viết. Phương Chính Trực viết đến mức rất nhanh. Đầu bút lông cùng chỉ nhọn xuyên xuyến âm thanh tại cả phòng bên trong đều có thể nghe thấy, bởi vì, tất cả mọi người đều tại nhìn Phương Chính Trực. Ánh mắt kia như là gặp ma. Liền ngay cả Bình Dương cũng là trợn tròn cặp mắt nhìn Phương Chính Trực dừng lại đều không mang theo dừng lại động tác. Sau đó, Bình Dương dùng sức xoa xoa con mắt của chính mình, nàng hoàn toàn không tin, một người có thể đem loại này độ khó bài thi viết đến nhanh như vậy. Tối ngày hôm qua, nàng có thể tận mắt đến mấy đại triều thần ở nơi đó vò đầu bức thai khổ tư minh tưởng. Mỗi một người đều sầu đến lông mày đều suýt chút nữa trắng. Nhưng là, tại sao đồng dạng bài thi, tại Phương Chính Trực trước mặt? Nhưng như là ngẫu hứng đáp lại như thế, căn bản liền dừng lại đều dừng không được đến. Bình Dương an vị tại Phương Chính Trực bên tay trái, vì lẽ đó, nàng có thể thấy rất rõ Phương Chính Trực động tác, liếc mắt nhìn bài thi, sau đó, liền bắt đầu hạ bút. Đỡ lấy lại đi xuống thay một đề. Không tới chốc lát thời gian. Tựa hồ trên bài thi liền tràn ngập. Đây là tại sao? Bình Dương rất muốn đứng lên đến đem Phương Chính Trực cho báo cáo, nhưng là vừa nghĩ tới trên người mình cũng có đáp án. Nàng liền lại sẽ loại ý nghĩ này cho đè ép xuống. Yến Tu là lần đầu tiên cùng Phương Chính Trực đồng thời tham gia triệu thí, vì lẽ đó, cũng không biết Phương Chính Trực làm văn thí lúc trạng thái, nhất thời cũng bị Phương Chính Trực này khuyết đại tốc độ cho sợ hết hồn. Trong đầu theo bản năng liền né qua một ý nghĩ, này bài thi hắn từng làm. Có thể nghĩ lại vừa nghĩ, không đúng lắm a. Nếu như Phương Chính Trực thật sự từng làm đồng dạng bài thi, như vậy, tuyệt đối không thể không nói cho chính mình, huống chi. Khả năng này trên căn bản sẽ không có. Như vậy, là tại loạn làm. Ý nghĩ vừa bay lên, liền lại bị Yến Tu cho diệt xuống. huyện thí văn thí đầu bảng, phủ thí văn thí đầu bảng, nếu như nói Phương Chính trực tại văn thí thời điểm sẽ loạn làm, hắn khẳng định là không tin. Có thể làm được nhanh như vậy. Tiến Tu nhìn ngó bàn lên bài thi, hít sâu một hơi. Từ từ phun ra ngoài, sau đó, bắt đầu bình tĩnh đáp lên để đến. Bất quá, Tiến Tu nhưng không có từ đề thứ nhất bắt đầu đáp, mà là phiên đến mặt sau bắt đầu viết lên. Phương Chính trực giờ khắc này chính chôn đầu ở nơi đó múa bút thành văn, tự nhiên không có chú ý tới Yến Tu động tác. Trên thực tế, không riêng là Yến Tu như vậy. Cái khác các thí sinh cũng bắt đầu chọn lựa ra một ít bài thi đáp lên, trong cả căn phòng, đều không có ai giống như Phương Chính trực từ đề thứ nhất bắt đầu đi xuống làm. Liền ngay cả nắm giữ đáp án Bình Dương, cũng đều không có ngoại lệ. Chậm rãi, trong phòng xuyến 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 viết âm thanh càng ngày càng nhiều, đại diện cho các thí sinh cũng bắt đầu từng người cuộc thi lên. Không có ai lại đi quan tâm Phương Chính Trực đang làm gì. Không quen biết Phương Chính Trực. Dĩ nhiên là đang suy nghĩ, cái tên này là làm sao hôn đến triều thí bên trong đến. Mà nhận thức, nhưng là ở trong lòng cảm thán, có muốn hay không khuyết đại như vậy. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Một canh giờ quá xong sau, Phương Chính Trực tốc độ vẫn như cũ không có giảm hạ xuống, trong tay còn có một nửa bài thi không có làm xong, vì lẽ đó, hắn vẫn là tiếp tục viết. Nhưng là cái khác chú ý tới Phương Chính Trực động tác người. Cũng đã hoàn toàn bị kinh ngạc sức sở. Hán. Không phải là muốn toàn bộ viết xong. Một ý nghĩ đột nhiên tại mọi người trong đầu lên trước lên. Sau đó, rất nhanh, ý nghĩ này lại bị mọi người cho mạnh mẽ ép xuống. Bởi vì, đây là không thể. Chủ yếu nhất chính là. Hoàn toàn không cần như thế a. Phương Chính Trực cũng không biết mấy cái. Hán chính đang một đề đi xuống làm. Chính làm thời điểm, hán liền phát hiện một cái kỳ quái hiện thực. Mỗi một chương bài thi bên trong đều sẽ thỉnh thoảng bước lên mấy cái câu đối. Quả nhiên không hổ là Viêm Kinh Thành A, người nơi này vẫn đúng là sẽ chơi. Loại này 3 tuổi đứa nhỏ đều sẽ làm câu đối. Tất yếu xuất hiện tại triều thử bên trong sao. Cái nào đùa giỡn? Bước ra đề A. Phương Chính Trực luôn cảm giác loại này đề mục thực sự là quá ô nhục sự thông minh của chính mình. Bất quá, không có cách nào, nhân ra đều ra như vậy đề, hắn cũng chỉ có thể tùy tiện đối lại. Vì không để cho mình thông minh bị kéo thấp. Hắn tại mỗi một cái câu đối phía dưới, đều phân biệt nhiều viết mấy cái, tương đương với, một cái câu đối, hắn đều dùng 5 loại trở lên phương thức đến giải đáp. Làm như vậy xong sau, trong lòng hắn rốt cục thoải mái một điểm. Một đối 5 đáp. Như vậy mới có thể xứng với chiều thí độ khó mà. Thời gian tại Phương Chính Trực cùng chúng cuộc thi viết trong tiếng rất nhanh trôi qua, rất nhanh, liền lại có hơn nửa giờ đi qua, khoảng cách nộp bài thi thời gian chỉ còn dư lại 1 phút khoảng chừng, trái phải thời gian. Bình Dương vào lúc này đã bắt đầu kiểm tra lại chính mình bài thi, nói là kiểm tra, bất quá cũng chính là làm bộ. Tiến Tu cũng đã đáp đến gần đủ rồi, nhưng tựa hồ còn có chút không hài lòng lắm, tại làm nhỏ bé sửa chữa cùng điều chỉnh. Cùng Bình Dương cùng Yến Tu so, cái khác thí sinh trạng thái tựa hồ còn kém rất nhiều, trên căn bản còn tại chôn đầu dùng mệnh viết, thậm chí có mấy cái đều gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, thân thể đều đang run rẩy. Phương Chính Trực bút vẫn như cũ không có dừng lại. Hắn còn có cuối cùng một tờ bài thi không có viết xong. Mà ở trước mặt của hắn, đã có 11 tấm bài thi bị toàn bộ đáp xong. Vào lúc này, Phương Chính Trực ngẩng đầu lên, nhìn ngó bốn phía, phát hiện Yến Tu tựa hồ chính đang sửa chữa, mà Bình Dương nhưng là nhàn nhã ở nơi đó lung lay đầu kiểm tra. Cái khác các thí sinh cũng có một số ít đã làm xong, còn có phần lớn vẫn như cũ tại vùi lầu viết. Đều làm được nhanh như vậy. Phương Chính Trực nhớ tới chính mình tham gia huyện thí cùng phụ thí lúc. Trên căn bản cũng có thể ngủ hơn phân nửa thời gian, cũng không định đến tại triều thử bên trong lại gặp phải đến như vậy cảnh khốn khó. Lại đến lâm nộp bài thi trước một phút, còn có một tờ bài thi không có viết xong. Cái quái gì vậy? Cái nào đùa giỡn? Bước ra nhiều như vậy để mục A. Phương Chính Trực thầm mắng một tiếng, không dám lại tiếp tục quan sát, lập tức lại bắt đầu soạt 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 viết lên. Thời gian lần thứ 2 cực nhanh lên. Cuối cùng một tờ bài thi cuối cùng một đề. Phương Chính Trực cho rằng sẽ cùng phủ thí như thế ra một ít binh pháp trận đạo loại đề mục, thế nhưng cũng không là, mà là xuất thân từ lễ ký. Hỏi chính là quan nghĩa. Điểm này, Phương Chính Trực đúng là biết, thế giới này cũng có quan lễ nói chuyện, bất quá, cùng mình trước đây bên trong thế giới quan lễ lại có chút không giống nhau lắm. Trước đây bên trong thế giới, tham gia khoa cử, quá đồng thí sau, liền có thể quan lễ. Thế nhưng, thế giới này quan lễ nhưng có một cái cứng nhắc điều kiện. Chính là nhất định phải tuổi tròn 16 tuổi, có 16 mà quan lời giải thích. Nghĩ tới đây, Phương Chính Trực đột nhiên nhớ tới Yến Tu trong nhà có 16 mà ra lời giải thích, như vậy, Yến Tu hẳn là có thể quan lễ sau mới từ Yến ra đi ra. Lần trước Yến Tu tại Thần Hầu Phủ trên Đại Yến nói câu nào, Phương Chính Trực đến nay còn nhớ, nói là 2 năm sau, hắn là có thể ngồi vào nhất đẳng vị trí. Phương Chính Trực không biết rõ ý tứ của những lời này. 2 năm. 18 tuổi. Đúng. Đang muốn thời điểm, nộp bài thi tiếng chiêng rốt cục vang lên lên. Phương Chính Trực ánh mắt quét qua, liền phát hiện 4 tên quan giám khảo đã từ 4 cái phương hướng bắt đầu đồng thời thu quyển, nhất thời, không dám lại thất lễ, nhanh chóng đem quan nghĩa câu nói sau cùng cho bù đắp đi tới. Chờ đến toàn bộ viết xong sau, trong lòng hắn mới thả ra một hơi, mẹ kiếp, rốt cục viết xong. Hoan nghênh ngài đến. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 173, sự kiện lớn. Đây là một loại xuất phát từ nội tâm giải thoát, từ tiến vào trường thi đến hiện tại, dòng dã 2 canh giờ thời gian A, Phương Chính Trực vẫn luôn không có dừng lại bút, loại này đau xót thoải mái. Chỉ có tự mình viết quá người mới biết năm. Vì lẽ đó, Phương Chính Trực đang cảm thán thời điểm, không cảm thấy liền phát sinh âm thanh này kỳ thực cũng không hề lớn, nhiều lắm chẳng khác nào lẩm bẩm lầu bầu. Nhưng là, khi này cái âm thanh tại yên tĩnh trường thi bên trong vang lên sau, toàn bộ trường thi người nhưng đều là tề xuyến xuyến đưa mắt tập trung ở Phương Chính Trực trên người. Viết xong, tất cả mọi người một loại bị lôi cho bổ chúng cảm giác, trong đầu không ngừng mà vang vọng Phương Chính Trực lời nói mới rồi. Thật sự viết xong. Yến Tu trong mắt mang theo một luồng xuất phát từ nội tâm kinh ngạc. Lại bắt đầu ở đây lừa người. Liền không thể thành thực một hồi. Bình Dương nhưng là một mặt không thể tin được. Cho tới cái khác các thí sinh, nhưng là biểu hiện khác nhau, có chính là một mặt sợ hãi, cũng có trực tiếp bị dọa đến nói không ra lời, bất quá, càng nhiều nhưng là mang theo châm biếm cùng trào phúng. Lại còn nói viết xong. Ha ha ha. Còn có so này càng buồn cười sao? Người A. Hay là muốn chính trực một ít, phúc hậu một ít, không thể quá không biết xấu hổ. Xưa nay chưa từng thấy như vậy vô liêm sỉ người. Chúng các thí sinh tiếng cười nhạo tự nhiên cũng gây nên 4 tên quan giám khảo chú ý, 4 đạo như điện ánh mắt trong nháy mắt liền tập trung ở Phương Chính Trực trên người. Sau đó, liền có một cái quan giám khảo chú ý tới Phương Chính Trực trong tay vẫn chưa hoàn toàn thả xuống bút. Nhất thời, con mắt của hắn liền sáng, hắn lần này phụ trách giám thị cái này trường thi là mang theo nhiệm vụ đến, ánh mắt hầu như cũng vẫn luôn đặt ở Phương Chính Trực trên người. Nhưng là, một hồi cuộc thi hạ xuống, Phương Chính Trực nhưng hầu như liền động cũng không có nhúc nhích một hồi. 2 canh giờ thời gian trong, vẫn tại viết a viết a. Lại như một chiếc không rời đi động nơi say bột như thế. Dưới tình huống như thế, coi như hắn lại có thêm tâm đập phá, cũng không tìm được tí xíu cơ hội. Siêu lúc dối trá. Cái tội danh này tuy rằng không tính nặng, cũng không cách nào thủ tiêu Phương Chính Trực tư cách, thế nhưng, ít nhất cũng có thể chụp xuống một đề điểm, cứ như vậy. Cũng coi như là có thể có câu trả lời. Nghĩ tới đây, quan giám khảo cũng không do dự nữa, nhanh chóng đi mấy bước. Đi tới Phương Chính Trực bên người. Vừa nãy tiếng chiêng ngươi không có nghe sao? Quan giám khảo ánh mắt quét một vòng Phương Chính Trực vừa đặt lên bàn bút, ngựa khí có vẻ hơi lạnh lẽo. Đang chuẩn bị lười biếng rỗi người Phương Chính Trực nghe được âm thanh này. Vừa quay đầu lại liền phát hiện đứng ở bên cạnh một mặt hàn khí quan giám khảo, trong lòng hơi sửng sốt một chút, chẳng lẽ mình vừa nãy tại tiếng chiêng sau cản viết câu nói đó bị phát hiện. Chuyện như vậy, nói như vậy cũng không tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn. Rất nhiều lúc quan giám khảo cho dù thật sự nhìn thấy cũng sẽ không thèm đếm xỉa đến. Thế nhưng, nay cũng không có nghĩa là chính là được phép, nếu như quan giám khảo thật sự phải nghiêm khắc đối xử, vậy mình vừa nãy viết câu nói sau cùng thời điểm, xác thực xem như là siêu lúc. Bất quá, Phương Chính Trực sẽ thẳng thắn thừa nhận sao? Hiển nhiên sẽ không. Nghe được a? Phương Chính Trực rất hào phóng hồi đáp. Nếu nghe được, vì sao còn muốn viết? Quan giám khảo trong mắt lóe ra một tia hàn quang. Động sao? Ta làm sao không biết ta? Đúng rồi. Ta có một cái quay bút thói quen, không tin ngươi xem. Phương Chính Trực một mặt vô tội cầm lấy trên bàn bút, ở trên tay quay quay. Quan giám khảo lông mày một hồi liền cau lên đến, hắn đúng là không nghĩ tới Phương Chính Trực sẽ chết không thừa nhận, nhưng cứ như vậy, hắn không bỏ ra nổi chứng cứ đến lại xác thực nắm Phương Chính Trực không có cách nào. Ngươi động, ta có thể làm chứng, vừa nãy ta nhưng là nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Bên tay trái. Một thanh âm vào lúc này nhẹ nhàng lại đây, mang theo một luồng tưới dầu lên lửa ác thú vị. Phương Chính Trực cũng không cần quay đầu đều biết âm thanh này là Bình Dương phát ra. Đều nói thân chính không dám bóng nghiêng. Cái này Bình Dương cũng coi như là cái khác loại, trên người mình còn cất giấu đáp án tình huống, lại còn đủ lá gan ở đây báo cáo làm chứng. Có người làm chứng, vậy ngươi vừa nãy viết này đạo để nhất định phải khấu trừ. Quan giám khảo vừa nghe Bình Dương. Con mắt nhất thời lần thứ 2 sáng lên. Trực tiếp liền cầm lấy Phương Chính Trực bài thi, vị thí sinh này, ngươi đến chỉ nhận một hồi, hắn vừa nãy viết chính là cái nào một đề. Chính là hắn cuối cùng một tấm Bình Dương vừa mới chuẩn bị nói cuối cùng một tờ giấy cuối cùng một đề lúc, anh đào giống như béo mập miệng nhỏ đột nhiên liền mở lớn. Bởi vì, nàng nhìn thấy Phương Chính Trực cuối cùng một tờ bài thi bên trên, lại lít nha lít nhít toàn bộ tràn ngập. Một tờ bài thi toàn bộ tràn ngập. Bình Dương con ngươi vào đúng lúc này đều sắp muốn trừng đi ra. Lại liên tưởng đến Phương Chính Trực mới vừa nói câu nói kia, nàng sáng trong ánh mắt lần thứ hai nhìn phía mặt khác bài thi. Sau đó, nàng xuất hiện phía trước một tấm cũng tràn ngập, đi thêm về phía trước một tấm cũng đồng dạng tràn ngập, lại phía trước. Liên Bình Dương con ngươi vào đúng lúc này hoàn toàn động không được rồi, chăm chú vào Phương Chính Trực trên bài thi, chốc lát đều không thể rời một phần. Quan giám khảo vào lúc này cũng chú ý tới Bình Dương dị dạng. Dưới ánh mắt ý thức liếc mắt nhìn trên tay bài thi, sau đó, cả người hắn liền ngây người, một tấm bài thi nhanh chóng chuyển động lên. Một tấm, hai tấm, ba tấm, 12 tấm bài thi. Toàn bộ tràn ngập. Không có một để là không. Của ta mẹ. Ta thấy cái gì? Quan giám khảo sắc mặt trong nháy mắt từ trắng trở nên đỏ, lại do hồng biến hóa tử, cuối cùng lại trướng thành màu gan heo tím hồng. Hắn tại ngự thư viện bên trong đợi cũng có thời gian 5, 6 năm. Ở giữa, to to nhỏ nhỏ chủ trì quá 2 lần huyện thí chú bút, lại phụ trợ quá phủ thí ngự thẩm, giám thị triều thí sự tình thêm vào lần này cũng làm có 2 lần. Nhưng là, hắn nhưng xưa nay chưa từng thấy có người đem triều thí bài thi toàn bộ làm xong. Không chỉ là hắn chưa từng thấy, toàn bộ ngự thư viện cũng không thể có người từng thấy, bởi vì, toàn bộ đại hạ vương triều trong lịch sử, liền chưa từng có một người đem triều thí bài thi toàn bộ làm xong. Giả chứ? Dối cha chứ? Quan giám khảo chết cũng không thể tin được con mắt của chính mình, thế nhưng, từ Phương Chính Trực bắt đầu viết thời điểm bắt đầu, hắn liền vẫn chăm chú nhìn chằm chằm Phương Chính Trực tay. Hắn so bất luận người nào đều rõ ràng. Tấm này bài thi tuyệt đối là xuất thân từ Phương Chính Trực bút trong tay. Nhưng là, chuyện này thực sự là thật là làm cho người ta không dám tin tưởng, nào có chuyện như vậy à? Coi như là đem cái trò này bài thi đáp án đặt tại án lên thoải mái sao? Hai canh giờ bên trong toàn bộ sao xong cũng có chút khó khăn chứ. Làm xong. Vừa nghĩ tới làm xong hai chữ này, quan giám khảo cả người lại như trong cổ họng bắt chẹt một cái xương cá như thế, không ngừng mà há hốc mồm, nhưng liền hô hấp đều quên. Phương Chính Trực giờ khắc này cũng không biết quan giám khảo cùng Bình Dương ý nghĩ trong lòng, hắn nghĩ tới càng nhiều chính là, cái quái gì vậy ngươi cái chết Bình Dương, ngươi dám đảm đương chứng nhân, ta liền dám báo cáo ngươi. Ta muốn báo cáo. Phương Chính Trực quyết định tiên hạ thủ vi cường. Ừ, quan giám khảo thẫn thờ gật gật đầu. Bình Dương giờ khắc này đồng dạng rơi vào đang khiếp sợ bên trong, căn bản liền nghe đều không nghe thấy Phương Chính Trực. Cái khác thí sinh cùng quan giám khảo đúng là nghe thấy Phương Chính Trực báo cáo, thế nhưng, Phương Chính Trực bên người đã có quan giám khảo, thời điểm như thế này, cái khác quan giám khảo đương nhiên sẽ không lại đây nhúng tay. Liền, Phương Chính Trực phát hiện mình báo cáo cũng không có người phản ứng. Ta nói, ta muốn báo cáo. Phương Chính Trực nổi giận, như thế ban ngày ban mặt. Chính mình thân là một cái chính trực thiện lương tốt công bằng, báo cáo người khác, lại không người nào để ý. Thiên lý ở đâu? Ừ. A. Quan giám khảo vào lúc này rốt cục phản ứng lại, ngươi muốn báo cáo cái gì? Báo cáo nàng dối trá, trên người nàng có đáp án, không tin ngươi có thể siêu. Phương Chính Trực đưa ngón tay hướng về Bình Dương, sẽ chờ quan giám khảo siêu xong Bình Dương thân, sau đó đem Bình Dương đuổi ra trường thi, như vậy, dĩ nhiên là không có ai đến làm chứng. Cái gì? Ngươi dám báo cáo ta? Bình Dương khi nghe đến đáp án thời điểm, cũng tỉnh táo lại đến, chẳng như tuyết khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt liền hơi đổi một chút, nàng cũng thật là không ngờ rằng Phương Chính Trực lại dám to gan báo cáo chính mình. Đáp án. Quan giám khảo cảm giác mình đầu vào lúc này là thuộc về kịp thời trạng thái, căn bản là không cách nào bình tĩnh làm ra phán đoán. Bất quá cái khác quan giám khảo khi nghe đến đáp án hai chữ thời điểm, trên mặt kinh ngạc vẫn còn có chút không che giấu nổi. Nếu như thật sự có người trên người có đáp án, vậy thì đại diện cho có người sớm tiết lộ triều thí bài thi, như vậy, chuyện này nhưng là tuyệt đối có thể náo động toàn bộ đại hạ vương triều, nếu như liên lụy lên, cho tới ngự sử, cho tới đốc ngự sử, thậm chí ngay cả ngự thư viện trưởng viện đều không thể tách rời quan hệ. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 174, 6 bộ bài thi. Quan giám khảo khiếp sợ là xuất phát từ đối với chuyện này tính chất nghiêm trọng cái nhìn, nhưng mà, khi nghe đến Phương Chính Trực báo cáo Bình Dương thời điểm, hết thể các thí sinh nhưng đều là lộ ra một mặt quái lạ vẻ mặt. Tại Bình Dương đánh đuổi tên kia con cháu thế gia thời điểm, mọi người liền biết rồi thân phận của Bình Dương. Hiện tại, Phương Chính Trực đem Bình Dương cho báo cáo. Như vậy, có hay không khả năng Phương Chính Trực không biết thân phận của Bình Dương? Khả năng này hầu như là không có, bởi vì, lần trước Bình Dương tiệc sinh nhật lên sự tình, đã tại Viêm Kinh Thành bên trong lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Biết thân phận, còn dám báo cáo. Hết thể các thí sinh đều đang đợi Bình Dương tức giận. Sau đó, Bình Dương liền thật sự tức giận, bất quá, bị người hại cũng không phải Phương Chính Trực, mà là tên kia cũng không có nhận ra Bình Dương quan giám khảo. Đi ngang qua ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, tên này quan giám khảo rốt cục hoàn toàn tỉnh lại. Có người trên người bí mật mang theo đáp án. Nặng như vậy đại sự tình, hắn lại sao dám qua loa? Xoát người. Lớn mật. Phía trước một câu, tự nhiên là quan giám khảo nói ra, một câu tiếp theo nhưng là Bình Dương. Quan giám khảo nhất thời bị Bình Dương câu kia lớn mật cho làm cho lần thứ hai sửng sốt một chút, nơi này nhưng là ngự thư viện, chính mình thân là ngự thư viện ngự sử, hành xử giám thị chức vụ. Tại này trong trường thi, lại còn có người nói với tự mình lớn mật. Biết bao gan lớn. Vừa mới chuẩn bị lấy vô thượng uy nghiêm đem trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng thí sinh chấn áp thời điểm, quan giám khảo mí mắt lại đột nhiên nhảy một cái. Bởi vì, hắn phát hiện trước mắt cái này thí sinh con mắt rất trong, dường như một vũng thu thủy. Đôi mắt này rất đẹp, thế nhưng, xinh đẹp như vậy con mắt, tại toàn bộ Viêm Kinh thành bên trong cũng chỉ có một cái, hoặc là nói tại Đại Hạ Vương Triều bên trong, cũng chỉ có một cái. Bình Dương công chúa. Công. Công. Dài dòng cái gì? Còn không mau mau thu rồi bài thi lan đi. Bình Dương hơi ngước đầu, một mặt hung hăng cùng ngưỡng ngạnh, nàng cũng không mong muốn để quá nhiều người biết thân phận của chính mình. Thế nhưng, này cũng không có nghĩa là nàng có thể tùy ý tên này quan giám khảo soát người nàng. Vâng, là. Quan giám khảo không dám tiếp tục phí lời, nhanh chóng đem Bình Dương bài thi cùng Phương Chính Trực bài thi cất đi, không dám tiếp tục cầm Phương Chính Trực siêu lúc sự tình. So với cái gọi là nhiệm vụ đến, đầu trình độ trọng yếu khẳng định càng cao hơn. Cái khác ba tên quan giám khảo vào lúc này phát hiện dị dạng, vừa mới chuẩn bị đi tới hỏi dò lúc, cũng đột nhiên phát hiện chính quay đầu hướng bọn họ lộ ra một mặt mỉm cười Bình Dương. Trong nháy mắt, ba tên quan giám khảo liền cảm giác phía sau lưng đều có chút lạnh cả người. Tiểu ma nữ này tại sao chạy tới tham gia triều thí A? Chuyện này quả thật chính là ba tên quan giám khảo trao đổi một cái ánh mắt, rất nhanh sẽ lựa chọn bo bo giữ mình. Trước tiên bất luận Bình Dương trên người có hay không bí mật mang theo đáp án. Coi như thật sự bí mật mang theo, cũng không người nào dám đi truy cứu Bình Dương tội danh. Như vậy, cuối cùng oan ức khẳng định rơi xuống trên đầu bọn họ. Dưới tình huống như thế, không cha so với cha muốn làm đến đáng tin nhiều lắm. Không lâu lắm, bốn tên quan giám khảo liền thu cẩn thận bài thi. Phương Chính Trực cảm thấy sự tình đến một bước này gần như có thể trở về khách sạn tắm rồi ngủ. Thế nhưng, Bình Dương hiển nhiên là sẽ không như vậy thả Phương Chính Trực rời đi. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi đem bài thi toàn bộ làm xong thì ngon. Viết linh tinh cái gì? Ta cũng sẽ a. Bình Dương tuy rằng khiếp sợ về phía Phương Chính Trực thật sự đem bài thi toàn bộ viết xong. Thế nhưng, nàng nhưng không có quá thấy rõ Phương Chính Trực đáp án có chính xác không? Cái gì? Thật sự viết xong. 12 tấm bài thi a, toàn bộ viết xong. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Sao có thể có chuyện đó? Vậy cũng là do lục bộ cộng đồng ra 12 tấm bài thi a. Nếu như hắn thật sự viết xong, cái kia có phải là đại biểu một mình hắn viết 6 bộ bài thi? 2 canh giờ, viết 6 bộ triều thí bài thi. Đang chuẩn bị rời đi các thí sinh nghe được Bình Dương, nhất thời từng cái há to miệng. Bọn họ không tin chuyện như vậy sẽ xuất hiện, thế nhưng, nếu như ngay cả Bình Dương công chúa đều như vậy nói, như vậy, rất lớn khả năng là thật sự. Yến Tu vào lúc này xem Phương Chính Trực ánh mắt dường như xem một cái yêu quái. 6 bộ bài thi 2 canh giờ bên trong hoàn thành. Ngươi, thật sự viết xong. Yến Tu rốt cục có chút không nhịn được mở miệng. Đúng đấy. Có thể mệt chết ta, may là mới vừa tới đến cùng. Làm sao? Ngươi không biết xong sao? Phương Chính Trực nghe được Yến Tu câu hỏi, hơi nghi hoặc một chút. Ngươi không biết triều thí bài thi chỉ cần lựa chọn mục làm là có thể sao? Mỗi một đạo đề mục phía trước đều có lục bộ đánh dấu. Ngươi không nhìn thấy? Yến Tu hỏi lần nữa. Lục bộ đánh dấu? Ta nhìn thấy a. Phương Chính Trực trải qua Yến Tu nhắc nhở cũng rốt cục nhớ tới đến. Triều thí bài thi, mỗi một đạo đề phía trước đều có đặc thù đánh dấu dấu ấn. Có thể Phương Chính Trực cũng không biết cái kia là có ý gì, cho tới nay, hắn đều cho rằng đây là vì sắp chữa mỹ quan. Ngươi nhìn thấy, còn toàn bộ làm xong. Yến Tu vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút. Xong đời. Ta có phải là làm trái quy tắc? Phương Chính Trực nghe đến đó, sắc mặt cũng rốt cục có chút biến hóa. Làm trái quy tắc. Yến Tu nhìn Phương Chính Trực có chút sốt sáng vẻ mặt. Sắc mặt trở nên cực kỳ quái lạ. Loại này làm trái quy tắc, không phải là người nào muốn vi là có thể vi, người bình thường vẫn đúng là vi không được cái này quy. Không tính đi. Yến Tu lắc lắc đầu. Ừ, vậy thì tốt. Ta còn tưởng rằng làm trái quy tắc đây, nếu không làm trái quy tắc vậy thì không có chuyện gì, ngược lại mấy cái đề mục cũng đều rất đơn giản, ta toàn bộ đều sẽ làm, sau đó, liền một hơi toàn làm xong. Yến Tu nhìn Phương Chính Trực cái kia một mặt ung dung vẻ mặt, chê miệng một cái, dĩ nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Cái khác các thí sinh cũng là từng cái ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đơn giản. Toàn bộ đều sẽ làm. Sau đó, liền một hơi toàn làm xong. Có muốn hay không như vậy đả kích người A? Bình Dương trừng mắt một đôi sáng trong con mắt nhìn Phương Chính Trực, nàng hiện tại rất khó chịu, phi thường khó chịu. Trước mắt cái tên này là có ý gì? Cái gì gọi là đề mục rất đơn giản. Này rõ ràng chính là công khai cười nhạo mình quá ngốc ca. Phương Chính Trực, ta muốn giết ngươi. Đương nhiên có thể, bất quá, hiện tại thời gian còn chưa tới đây. Phương Chính Trực một mặt xem thường nhìn Bình Dương một chút, sau đó, liền lôi kéo Yến Tu rời đi trường thi. Hắn có thể không muốn tiếp tục cùng này điêu ngoa công chúa lưu lại tại đồng thời. Cái khác các thí sinh nhìn thấy Bình Dương tức giận, nhất thời cũng nhanh chóng tan tác như chim ông. Một lát sau, trường thi bên trong liền chỉ còn giữ lại chu cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tức giận đến cả người run rẩy Bình Dương. Có cái gì tốt đắc ý? Không phải là đem 6 bộ bài thi. Chơi ạ! Cái tên này lại thật sự đem triều thí 6 bộ bài thi toàn bộ làm xong. Tại sao? 2 năm một lần đạo điện cuộc thi cho tới nay đều là toàn bộ đại hạ vương triều hết thể dân chúng cùng triều thần quan tâm tiêu điểm, mà triều thí càng là tiêu điểm trong tiêu điểm. Mỗi một lần văn thí qua đi, đông đảo tham gia xong cuộc thi các thí sinh đều sẽ giao tương nghị luận lên cuộc thi độ khó. Sau đó, cũng sẽ có một ít triều thần đi đầu tổ chức một ít văn biết, cùng tham gia xong cuộc thi các thí sinh cộng đồng đến giao lưu triều thí bên trong đề mục giải đề dòng suy nghĩ. Làm như vậy mánh lưới tự nhiên là cùng các thí sinh cộng đồng thảo luận, tiếp thu ý kiến của chúng. Nhưng trên thực tế nhưng là triều thần tại văn sẽ bên trong, thông qua các thí sinh giải đề dòng suy nghĩ, nhắc tới trước phán đoán ra các thí sinh tiềm lực, sớm mời chào một ít ưu tú nhân tài. Dù sao, tại yết bảng sau đó chạy nữa đi đón xúc ít nhiều sẽ vì lúc đã muộn. Mặt khác, thiên cổ chí lý, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mãi mãi cũng có thể so với thêm gấm thêm hoa làm đến càng tỉnh thành phẩm, cũng càng có thể đắc nhân tâm. Nhưng là, lần này triều thí nhưng là xuất hiện bất ngờ. Bởi vì, văn thí qua đi, toàn bộ Viêm Kinh thành liền nổ, tất cả mọi người đều đang bàn luận một cái thiên cổ kỳ văn, vậy thì là Phương Chính Trực lại đem triều thí 6 bộ bài thi, toàn bộ làm xong. 2 canh giờ, dòng dã 6 bộ bài thi, nếu như độ khó triều thí bài thi, nhưng không có một đạo để xuất đi toàn bộ đáp xong. Đại hạ vương triều kiến quốc tới nay, chưa từng có xảy ra chuyện như vậy. Không người nào nguyện ý tin tưởng chuyện này, thế nhưng, chuyện này chân thực tính cũng đã không cần lại đi nghi vấn. Bởi vì, hết thệ cùng Phương Chính Trực đồng nhất cái trường thi đi ra các thí sinh, toàn bộ cũng có thể vô ngực biểu thị cho dù đảo con mắt của chính mình, cũng tuyệt đối có thể khẳng định chuyện này là chân thực. Ngự thư viện bên trong phụ trách giám thị ngự sử đồng dạng có thể chứng thực điểm này. Thậm chí, còn có một cái thần bí thân phận đại nhân vật tận mắt nhìn thấy. Cho tới cái này thần bí đại nhân vật là ai? Không có ai sẽ đi nói ra tên của nàng, dù sao, bọn họ hiện tại còn tại Viêm Kinh thành bên trong lẫn vào tại. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 175, phong 3. Toàn bộ Viêm Kinh thành lớn đến lâm triều lúc chúng triều thần chờ đợi nghị sự các, nhỏ đến phố lớn ngõ nhỏ trà lâu quán cơm, không một không ở thảo luận một cái tên. Vậy thì là Phương Chính Trực. Lục bộ ra bài thi A, dòng ra 6 bộ, 2 canh giờ bên trong toàn bộ làm xong A. Coi như thật sự làm xong, vậy thì như thế nào? Ai biết có phải là tùy tiện loạn làm, nếu như loạn làm từ thoại, ta cũng có thể làm xong A. Chắc là không có khả năng lắm loạn làm chứ. Dù sao cũng là triều thí đây. Vậy ngươi gặp qua tại triều thử bên trong có làm xong 6 bộ bài thi sao? Nếu như không phải loạn làm, cái kia là làm thế nào xong? Thật giống cũng vậy. Đông Cung, ở vào trong hoàng thành, các đời đều là mỗi một cái hoàng tử ngóng trông vị trí. Mà hôm nay, tại Đông Cung bên trong ngồi một người, một thân bạch long cầm phục, lông mày tinh tế như liễu, một đôi dài nhỏ con mắt nhìn trước mặt một chậu tố quan hà đỉnh. Đây là một loại sản sinh ở Tây Nam Hoa Lan, về số lượng cực kỳ quý giá, đáng giá ngàn vàng. Thái tử Lâm Thiên Vinh vẫn đối với Hoa Lan có một loại đặc biệt yêu thích, hắn cho rằng Hoa Lan cao thượng, trang nhã, cùng thân phận của chính mình còn có sự tác phong rất giống. Hắn yêu thích nghệ thuật, thường lấy lan vi hiếu, lấy lan dụ văn. Mà giờ khắc này, tại hắn phía dưới còn ngồi một người, râu mép hơi trắng bệnh, tóc mai tốt nhiễm một tia sương trắng, khuôn mặt có chút gầy gò, nhưng một đôi mắt nhưng là tỏa ra thần thái. Một bộ màu đỏ triều phục ăn mặc trên thân thể người này. Đại hạ vương triều triều đình bên trong, vẫn có hồng vi thủ, tử vi hậu lời giải thích. Từ một điểm này lên xem, cũng có thể suy đoán ra thân phận của người nọ, chính là đương triều tể tướng Úc Nhất Bình, Nhất Bình Nhất Phẩm. Cũng không biết là Úc gia tổ tiên có dự kiến trước vẫn là làm sao. Hiện tại Úc Nhất Bình đúng là đương triều nhất phẩm. Thái tử Lâm Thiên Vinh cũng không phải quá yêu thích Úc Nhất Bình, bởi vì, Úc Nhất Bình làm lên sự tình đến quá mức trực tiếp, có lúc. loại này trực tiếp thì sẽ trở thành một chủng đối với hắn mạo phạm. Thế nhưng, hiện nay Thánh Thượng yêu thích Lúc Nhất Bình trực tiếp. Vì lẽ đó, Thái tử Lâm Thiên Vinh liền có thể nhịn được xuống đến, cho dù Lúc Nhất Bình ngày hôm nay suýt chút nữa đem trước mặt hắn Tố Quan Hà Đỉnh xuất thành một chậu bùn não, hắn cũng vẫn như cũ có thể không động thanh sắc. Tướng phụ trước đây không phải luôn luôn đều để ta cầu hồn sao? Vì sao hôm nay nhưng nhất định phải vi như thế một chuyện nhỏ mạo hiểm? Thái tử Lâm Thiên Vinh có chút không quá lý giải, hoặc là nói, hắn cũng không muốn đi tìm hiểu. Bởi vì, mặc kệ hắn làm sao phát biểu ý kiến, cuối cùng Úc Nhất Bình đều sẽ nói ra đầy đủ lý do để hắn không thể không tiếp thu cái gọi là chính xác ý kiến. Như vậy, hắn cần gì phải đi tìm hiểu đây? Hay hoặc là, tại Úc Nhất Bình trước mặt, hắn cũng không cần đi tìm hiểu. Này xem ra tựa hồ có hơi không có chủ kiến, thế nhưng, chân chính người thông minh tự nhiên có thể nhìn ra trong đó chi đạo. Hắn tuy là cao quý thái tử, thế nhưng tại leo lên đế vị trước, kỳ thực chẳng là cái thá gì. Hắn cần dựa vào triều thần, mà tể tướng chính là tốt nhất triều thần. Chỉ là, cái này triều thần có chút trực tiếp, như vậy. Làm thái tử này một phương, hắn tốt nhất xử sự phong cách chính là bình thường, chỉ có hắn đủ bình thường, mới có thể sử dụng được có đầy đủ khống chế tể tướng. Động tác này vi chính là ổn. Hàn Trường Phong bên kia đã sai người truyền tới tin tức. Phương Chính Trực lần này là thật sự đem triều thí 6 bộ bài thi toàn bộ làm xong, mặt khác lấy trước hắn tại Tín Hà phủ phủ thí bên trong cùng Phương Chính Trực tiếp xúc để phán đoán, Phương Chính Trực lung tung viết làm hy vọng cũng không lớn. Như vậy, người này chính là duy nhất một cái khả năng đánh vỡ triều cục ổn định tồn tại. Úc Nhất Bình sắc mặt so sánh về phía trước một phút, đã rõ ràng hòa hoan đi. Như vậy, tướng phụ ý tứ làm sao? Thái tử Lâm Thiên Vinh hỏi. Cải. Hiện tại chỉ có thể mạo hiểm cải quyền. Triều thí bên trong hoàn thành 6 bộ toàn bộ bài thi chỉ có Phương Chính Trực, đây là lợi, nhưng cũng là tệ, bởi vì, cứ như vậy, muốn tại phong ấn tốt bài thi bên trong tìm ra hắn bài thi cũng quá dễ dàng, chỉ cần hơi hơi cải biến, liền có thể để hắn thi rớt. Úc Nhất Bình trong mắt lập lòe ra một đạo hàn quang. Nhưng ta nghe nói Đoan Vương cũng có ý định để Phương Chính Trực thi rớt, ta vẫn cho là Đoan Vương muốn hãm hại người, chúng ta chắc là đi trợ giúp, vì sao tướng phụ lần này cần ta cùng Đoan Vương đồng nhất trận doanh? Thái tử Lâm Thiên Vinh đưa ra chính mình ý kiến, trang bình thường, cũng phải để người cảm thấy như mới được. Nhận việc mà nói sự, nếu là một muội mù quáng, há có thể thành tựu đại vị. Úc Nhất Bình cũng không có nghe Thái tử Lâm Thiên Vinh ý kiến. Tướng phụ giáo huấn cực kỳ, vậy thì theo tướng phụ ý tứ đến làm tốt. Thái tử Lâm Thiên Vinh lập tức đáp một tiếng, sau đó, lại sẽ trước mặt Tố Quan Hà Đỉnh bưng lên, chậm rãi đứng dậy, cẩn thận hướng về đỉnh viện phía sau đi đến. Vừa đi trong miệng còn nhẹ nhàng nói thầm, ai nha? Bảo bối của ta. Muốn phóng tới nơi nào tốt đây? Ngự thư viện bên trong, Hàn Trường Phong chíu quấn rồi lông mày, hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ ra sẽ xuất hiện như vậy chuyện lạ, lại có thể có người đem 6 bộ bài thi toàn bộ làm xong. Điều này làm cho trong lòng hắn càng ngày càng bất an lên. 15 tuổi thiên chiếu. Chiều thí bên trong một lần làm xong 6 bộ bài thi. Không được. Nếu như Phương Chính Trực mới là thiên đạo thánh ngôn bên trong người, như vậy, cửa Tín Hà phủ trước cái kia một chuyện. Cũng đã đầy đủ để hắn tại ngày sau làm cho ta vào chỗ chết. Bất kể là câu chiều cục ổn định, vẫn là về phía tư nhân chi ân oán, đều phải muốn trừ. Hàn Trường Phong đang đợi. Chờ Đông Cung phía kia hồi âm, bởi vì, muốn làm chuyện này, nếu như không có tể tướng phía kia phối hợp, coi như hắn thân là ngự thư viện đốc ngự sử, triều thí chủ bút, cũng có chút lực bất tòng tâm. Cùng Hàn Trường Phong đồng dạng lo lắng còn có Đoan Vương Lâm Tân Giác, làm lần này triều thí giam làm đốc cha. Hắn tự nhiên là có tư cách tìm đọc thí sinh bài thi. Vì lẽ đó, hắn ngay lập tức liền sai người tìm tới Phương Chính Trực bài thi. Sau đó, hắn liền cảm giác mình trên đầu như bị người mạnh mẽ gõ một cái búa tạo như thế, có chút ngất, còn có chút không thể tin được. Phương Chính Trực bài thi rất dễ nhận ra, cũng không cần mở ra phong ấn liền có thể biết, thế nhưng, phía trên này câu đối mặt sau năm, 6 cái không giống đáp án là chuyện ra sao? Không phải sẽ không đối câu đối sao? Có muốn hay không giả dạng làm như vậy? Đoan Vương Lâm Tân Giác có một loại bị người đùa bỡn về phía lòng bàn tay đau xót thoải mái cảm giác, hắn cảm thấy Phương Chính Trực nhất định là cố ý tại trước mặt chính mình giả dạng làm sẽ không đối câu đối, sau đó, lấy này đến hạ thấp triều thí văn thí độ khó. Dùng để hoàn thành hắn 6 bộ bài thi toàn bộ làm xong vĩ đại trắng cử. Vô sỉ. Đoan Vương Lâm Tân Giác còn kém tức giận đến đem trước mắt bài thi một cái xé thành mảnh vỡ, nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống, bởi vì, hắn không làm được. Xung quanh còn có gần trăm con mắt nhìn đây. Cải, coi như là trên lưng một cái giám sát bất lực tội danh, cũng nhất định phải cho hắn sửa lại. Bình Dương bên trong phủ, ăn mặc một bộ màu đỏ đấu đồng Bình Dương rất khó chịu, nàng càng muốn liền càng tức giận miệng liền càng là cao cao bĩu lên. tức chết ta, tức chết ta. Từng cây nở rộ hoa tươi bất hạnh chịu khổ độc thủ của nàng, thậm chí ngay cả chậu hoa đều không có miễn hoạn. Binh lính bảng lang âm thanh tại bên trong khu nhà nhỏ vang lên. Mà ngay tại lúc này, một thân phấn hồng váy ngắn chỉ cô Yên xuất hiện, nhẹ nhàng bước liên tục, bách hoa cúi đầu. Yên tỷ tỷ. Bình Dương một chút nhìn thấy chỉ cô Yên, lập tốt liền nhảy lên. Làm sao? Một người ở đây sinh hờn dỗi. Chỉ cô Yên đi từ từ đến Bình Dương trước mặt, sau đó, lại sẽ Bình Dương kéo đến bên người đồng thời ngồi xuống. Còn không phải cái kia người vô liêm sỉ, Yên tỷ tỷ là biết ta lần này đi tham gia triệu thí, ta vốn tưởng rằng ta có đáp án nhất định có thể thắng hắn, nhưng là... Tên kia lại toàn bộ làm xong. Chuyện này quả thật không có đạo lý a. Bình Dương vừa nghĩ tới điểm này liền rất tức giận. Hóa ra là như vậy à, bất quá, vì một cái người vô liêm sỉ tức giận, thực sự là không đáng. Ngươi nói hắn đem bài thi toàn bộ làm xong, nhưng là, điều này cũng không có nghĩa là hắn liền nhất định có thể thắng ngươi a. Này con không thắng sao? 6 bộ bài thi a. Một mình hắn toàn làm xong a. Bình Dương có chút không hiểu. Hắn chỉ là làm xong mà thôi, ngươi liền xác định hắn viết nhất định liền là đúng. Chuyện này làm sao chắc chắn chứ? Ta lại không phải triều thí chủ bút, làm sao có thể biết hắn là sai còn là đúng đây? Bình Dương nói câu nói này thời điểm, kỳ thực trong lòng là hư, bởi vì, coi như nàng là triều thí chủ bút, nàng cũng không đoán ra được phương chính trực đúng và sai. Vậy ngươi có muốn làm chủ bút đây? Chỉ cô Yên khẽ mỉm cười. Dĩ nhiên muốn, bất quá, hiện tại chủ bút đã sớm định ra đến rồi, muốn làm cũng không có cửa a. Bình Dương có chút không quá lý giải chỉ cô Yên ý tứ trong lời nói. Cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Yên tỷ tỷ, chẳng lẽ có biện pháp để ta đảm nhiệm chủ bút? Bình Dương nghe đến đó, trong đôi mắt hoàn toàn là không thể tin được. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 176, ham nhiều không bằng sở trường. Biện pháp đúng là có, bất quá, nhưng chỉ có thể chủ bút phương chính trực một người bài thi, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Chỉ cô Yên thuận miệng hỏi. Đương nhiên đồng ý a. Nhưng ta chính là sợ. Sợ chính mình không biết đúng sai. Yên Nhi tỷ tỷ lại chê cười ta. Ngươi tìm một cái sẽ người giúp ngươi nhìn không là tốt rồi. Tìm ai? Ta nghĩ. Hoàng thượng nên đối cái kia vô sỉ tiểu tử bài thi cảm thấy hứng thú. Phụ hoàng. Bình Dương hơi sững sờ, sau đó, sáng trong ánh mắt trong nháy mắt tránh ra một vệ hào quang. Ta rõ ràng, Yên Nhi tỷ tỷ là để ta đi tìm phụ hoàng. Nếu như phụ hoàng đối tên kia bài thi cảm thấy hứng thú, liền nhất định sẽ mệnh ngự thư viện người đem hắn bài thi hiện đưa tới. Vẫn là Bình Dương thông tuệ, một điểm tức thấu. Ha ha ha. Cái kia là đương nhiên, ta hiện tại liền đi tìm phụ hoàng đi. Bình Dương nói xong, trên mặt không thích trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh, nhún nhảy một cái ra đình viện. Chỉ cô Yên nhìn ngó Bình Dương bóng lưng biến mất, lại hơi liếc nhìn hoàng thành phương hướng, nói vậy hoàng thượng hiện tại cũng cần một cái tìm đọc phương chính trực bài thi lý do chứ. Hoàng cung bên trên, thượng thư phòng bên trong. An mặc một thân màu vàng long bảo thánh thượng Lâm Mộ Bạch ngồi ngay ngắn tại long ỷ bên trên, trên tay chuyển động một chỉ tấu chương, thế nhưng, ánh mắt nhưng là nhìn phía ngoài cửa sổ. Mà ngay tại lúc này, cửa lớn lại bị người một cái từ bên ngoài đẩy ra. Như vậy vô lý hành vi tuyệt đối là mất đầu chi tội. Thế nhưng, thánh thượng Lâm Mộ Bạch ánh mắt lại là đột nhiên sáng lên. Người biết tâm tư chấm, duy chỉ cô Yên một người a. Thánh thượng Lâm Mộ Bạch thậm chí đều không cần quay đầu lại, cũng biết tiến vào tuyệt đối là Bình Dương, bởi vì cũng chỉ có nàng tiến vào thượng thư phòng thời điểm có như vậy can đảm. Bình Dương đến rồi a. Ngồi chấm bên cạnh đến. Thánh thượng Lâm Mộ Bạch lộ ra một mặt nụ cười hòa ái. Phu hoàng. Bình Dương nhẹ nhàng nhảy một cái, liền nhảy đến Lâm Mộ Bạch bên người. Tìm chấm chuyện gì a? Phu hoàng có nghe hay không đã nói một lần chuyện lạ a, hiện tại toàn bộ Viêm Kinh thành bên trong đều lưu truyền đến mức sôi sùng sục đây. Ừ. Chuyện gì động tĩnh lớn như vậy? Liền chấm Bình Dương đều đã kinh động. Cũng không cái gì kinh động không kinh động, ta chính là có chút hiếu kỳ, nghe nói cái kia phương chính trực lại đem triều thí 6 bộ bài thi toàn làm xong, ta ngay ở đoán. Hắn khẳng định là lừa gạt. Thật sao? Thánh thượng Lâm Mộ Bạch khẽ mỉm cười. Tiếp tục lật lên xem trên tay tấu chương. Lẽ nào phụ hoàng không muốn xem cái này mua danh chuộc tiếng hạng người, là khiến cho loại nào đê hèn thủ đoạn chiếm được nhất thời giai thoại sao? Bình Dương nhìn thấy thánh thượng Lâm Mộ Bạch tựa hồ có hơi hứng hở, nhất thời cuống lên. Triều thí văn thí xét duyệt tự có Hàn Trường Phong chủ bút, coi như là chấm. Cũng không tiện nhúng tay. Thánh thượng Lâm Mộ Bạch tựa hồ có hơi làm khó dễ. Chỉ là Hàn Trường Phong tính là gì, ta hiện tại liền đi ngự thư viện, để hắn ngoan ngoãn đem phương chính trực bài thi đưa tới, dám không nghe bổn công chúa, hử. Bình Dương nói xong. Một hồi liền nhảy lên. Chuyện này. Này không hay lắm chứ. Thánh thượng Lâm Mộ Bạch vừa định ngăn cản, thế nhưng, Bình Dương nhưng căn bản không có thời gian để ý, như một làn khói nhi liền ra cửa. Thực sự là đi tới như gió a, tính tình này đúng là theo mẹ của nàng. Viêm Kinh Thành bên trong, to nhỏ triều thần trong phủ đều tại mở văn biết. Trong đó, lại lấy tể tướng phủ văn sẽ cường thịnh nhất, vô số tham gia xong triều thí các thí sinh dồn dập đăng vào tể tướng môn đình, xin nguyện cùng tể tướng cộng tham phá đề lúc diệu ý. Tể tướng Úc Nhất Bình hôm nay đích thân tới cửa phủ trong đại viện, ngồi đàng hoàng ở văn hội thủ tịch. Trên mặt từ đầu tới cuối đều mang theo nhàn nhạt mỉm cười, cùng phía dưới các thí sinh một bên thưởng thức trà, một bên thảo luận văn đề. Chờ đến văn đề thảo luận đến kém hơn nhiều, tự nhiên liền có các thí sinh thăm dò xin tể tướng Úc Nhất Bình, bình luận lần này triều thí văn thí ba vị trí đầu tên rơi vào nhà nào. Văn sẽ bình luận ba vị trí đầu, vẫn luôn là màn kịch quan trọng. Đại diện cho triều thần đối với thế cuộc thẩm vấn đoạn, các thí sinh cũng lấy này đến bình luận có hay không theo đúng người, hoặc là, còn cần lại chọn lương mục mà tê. Dù sao, lựa chọn vẫn luôn là lẫn nhau. Úc Nhất Bình đối này tự nhiên là đã sớm chuẩn bị. Vì lẽ đó, cũng không hiện ra một vẻ bối rối. Lần này triều thí phong vân xuất hiện lớp lớp, gần có Trấn Quốc phủ Hình Thành Tùy cùng Tô gia Tô Đông Lâm, xa có Nam Cung gia Nam Cung Mục. Nếu như lão phu đoán không sai, lần này triều thí văn thí ba vị trí đầu, chắc là ngay ở ba người này trên người xuất hiện. So sánh lẫn nhau ba người này, Tô Đông Lâm thanh danh thịnh nhất, đoạt được văn thi đầu bảng phong thanh cũng là cao nhất, thế nhưng lão phu nhưng cho rằng, lần này văn thi đầu bảng sẽ hoa lạc Nam Cung Mục. Úc Nhất Bình sau khi nói xong, liền cũng đem trước mặt chén trà nhẹ nhàng bưng lên, nho nhỏ uống một hớp. Nam Cung Mục. Cái kia không phải là Nam Cung Hạo đệ đệ sao? Úc tướng lời ấy có lý, Nam Cung Hạo vốn là đại hạ vương triều đệ nhất tài tử, này Nam Cung Mục là Nam Cung Hạo thân đệ đệ, tuổi cách biệt chỉ có 2 tuổi, 2 năm trước bắt phủ thí đầu bảng sau, nhưng bởi vì chỉ cô yên nguyên nhân mà đột nhiên từ bỏ triều thí, nghĩ đến lần này tham gia triều thí, tất nhiên có thể một lần đoạt được văn thí đầu bảng. Nhưng là, lần này triều thí có phương chính trực. Lại là đáp ra 6 bộ bài thi, không biết Úc tướng đối với chuyện này thấy thế nào. Một cái thí sinh nghe đến đó, rốt cục có chút không nhịn được hỏi lên. Cái khác các thí sinh vừa nghe, cũng đều lộ ra một mặt chờ mong vẻ mặt. Úc Nhất Bình tựa hồ đã sớm biết có người đưa ra vấn đề này, nụ cười trên mặt không giảm, cầm trong tay chén trà chậm rãi thả xuống, sau đó, không nhanh không chậm nói. Phương chính trực tuy rằng có huyện thí cùng phụ song bảng đầu bảng vi trước, thế nhưng, triều thí cũng không thể so phụ thí. Đại hạ vương triều kiến quốc tới nay cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai tại hai canh giờ bên trong đắp xong hết thể đề mục. Người này như vậy phương pháp, chỉ sợ có lừa đời lấy tiếng chi hiểm. Lão Phu vẫn cho rằng, gặp chuyện cần sở trường mà không thể ham nhiều, làm được càng nhiều, sai cũng liền càng nhiều, cho dù tại 6 bộ bài thi bên trong lấy ra đạt được cao nhất một bộ vi chuẩn, hắn cũng vẫn như cũ không khỏi rơi vào tiểu thừa. Nhiều lắm treo lên một cái ớt bảng mà thôi. Úc Nhất Bình nói xong lời cuối cùng, ngữ khí cũng là cực kỳ khẳng định. Thì ra là như vậy. Úc tướng một lời nói, thực sự là làm cho bọn ta được lợi phỉ thiện. Lừa đời lấy tiếng, mua danh chuộc tiếng hạng người, cuối cùng không thể lâu dài, chờ đến 3 ngày sau yết bảng, ta ngược lại muốn xem phương chính trực còn mặt mũi nào diện tiếp tục tham gia võ thí. Đến thời điểm e sợ cũng chính là lạc trò cười tên A, ha ha ha. Chúng các thí sinh vừa nghe, cũng rốt cục không nhịn được cười ra tiếng, này cũng không phải nói bọn họ ánh mắt thiện cận, thực sự là ở trong lòng, không có ai tin tưởng phương chính trực có thể hoàn chỉnh đem 6 bộ bài thi toàn bộ làm xong, còn có thể bảo đảm chuẩn xác dẫn theo. Chính như tể tướng Úc Nhất Bình nói, ham nhiều không bằng sở trường, có người có thể đánh vỡ như vậy chí lý sao? Làm sao có khả năng? Phương chính trực cũng không biết Viêm Kinh Thành bên trong phố lớn ngõ nhỏ bên trong đều đang bàn luận chuyện của chính mình. Hắn từ khi thi xong văn thí sau liền cùng Yến Tu hai người cũng cưỡi ra Viêm Kinh Thành. Khoảng cách Viêm Kinh Thành bên ngoài 10 dặm, có một chỗ ưu tĩnh trang nhã sơn trang. Sơn trang phía trước có một cái hồ nước khổng lồ, hồ nước tên là Thập Lý Hồng. Lấy bản thân Thập Lý Ngạn Thượng Hồng tâm ý. Sở dĩ có Thập Lý Ngạn Thượng Hồng câu chuyện, chính là bởi vì bên hồ, có một loại màu đỏ thắm nham thạch, bất kể là cắt bên hồ, vẫn là đá bên bờ, sợ là đỏ rực như lửa. Tương truyền, nơi này chính là trong lịch sử nhân loại khốc liệt nhất một hồi chiến tranh phát sinh địa, ma tộc chi quân, cùng nhân loại liên minh ác chiến cùng 10 dặm bên hồ. Toàn bộ 10 dặm hồ hoàn toàn bị nhuộm đỏ, thậm chí ngay cả đá trên bờ cũng toàn bộ thành màu đỏ. Trải qua gần ngàn năm, loại này hồng vẫn như cũ không có thối lui. Phương chính trực cùng Yến Tu tới đây nơi, tự nhiên không phải đến thương tiếc tiền bối anh linh, mà là lại đây ngắm cảnh. Đương nhiên, còn có một việc tình, chính là lấy hồ vi kính, cứu Yến Tu ảnh trong gương chi mê. Sơn trang lúc này khách dừng lại cũng không nhiều lắm, Yến Tu bản ý là toàn bộ cho bao đến, lại bị Phương chính trực khuyên can, ngược lại người cũng không nhiều, nói vậy đã đầy đủ thanh tĩnh. Tại Phương Chính Trực cùng Yến Tu bên hồ nghỉ phép thời gian, ngự thư viện bên trong lại gặp phải đến trăm năm khó gặp một lần khốc liệt tai họa. Bởi vì, Bình Dương đến rồi. Mang theo một luồng dũng manh thổ phỉ khí tức, một cước đá văng canh giữ ở ngự thư viện cửa lớn thị vệ, một thân một mình, coi mấy trăm ngự thư viện thị vệ như không. Lấy một đạo gió xoáy tốc độ, giết tiến vào bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt ngự thư viện thẩm quyền điện. Gần trăm chính đang vùi đầu phê duyệt bài thi ngự sử vào lúc này, Tề Xuyến Xuyến ngẩng đầu lên. Mà đang ngồi ở phía xa một tấm chủ án lên Hàn Trường Phong giờ khắc này nhưng là biến sắc mặt, trên tay vừa chấm đầy mực thủy bút đùng một tiếng, lại bị sợ đến rơi xuống tại địa. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 177, Văn Thí Ết Bảng. Hàn Trường Phong không đủ bình tĩnh sao? Tự nhiên không phải. Chỉ là, tùy ý ai chính đang làm một ít không thấy được ánh sáng sự tình lúc bị người gặp được, đều không thể lại gắng giữ tỉnh táo, đặc biệt gặp được hắn người vẫn là hiện nay thánh thượng sủng ái nhất Bình Dương. Bình Dương xông vào ngự thư viện. Loại này ngụ ý kỳ thực mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, bởi vì, trong ngày thường Bình Dương coi như tại Viêm Kinh Thành bên trong lại hồ đồ, cũng sẽ không nhiễu loạn trong triều chính sự. Như vậy, chính đang Hàn Trường Phong sắc mặt có chút hơi trắng thời điểm, Bình Dương cũng đã đi qua một đám ngự sử, khoác một cái màu đỏ đấu đồng, như một đạo ngọn lửa màu đỏ bình thường đi tới trước mặt hắn. Hồng phấn cái miệng anh đào nhỏ nhắn làm nổi lên một vệt nụ cười. Sáng trong như nước con mắt khoảng cách gần chăm chú vào Hàn Trường Phong trên mặt. Hàn đại nhân như thế căng thẳng nên. Sẽ không là tại bóp méo bài thi chứ. Một câu nói mở miệng, toàn bộ ngự thư viện bên trong lại như bình tĩnh mặt hồ bên trong hạ xuống một khối vẫn thạch khổng lồ, hết thể ngự sử nhất thời bối rối. Mà Hàn Trường Phong nhưng là há to miệng, kinh ngạc đến con ngươi đều lồi đi ra. Bình Dương công chúa, lời này cũng không thể nói lung tung a. Hàn Trường Phong trong lòng lật lên sóng lớn, thế nhưng, vẻ mặt nhưng vẫn là nhanh chóng bình tĩnh lại. Ha ha ha, Hàn đại nhân quả nhiên trước sau như một mở không nổi chuyện cười, ta hôm nay tới là phụng phụ hoàng chi mệnh tới lấy bài thi của một người. Bình Dương nhìn Hàn Trường Phong căng thẳng vẻ mặt, cười đến cực kỳ hài lòng, liền như tháng ba hoa đảo. Viêm Kinh Thành đêm cũng không phải quá bình tĩnh, lấm ta lấm tấm hỏa diễm tại mỗi bên đại phủ trong nhà sáng lên, đủ loại người qua lại ở trong đó, tô điểm ra từng mảng ám lưu. Mà cùng Viêm Kinh Thành so với, mười dặm hồ mặt hồ hiển nhiên liền bình tĩnh rất nhiều, một vũng sáng trong lục. Như phỉ thúy giống như phô trên mặt hồ. Giữa bầu trời trăng tròn chiếu xuống, hiện ra một mảnh nhàn nhạt ánh bạc. Phương Chính Trực nhìn mặt hồ, miệng hơi mở ra, con mắt liền nháy cũng không nháy mắt một cái. Bởi vì, hắn nhìn thấy một người phụ nữ, một cái tại dưới ánh trăng vũ đạo nữ nhân, chính như hắn tại Vạn Bảo Thiên lâu bên trong nhìn thấy giống như lúc. Đồng dạng tố y phục phiêu phiêu, tương tự dáng người linh lung. Nhưng là, nơi này không phải Vạn Bảo Thiên lâu, nơi này là mười dặm hồ. Như vậy, nữ nhân này đến từ đâu? Phương Chính Trực không hiểu, hắn rất muốn nhìn rõ ràng nữ nhân tướng mạo, nhưng là, giữa bầu trời lại như có một đạo mông lung ánh sáng che ở hắn phía trước như thế, làm cho hắn căn bản là không có cách thấy rõ nữ nhân ngũ quan. Thế nhưng, một loại rất cảm giác kỳ dị nhưng cực kỳ mãnh liệt. Hắn cảm thấy nữ nhân này rất quen thuộc. Mình nhất định từng thấy, nhưng là ở nơi nào từng thấy, hắn không biết. Nữ nhân ở trên mặt hồ khinh vũ, hưởng thụ mặt trăng hào quang, bức tranh này rất đẹp, cũng rất quỷ dị, ít nhất Phương Chính Trực trong lòng lại như bị sét đánh như thế. Bất quá, cùng lần trước tại Vạn Bảo Thiên lâu bên trong vội vã một miết không giống, lần này Phương Chính Trực có thể rất cẩn thận xem, nhìn rõ ràng nữ nhân mỗi một cái động tác. Liền, hắn nhìn thấy nữ nhân trước sau tại đồng nhất cái khu vực vũ đạo. Cái kia tựa hồ là một cái vòng tròn. Vòng tròn không lớn, nhưng nữ nhân chính là nhảy không ra cái kia vòng tròn, cảm giác lên tựa hồ có hơi hết sức, thế nhưng nếu như chăm chú xem thời điểm, lại tựa hồ như là bị cấm vây ở trong đó. Phương Chính Trực cảm thấy tựa hồ chắc là đem Yến Tu kêu đến nhìn một chút, nhưng là tại hắn vừa đứng dậy thời điểm, một điểm ánh sáng từ giữa bầu trời hạ xuống. Tựa hồ là mặt trăng bên trong rơi ra một điểm ánh sáng. Thuần trắng ánh sáng chậm rãi không trung bay xuống hạ xuống. Mà ngay tại lúc này, nữ nhân trên trán đột nhiên sáng lên đồng dạng một ánh hào quang. Vệt hào quang kia đem giữa bầu trời bay xuống ánh sao thôn phệ, hay hoặc là nói là đồng hóa. Chính đang Phương Chính Trực bị tình cảnh này hình ảnh kinh ngạc thời điểm, nữ nhân lại đột nhiên biến mất rồi. Lại như chưa từng có từng xuất hiện như thế. Mười dặm hồ mặt hồ lần thứ hai khôi phục yên tĩnh, bờ hồ nham thạch vẫn như cũ như nhuộm đầy máu tươi như thế đỏ đậm, phong nhẹ nhàng thổi qua, tạo nên một mảnh lân quang. Sau ba ngày, sáng sớm, hòa hồng thái dương từ chân trời bay lên, chậm rãi nô đầu ra, ở trên đường chân trời kéo ra một đạo ánh sáng màu vàng nóng, đem nửa cái bầu trời nhuộm thành vàng ròng. Viêm Kinh Thành cửa thành, hai tên thanh niên sóng vai mà cưỡi, dưới háng đều là Bắc Mạc Thần Hầu phủ độc nhất Đạp Tuyết Long Câu. Hai tên thanh niên cưỡi cũng không tính quá nhanh, vì lẽ đó, thủ vệ ở cửa thành bọn quân sĩ tự nhiên có thể thấy rõ ràng hai người dáng dấp. Cũng không có người ngăn cản. Phương Chính Trực nhìn một chút bên người có chút lạnh lùng Yến Tu, cũng không có đi hỏi dò cái gì, bởi vì hắn biết Yến Tu đang suy nghĩ gì, mà trong lòng hắn, cũng rất kiên định cho rằng, Yến Tu nhất định có thể làm được. Ngự thư viện trước cửa, đoàn người có vẻ cực kỳ tắc. Vô số các thí sinh từ Thái Dương còn chưa bay lên lúc liền chờ đợi ở ngự thư viện trước đại môn, bởi vì, hôm nay là triều thí văn thí yết bằng ngày. Cuộc sống như thế không thể nghi ngờ là trọng đại. Đối với rất nhiều thí sinh tới nói, thậm chí là đủ để thay đổi một đời lại tại thời khắc này. Vì lẽ đó, đêm hôm qua nhất định là một cái mất ngủ buổi tối, không chỉ là các thí sinh mất ngủ, liền thẩm vấn duyệt bài thi ngự sử cũng đồng dạng mất ngủ. Triều thí hội tụ Bắc Mạc, Tây Lương, Nam Quận cùng Đông Đô bốn địa nhân tài, chính là đạo điển trong cuộc thi to lớn nhất rầm rộ. Bất quá, điều này cũng đại biểu rất nhiều các thí sinh là không xa vạn dặm từ các nơi đi mà đến, vì lẽ đó, liền có từng cái các thí sinh đỏ mắt lên, trong miệng gặm lương khô tình huống xuất hiện. Ngoại trừ lại đây quan sát thiết bảng các thí sinh, tự nhiên cũng ít không được Viêm Kinh Thành bên trong triều thần. Triều thí văn thí thiết bảng, đây tuyệt đối là bắt giữ nhân tài thời khắc then chốt nhất, cũng là thử thách bọn họ nhãn lực thời cơ tốt nhất, có thể thành công kéo quấy nhiễu một cái văn thí giáp bảng thí sinh, vậy tuyệt đối là một đại công lao. Mau nhìn, là Trấn Quốc phủ Hình Thanh Thủy. Rất nhanh, trong đám người liền vang lên một thanh âm, sau đó, ánh mắt của mọi người liền nhìn về phía đang từ xa xa đi tới một tên thanh niên. Thanh niên đại khái 23-24 tuổi, trên mặt có chút đen kịt, xem ra cũng không giống như là con nhà giàu giống như nuông chiều từ bé, thế nhưng, trên người luồng khí thế kia nhưng là cực kỳ kinh người. Lại như một con chính chờ đợi con mồi báo đen như thế, một đôi mắt bên trong lập lòe hào quang nhàn nhạt, dày đặc lông mày càng khí chất của hắn tăng thêm một luồng giã tính. Nghe nói Hình Thanh Tùy đã thiên chiếu cảnh trung kỳ, lại đến Trấn Quốc phủ Hình Hậu tự mình giáo dục, theo quân chinh chiến xa trường mài giũa mấy năm, lần này triều thí sợ là muốn ngắt vòng nguyệt quế chứ. Lần này triều thí, ta vẫn là càng thêm xem trọng Tô phủ Tô Đông Lâm. Điểm ấy ta cũng không ủng hộ, Tô Đông Lâm mặc dù là thiên chiếu cảnh hậu kỳ, nhưng hắn cũng không có trải qua xa trường mài giũa, cảnh giới tuy cao, thực chiến lên nhưng cũng không nhất định có thể cùng Hình Thanh Tùy chống đỡ. Tô Đông Lâm đến rồi. Mọi người thảo luận, một tên ăn mặc một bộ hoa phục màu trắng thanh niên cũng bản thân xa xa đi tới, tuổi chừng tại 25-26 tuổi, sắc mặt trắng nõn, thế nhưng mặt mày nhưng dù sao có một tia lái đi không được củ rũ. Tựa hồ đang vài phương diện khác lo liệu hơi quá rồi. Mà tại thanh niên phía sau, còn theo hai tên tuổi trẻ hầu gái. Hai tên hầu gái tướng mạo đều cực kỳ thanh tú, một người màu xanh lục quần dài, tên còn lại quần dài màu đỏ, tương đồng chính là... Hai tên hầu gái sau lưng nhưng đều đeo chéo một cái trường kiếm. Trường kiếm đồng dạng chia làm màu xanh lục cùng màu đỏ, cùng hai tên hầu gái trên người váy ngắn tương khâm phục. Mau nhìn, là Tô Đông Lâm tả hữu song thị. Tô lão gia tử đối Tô Đông Lâm thương yêu phi thường, sang đây xem bảng lại cũng làm cho tả hữu song thị theo hắn, thực sự là. Tiểu tử ngươi ước ao liền ước ao, nói lời vô ích gì. Ha ha ha. Ánh mắt của mọi người vào lúc này, đều là bị Hình Thanh Tùy cùng Tô Đông Lâm hấp dẫn. Cũng không có người chú ý tới trong đám người một đôi mắt. Cặp mắt kia rất bình tĩnh, không có một tia ánh sáng mang ở trong đó sáng lên. Thế nhưng, cặp mắt kia nhưng rất đặc biệt, bởi vì, hắn quá mức bình tĩnh, đối với tài tử hội tụ ngự thư viện trước cửa tới nói, đôi mắt này liền tựa hồ có chút không quá hòa vào. Bất quá, đôi mắt này chủ nhân tựa hồ cũng không có làm người khác chú ý ý tứ. Hắn chỉ là rất hờ hững đứng thẳng tại một cái cây cối bỏ ra trong bóng ma, mặc trên người một cái bình thản không có gì lạ áo ngắn. Một cái hơi trắng bệnh sợi tơ từ đầu lên rủ xuống đến. Bộ này trang phục đồng dạng quá mức bình thường. Bình thường để người căn bản là không cách nào nhìn nhiều. Nhưng dù là như vậy bình thường một người, nhưng hấp dẫn vô số triều thần ánh mắt, mỗi một cái trình diện triều thần, đều sẽ theo bản năng liếc mắt nhìn thanh niên. Thế nhưng không có một người tiến lên cùng thanh niên trò chuyện, trong mắt của bọn họ đều có đồng dạng một loại biểu hiện, vậy thì là kiêng kỵ, xuất phát từ nội tâm kiêng kỵ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thật ạ. Chương 178, ngông cuồng. Triều thần kiêng kỵ một tên thanh niên. Điều này tựa hồ có chút không hợp với lẽ thường, có thể nếu như tên này thanh niên họ là Nam Cung, vậy thì lại ít nhiều có thể lý giải, bởi vì, Nam Cung gia có một cái tuyệt thế thiên tài. Một cái thậm chí có thể cùng Chỉ Cô Yên nổi danh thiên tài. Hắn là Đại Hạ Vương Triều đệ nhất tài tử, Nam Cung Hạo. Mà trước mắt tên này thanh niên, tên của hắn gọi Nam Cung Mục, là Nam Cung Hạo thân đệ đệ. Phương Chính Trực cùng Yến Tu cưỡi đạp tuyết long câu một lần nữa trở lại khách sạn, cột chặt ngựa trở ra thời điểm, rõ ràng cảm giác được trên đường cái người đi đường so thường ngày nhiều hơn một chút, hơn nữa, đại thể đều hướng về một phương hướng đi đến. cái kia là phương hướng tự nhiên là Ngự thư viện. Ngày hôm nay là văn thí yết bảng tháng ngày, toàn bộ Viêm Kinh thành bầu trời đều có chút ngột ngạt cùng căng thẳng, nhưng Phương Chính Trực lại tựa hồ như là trong đó ngoại lệ, hắn chú ý chính là thuận theo tự nhiên. Mà Yến Tu cũng đồng dạng không có hiển lộ ra quá nhiều căng thẳng tâm tình, hắn đem càng nhiều tâm tư tiêu vào suy nghĩ lên, từ văn thí kết thúc đến hiện tại, hắn vẫn đang suy tư cùng thử nghiệm. Trên đường đi, hai người đều không có quá nhiều lời. Chờ đến Phương Chính Trực cùng Yến Tu Kiên sóng vai xuất hiện tại Ngự thư viện cửa thời điểm, liếc mắt nhìn qua liền chỉ còn dư lại tối om om một bọn người đầu, đừng nói là bản thạch, liền ngay cả cửa lớn hộ vệ đều bị cản cái chặt chẽ. Ngự thư viện cửa hết thảy điểm cao nhất lên, tất cả đều là lít nha lít nhít người. Phương Chính Trực đang nhìn đến tình cảnh này thời điểm, quả thật bị sợ hết hồn, hắn nhớ tới văn thí mở thi thời điểm cũng không có nhiều người như vậy a. Như vậy, những người này đều là từ chỗ nào nhô ra a? Nghĩ như vậy thời điểm, Phương Chính Trực liền theo bản năng quét một vòng đám người chung quanh, sau đó, hắn liền phát hiện, ngoại trừ thí sinh ở ngoài, còn có một chút ăn mặc quan phục triều thần hỗn tạp ở trong đó. Thậm chí, còn có một chút qua đường tiểu thương cũng chạy tới tập hợp cái náo nhiệt. Không cần nghi vấn, triều thí văn thí yết bảng, xác thực có thể xương tụng là đại hạ vương triều việc trọng đại một trong, bất kể là triều thần vẫn là dân chúng, đều là cực kỳ quan tâm. Phương Chính Trực một mặt nhàn nhã tản bộ tiểu toái bộ, cười thầm nhẹ nhàng, ánh mắt ở trong đám người nhìn quét, tìm kiếm còn lại không có mấy vị trí. Thế nhưng, làm mọi người phát hiện hắn cùng Yến Tu sau, cả đám người lại đột nhiên sôi trào. Điều này làm cho Phương Chính Trực dù sao cũng hơi nghi hoặc, hắn nhớ tới lần trước tham gia văn thí thời gian, hắn cùng Yến Tu liền một lần bị Viêm Kinh thành bên trong các loại ánh sáng che giấu. Nhưng hôm nay, tựa hồ có chút đặc biệt. Hắn đương nhiên không biết hắn rời đi ba ngày nay bên trong, đã trở thành Viêm Kinh thành bên trong phố lớn tiểu cung. To nhỏ phủ trạch bên trong không người không biết không đều bị nói chuyện đề tài. Bởi vì, hắn sáng tạo chính là một cái lịch sử, bất luận Phương Chính Trực dùng phương pháp gì, bất luận Phương Chính Trực có phải là viết linh tinh vẽ linh tinh, thế nhưng, sự thực chính là hắn đánh vỡ một cái ngàn năm qua đều không từng có người đánh vỡ quy luật. Mọi người, toàn bộ cùng nhau đem đầu chuyển hướng đồng nhất hàng đơn vị trí, vô số con mắt vào đúng lúc này chỉnh tề như một hoàn toàn dừng lại ở Phương Chính Trực trên người. Là Phương Chính Trực. Rốt cục đến rồi à? Các ngươi nói sau đó hắn nhìn thấy chính mình thi rớt sau, sẽ là vẻ mặt gì? Ta lại cảm thấy hắn không đến nỗi thi rớt. Có thể tại Tín Hà phủ thí bên trong bắt văn bảng đầu bảng, ít nhất tại triều thí bên trong bắt một cái ớt bảng vẫn có cơ hội chứ. Ngươi lẽ nào chưa từng nghe qua Úc tướng phân tích sao? Ngươi nói chính là câu kia ham nhiều mà không sở trường. Không sai, nếu như Phương Chính Trực nói thật đáp lại triều thí văn thí, hoặc là còn có cơ hội bắt một cái ớt bảng vị trí. Đáng tiếc hắn nhưng đem 6 bộ bài thi toàn bộ làm xong, cỡ này tham mộ hư vinh hạng người, đồ chính là nhất thời danh lợi, dĩ nhiên là không thể có thời gian tới kiểm tra cùng ngẫm nghĩ. Đường huynh ánh mắt độc đáo, tiểu đệ khâm phục. Từng cái các thí sinh nhỏ giọng nghị luận, bọn họ đều rất chờ mong nhìn thấy Phương Chính Trực thi rất lúc biểu hiện. Cái này có thể là một loại do tâm đố kỵ. Lại như mọi người đều thói quen ăn mặc quần áo đi ra, đột nhiên có một ngày, một người tuyên giảng nói cái khác không mặc quần áo ra ngoài càng có thể cảm nhận được thiên nhiên ôm ấp. Như vậy, người này không phải là bị đánh chết, cũng sẽ bị nước bọt cho chết đuối. Mà Phương Chính Trực lần này cử động, có thể không đơn thuần là đánh vỡ một cái mọi người trường kỳ nuôi thành tư tưởng, mà là đem toàn bộ Đại Hạ Vương Triều khai quốc tới nay lịch sử đạp ở dưới chân. Hắn làm từ là Đại Hạ Vương Triều khai quốc tới nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai làm được quá sự tình. Hai canh giờ, viết xong 6 bộ bài thi. Nếu như xảy ra chuyện như vậy, đây chẳng phải là nói hắn so Chỉ Cô Yên cùng Nam Cung Hạo còn muốn càng hơn một bậc. Bởi vì, coi như là tốt nhất giới. Nam Cung Hạo bắt triều thí đầu bảng, còn có lần trước, Chỉ Cô Yên bắt xong bảng đầu bảng thời điểm, cũng đều chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Không có ai cho rằng chuyện như vậy có thể phát sinh. Hơn nữa, vẫn là phát sinh ở một cái chưa từng có tiến vào đạo đường sơn thôn bình dân trên người, triều thần không tin, con cháu thế gia càng thêm không tin. Coi như là cùng Phương Chính Trực cùng thuộc về bình dân sinh ra những người kia, cũng không thể tin được. Phương Chính Trực nhìn những kia tề xuyến xuyến bắn tới ánh mắt, cảm giác thấy hơi không hiểu ra sao, mà ngay tại lúc này, trong đám người lại đột nhiên rối loạn lên. Một tên ăn mặc hoa phục màu trắng thanh niên, tại hai tên ăn mặc một đỏ một xanh váy ngắn hầu gái hộ vệ hạ, mạnh mẽ phá tan đoàn người, hướng về Phương Chính Trực vị trí đi tới. Cứ như vậy, nguyên bản chặn ở Ngự thư viện cửa đám người liền dù sao cũng hơi tránh lui không kịp. Một ít phản ứng chậm một chút người liền bị đẩy đến đặt mông ngồi vào trên đất. Liền, tại nhỏ giọng tiếng bàn luận bên trong, liền lại nhiều một chút không quá hài hòa tiếng mắng chửi. Không có mắt ta. Chân của ta. Ai nha, đại tỷ của ta nha, ngươi ngồi trên mặt ta. Chính cực kỳ nghi hoặc Phương Chính Trực rất nhanh sẽ nghe được cuối cùng cái kia một tiếng hét thảm, đặt mông ngồi trên mặt loại này đau xót thoải mái, vẫn để cho trong lòng hắn sinh ra một tia hiếu kỳ. Liền, hắn bắt đầu ở trong đám người tìm kiếm âm thanh khởi nguồn. Bất quá. Rất đáng tiếc chính là, hắn vẫn không có tìm tới thời điểm, một bóng người cũng đã chặn lại rồi tầm mắt của hắn, hơn nữa, tại bóng người này xung quanh còn đứng hai người. Chính là Tô Đông Lâm cùng hai tên hầu gái. Phương Chính Trực ánh mắt tự nhiên không thể vòng qua trước mắt ba người, vì lẽ đó, hắn rất không thể làm gì liếc mắt nhìn trước mặt ba người, chỉ là, hắn nhưng không có nhìn ở chính giữa Tô Đông Lâm, mà là tại xem Tô Đông Lâm xung quanh hai tên hầu gái. Hai tên hầu gái tướng mạo đều cực kỳ thanh tú, không thấy được tuổi, sau lưng đều đeo chéo một cái trường kiếm, đặc biệt nhất là hai tên hầu gái ánh mắt, sắc bén lại như hai cái dấu ở trong vỏ kiếm như thế. Là kiếm thị. Tiến Tu vào lúc này mở miệng, ánh mắt của hắn đồng dạng không có nhìn hướng về Tô Đông Lâm, mà là cùng Phương Chính Trực như thế, nhìn hai tên hầu gái. Loại này bị không để ý tới cảm giác, hiển nhiên để Tô Đông Lâm sắc mặt có chút không tốt lắm, vốn là trắng non trên mặt, nhất thời liền lại nhiều mấy phần ý lạnh. Ngươi chính là Phương Chính Trực. Tô Đông Lâm mở miệng. Có việc. Phương Chính Trực nghe được Tô Đông Lâm, đốn về phía có chút bất đắc dĩ nhìn Tô Đông Lâm một chút. Tô Đông Lâm nhìn Phương Chính Trực cái kia vẻ mặt bất đắc dĩ, trong lòng vật gì đó lần thứ hai bị đâm một hồi. Trên mặt ý lạnh liền lại càng thịnh một phần. Ngươi biết ta đáng ghét nhất chính là người nào sao? Chính là ngươi loại này tham mộ hư vinh, mua danh chuộc tiếng hạng người, mà ta cùng loại người như ngươi không giống, ta dựa vào chính là thực lực, lập tức, tên của ta liền sẽ bị khắc dấu tại ngự thư viện bảng thạch chỗ cao nhất, nơi đó, là ngươi vĩnh viễn không có thể mong cùng địa phương. Tô Đông Lâm nhìn Phương Chính Trực, trong mắt tràn ngập kiêu ngạo. Theo lý mà nói, hắn cùng Phương Chính Trực cũng không thù oán gì, thế nhưng... Chiều thí qua đi 3 ngày thời gian, Viêm Kinh Thành bên trong phố lớn ngõ nhỏ bên trong nói chuyện người tất cả đều là Phương Chính Trực. Mà vốn tưởng rằng có thể tại chiều thí qua đi, hưởng thụ rực rỡ nhất ánh sáng hắn lại bị mọi người quên lãng. Cái cảm giác này, lại như rõ ràng kết hôn người là hắn, có thể chờ đến mời vào động phòng thời điểm, lại phát hiện đã có người nhanh chân đến trước vui vẻ như thế. Làm sao có thể chịu? Phương Chính Trực cũng không biết Tô Đông Lâm ý nghĩ, hắn cảm thấy chuyện trước mắt làm đến có chút đột nhiên. Chính mình không trêu ai không chọc ai, liền nhảy ra một người nói mình năng lực không được, năng lực của hắn càng mạnh hơn. Có năng lực. Có năng lực ngươi liền lên A. Ngươi nghe qua một câu nói sao? Phương Chính Trực cũng không trả lời Tô Đông Lâm, mà là hỏi ngược lại. Nói cái gì? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Ý của ngươi là nói ngươi còn trẻ. Tô Đông Lâm một mặt xem thường. Không, ý của ta là Hà Đông, ngươi là Hà Tây, muốn đi tới xin đợi thêm 30 năm. Phương Chính Trực cực kỳ hờ hững hồi đáp. Ngươi! Ngông cuồng! Tô Đông Lâm biến sắc mặt, con mắt đột nhiên trợn tròn, khí tức trên người trong nháy mắt tăng vọt, một luồng như hải dương giống như mãnh liệt khí thế từ thân thể của hắn lực dâng lên. Lấy thiên chiếu cảnh hậu kỳ thực lực, đối đầu một cái vừa bước vào thiên chiếu cảnh người, hắn có đầy đủ tự tin, đối phương trong nháy mắt thì sẽ túi lầu đến. Nhưng là, để hắn thất vọng chính là, Phương Chính Trực tựa hồ không hề có một chút nào cảm nhận được trên người hắn áp lực. Trái lại một mặt vô tội nhìn Tô Đông Lâm, cảm giác lên lại như một chiếc lá tại báo tắc bên trong tiểu chu như thế, theo luồng khí thế kia không ngừng mà rung chuyển, nhưng chính là nổi mặt nước. Thiếu gia, lão gia khai báo không thể gây sự. Ngay vào lúc này, ăn mặc quần dài màu đỏ hầu gái đột nhiên mở miệng, âm thanh cũng không tính quá lớn, thế nhưng có một luồng không tên sắc bén. Hừ, ta chờ ngươi quá may mắn thông qua văn thí. Tô Đông Lâm bị thị nữ bên người cản lại. Cũng không có như bình thường con cháu thế gia như vậy lập tức răn dạy hầu gái vô lý, trái lại là khí thế vừa thu lại. Khôi phục kiên tĩnh. Phương Chính Trực ánh mắt lần thứ hai vòng qua Tô Đông Lâm, nhìn phía tên kia quần đỏ hầu gái, hắn có thể cảm giác được này hai tên hầu gái thân phận không bình thường, bởi vì, thực lực của các nàng cũng không bình thường. Tô Đông Lâm lần thứ hai cảm nhận được bị không để ý tới đâm nhói, trong mắt ánh sáng một bên tránh, thế nhưng không có sẽ cùng Phương Chính Trực tranh chấp, bởi vì... Ngự thư viện, cửa lớn đã mở ra. Hai hàng trên người mặc sáng sủa khôi giáp quân sĩ nhanh chóng từ trong cửa lớn đi ra. Nguyên bản xuống lại tại trước đại môn dân chúng nhìn thấy đi ra bọn quân sĩ, lập tức lui về phía sau ra, nhường ra một cái từ ngự thư viện cửa lớn đến bảng thạch đường nối. Này một chương vốn là tối ngày hôm qua liền viết, bất quá, lúc đó không hài lòng lắm, thời gian lại đến 2 giờ rưỡi, vì lẽ đó, ngày hôm nay sửa chữa sau mới phát. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 179, sướng vui đau buồn. Không có ai nghị luận nữa, cũng không có ai sẽ ở thời điểm như thế này đi làm lỡ quân sĩ dù cho một giây đồng hồ thời gian, bởi vì, tất cả mọi người đều biết, tiết bảng thời gian rốt cục đến. từng đạo căng thẳng mà lo lắng ánh mắt tập trung ở quân sĩ cùng ngự thư viện bên trong, vào đúng lúc này không khí tựa hồ cũng có chút đọng lại, một luồng áp lực vô hình chậm rãi bay lên. Thậm chí có chút thí sinh bởi vì quá mức căng thẳng, mà ước đến sắc mặt đều có chút xanh lên. Phương Chính Trực tuy rằng sẽ không quá để ý triều thí thành cùng bại, thế nhưng, muốn nói không có chút nào quan tâm nhưng cũng không có khả năng lắm, vì lẽ đó, hắn liền ít nhiều cũng bắt đầu chờ mong lên. Yến Tu vào lúc này tựa hồ cũng từ bỏ vẫn suy nghĩ, bắt đầu đưa mắt nhìn phía ngự thư viện. Rất nhanh, một đội ăn mặc màu đen quan phục các quan lại cũng rốt cục xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, mỗi người quan phục ngực đều có một cái chữ ngự, đại diện cho thân phận của bọn họ. Người cầm đầu Phương Chính Trực nhận thức, chính là Hoài An huyện huyện thí lúc chủ bút Tần Ngự Sử, Tần Ngọc Mẫn. Tần Ngọc Mẫn đi ra ngự thư viện sau đại môn, ánh mắt quét một vòng hiện trường dân chúng, tựa hồ lộ ra một tia hơi kinh ngạc, hiển nhiên, lần này thả thử yết bảng, so vãng giới làm đến đều muốn nhiều. Bất quá, ngẫm lại cũng không cần hoài nghi. Vãng giới văn thí yết bảng, các thí sinh cùng triều thần tự nhiên quan tâm nhiều hơn chút, có thể Viêm Kinh thành dân chúng nhưng càng nhiều sẽ chờ đến võ thí sau khi kết thúc trở lại xem bảng. Thế nhưng, lần này không giống nhau. Bởi vì, lần này văn thí có một cái thiên đại chuyện lạ phát sinh, vì lẽ đó, phàm là đánh đến ra không dân chúng, còn có qua đường tiểu thương liền đều chen chúc tới. Tất cả mọi người đều muốn nhìn lần này văn thí, đến cùng sẽ là kết quả như thế nào. Tần Ngọc Mẫn không có tại cửa đứng đến quá lâu thời gian, trực tiếp liền vượt qua đoàn người, đi tới ngự thư viện cửa hai khối to lớn bảng thạch trước mặt. Này hai khối bảng thạch cùng Tín Hà phủ bảng thạch có chút không giống. Toàn bộ bảng thạch hiện ra to lớn bia đá dáng dấp, đen kịt như mực, bất kể là độ cao vẫn là độ rộng, đều so Tín Hà phủ bảng thạch lớn hơn chí ít 2 lần có thừa. Lần này triều thí, tổng cộng có 2,357 người tham gia, dựa theo vãng giới thông lệ. Văn thí đồng dạng chia làm giáp ớt hai bảng, giáp bảng lấy văn thí 20 vị trí đầu, ớt bảng lấy văn thí 20 vị trí đầu 1 đến 200 tên rừng. Tần Ngọc Mẫn nói tới chỗ này, cũng đưa mắt nhìn phía dưới lo lắng chờ đợi thí sinh cùng dân chúng. Mà các thí sinh khi nghe đến tham gia thi nhân số sau, đều là từng cái kinh ngạc cực kỳ, mỗi một giới tham gia thi thành viên đều sẽ công bố ra, thế nhưng, khóa này tham gia thi thành viên so với lên một khuất cao hơn đến đầy đủ 500 người. Cứ như vậy, chúng tuyển sát suất cũng liền càng thêm quý giá. Nhưng mà, nay còn chỉ là văn thí, nếu như hơn nữa võ thí lúc đào thải, đến cuối cùng chân chính có thể thông qua triều thí người, nhiều lắm cũng sẽ không vượt qua 50 danh lệch. Thời gian 2 năm, toàn bộ Đại Hạ Vương triều tổng cộng thông qua triều thí thí sinh không đủ 50, đối lập về phía hơn 2000 tên thí sinh tới nói, xác suất biết bao xa vời. Bất quá, một khi thông qua, cũng giống như là có thể chân chính cá vượt long môn, đăng nhập triều đình. Tần Ngọc Mẫn vào lúc này cũng không có nhiều hơn nữa nói cái gì vô dụng lời nói. Bởi vì, hắn biết thời điểm như thế này mọi người quan tâm nhất mãi mãi cũng là bảng thạch lên tên. Vì lẽ đó, hắn cũng nhanh chóng từ trong lòng lấy ra một cái vàng dòng thuộc về chế tạo tinh xảo hộp vuông. Hộp vuông là màu đen, không nhìn ra là do làm bằng vật liệu gì chế tạo thành, bên trên bốn phía đều khắc không giống văn tự, còn có một ít cổ xưa hoa văn. K. Trên hộp vuông phong ấn bị Tần Ngọc Mẫn tự tay mở ra. Sau đó, liền cũng hiện ra bên trong ra một khối hình vuông đen như mực ngọc thạch. Hết thảy các thí sinh trong nháy mắt liền sốt sáng lên, bởi vì, khối này đen như mực ngọc thạch ấn xuống đi sau đó, liền cũng đem quyết định bọn họ tiền đồ tương lai. Vụ. Đen như mực ngọc thạch bị Tần Ngọc Mẫn hai tay theo vào đến bảng thạch danh bên trong. Sau đó, to lớn bảng thạch lên cũng dần hiện ra một đạo cực kỳ tia sáng chói mắt. Mỗi một cái tên chậm rãi tại bảng thạch nổi lên hiện. Toàn bộ hiện trường không khí vào đúng lúc này đọng lại tới cực điểm, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, mất công sức nhìn bảng thạch lên vẫn chưa hoàn toàn hiện ra tên. Bọn họ đều quá mức lo lắng. Lo lắng thậm chí có người đều đã quên bận tâm tiền của mình túi. Ngự thư viện cửa tối om om trong đám người, có một ít bóng người bắt đầu ở trong đó chậm rãi ngang qua, cái nào bên trong thế giới cũng không thiếu người như vậy tồn tại. Điều này cũng nhất định, ngày hôm nay là một niềm vui bất ngờ vô hạn tháng ngày. Đi ra. Ta thật giống nhìn thấy tên của ta, làm sao không gặp. Tên của ta làm sao không gặp. T-E-Z-U-I-E. N-N-E-T-A, cái kia là tên của ta. Chỉ là. Tại sao mặt sau địa chỉ không đúng lắm? Đầy đủ hơn 2.000 người tham gia triều thí, tự nhiên sẽ có trùng tên hiện tượng xuất hiện, vì lẽ đó, mỗi một cái tên mặt sau cũng biểu hiện có đến từ chính nơi nào địa chỉ, còn có phụ gia số báo danh. Để tại không xác định tình huống tiến hành tuần tra. Cứ như vậy, liền cũng không có thiếu ngộ bên trong tình huống phát sinh. Rất kinh hỉ, bất quá, kinh hỉ qua đi rồi lại đã biến thành nồng đậm thất vọng, liền, hiện trường bên trong chịu đến loại kích thích này người bắt đầu gào khóc. À tại sao? tại sao cùng tên không giống phúc? Rõ ràng chính là ta trúng rồi a, làm sao có khả năng không trúng? Nhất định là lầm a. Từng tiếng gào khóc bắt đầu ở trong đám người vang lên. Ngoài ra, liền có chân chính vui sướng. Ta trúng rồi a. Lần này là thật sự trong đó rồi. Lên bảng. Ta lên bảng. Ha ha ha, nỗ lực 10 năm a, 10 năm khổ đọc, bây giờ rốt cục quá văn thí. Âm thanh như thế tự nhiên là có, thế nhưng, cùng những kia thi rất âm thanh so với, rõ ràng vẫn là ít đi rất nhiều. Bất quá, nhưng càng thêm làm người khác chú ý. Mỗi khi một người hô to, ta trúng rồi, ta trúng rồi thời điểm. Liền đều có thể gây nên đám người xung quanh nhìn kỹ, đều là một mảnh ước ao cùng đấu kỵ vẻ mặt. Một ít đến từ chính đồng nhất cái trong phủ thành các thí sinh, tại thất vọng sau khi, cũng bắt đầu làm một chút lên bảng các thí sinh ăn mừng, chúc mừng. Mà ngay ở mọi người đều lẫn nhau chúc mừng cùng thương tâm thời gian, mấy cái không quá hợp thời nghi âm thanh đột nhiên vang lên lên. Không có Phương Chính Trực. Bảng thạch lên không có tên Phương Chính Trực. Quả nhiên là thi rất sao. Ham nhiều mà không sở trường, có như vậy kết cục cũng là chuyện đương nhiên, vốn đang cho rằng hắn ít nhất có thể mò cái ớt bảng, kết quả nhưng thi rớt, thực sự là đáng đời. Làm người, vẫn là làm đến nơi đến chốn tốt hơn a. Không làm được sự tình, cần gì phải cưỡng cầu. Khi này chút âm thanh vang lên đến sau, liền lại có một ít âm thanh ở trong đám người phù hợp, mỗi người lúc nói chuyện, đều là theo bản năng đưa mắt nhìn phía Phương Chính Trực. Mà Phương Chính Trực nhưng thủy chung là một mặt nhàn nhã vẻ mặt. Ất bảng. Phương Chính Trực đối với cái này bảng thạch, vẫn luôn rất ít sẽ đi chú ý, chí ít, hắn cũng không cho là hắn hoặc là tên Yến Tu, sẽ ở cái này bảng thạch bên trên xuất hiện. Yến Tu đồng dạng không có đi chú ý khối này bảng thạch lên tên, tuy rằng hắn mới 16 tuổi. Nhưng hắn là Tây Lương Yến Thị con cháu, thân phận như vậy không phải hắn khoe khoang tiền vốn, thế nhưng là hắn thúc giục chính mình một cái to lớn động lực. Không có một cái Yến Thị con cháu sẽ đem tên của chính mình khắc tại ớt bảng bên trên. Từ Đại Hạ Vương Triều Kiến Quốc tới nay, sẽ không có như vậy lịch sử. Vì lẽ đó, Yến Tu đồng dạng sẽ không như vậy làm, ở trong lòng của hắn, nếu như thật sự lên ớt bảng, cái kia cùng thi rất cũng không có quá to lớn khác biệt. Yến Tu vẻ mặt có chút lạnh lùng, hắn đang chờ đợi. Phương Chính Trực đồng dạng đang đợi. Bất quá, này nhưng cũng không đại biểu dân chúng sẽ cảm thấy Phương Chính Trực cần đợi chờ thêm xuống, bởi vì, lên trên nữa một bước, chính là lần này triều thí giáp bảng. Phía trên kia, chỉ có thể có 20 tên. Mà này 20 tên, từ đầu đến cuối đều sẽ không có người nghĩ đến Phương Chính Trực. Bất kể là tại triều thử bắt đầu thời gian, vẫn là triều thí sau khi bắt đầu, không có ai có ý nghĩ như thế, nguyên nhân rất đơn giản, Phương Chính Trực vừa bước vào thiên chiếu cảnh. Này tựa hồ không phải một cái quá mức tuyệt đối lý do. Thế nhưng, này nhưng đại diện cho Phương Chính Trực thực lực, cùng tham gia triều thí các thí sinh so với, có chênh lệch thật lớn. Toàn bộ Đại Hạ Vương triều 20 người đứng đầu, người nào không phải thăng long bảng lên tinh anh, thậm chí, còn có một chút thực lực đủ để lên tại thăng long bảng lên xếp vào trước 20, 30, nhưng bởi vì tuổi nguyên nhân mà không thể vào bảng tồn tại. Những người kia, mới là lần này triều thí to lớn nhất cạnh tranh sức mạnh. 40 tuổi thiên chiếu cảnh. Tại thiên chiếu cảnh bên trong cảm ngộ ít nhất thời gian 10 năm, bất kể là căn cơ, vẫn là đối với vạn vật chi đạo lý giải lên, đều tuyệt đối đạt đến sâu nhất mức độ. Người như vậy, cùng một cái 15 tuổi thiên chiếu cảnh sự chênh lệch, không thể nói là trời cùng đất, nhưng ít nhất, cũng là hai cái thế giới chênh lệch. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 180, thiếu mất một người. 180 cái tên toàn bộ yết bảng xong xuôi, bên trên không có tên Phương Chính Trực, như vậy. Kết cục tự nhiên rất rõ ràng, Phương Chính Trực thì rớt. Tô Đông Lâm vốn là không có đi quá xa, khi hắn nhìn thấy ớt bảng lên không có tên Phương Chính Trực sau, liền cũng đưa mắt hướng về Phương Chính Trực nhìn lại. Chúc mừng a, cùng vui. Phương Chính Trực thuận miệng trả lời một câu. Cùng vui. Tô Đông Lâm có chút không phản ứng kịp, ngựa khí của hắn rõ ràng nói chính là nói mát, có thể nghe Phương Chính Trực ý tứ, lại tựa hồ như không có rõ ràng. Vừa mới chuẩn bị nói thêm gì nữa. Bên người một tên hầu gái nhưng là quay về hắn khiến cho một cái ánh mắt. Tô Đông Lâm không thể không lần thứ hai ngậm miệng. Chỉ là trong lòng nhưng là hừ lạnh một tiếng, liền để ngươi lại đắc ý một lúc, chờ đến giáp bảng thả xong bảng sau, ta xem ngươi còn mặt mũi nào ở đây đặt chân. Tần Ngọc Mẫn tại thả xong ất bảng sau đó, lại đợi một lúc, chờ đến tâm tình của tất cả mọi người đều không khác mấy vững vàng một chút sau, liền cũng tầng tầng khặc một tiếng. Tin tưởng mọi người đều biết, lần này triều thí chủ bút. Chính là do Hàn Trường Phong Hàn đại nhân tự mình chủ bút, càng kiêm thánh thượng cực kỳ ưu ái, đặc phái Đoan Vương cùng cựu hoàng tử cộng đồng giam thẩm vấn. Hiện tại, xin mời Hàn đại nhân vi mọi người mở giáp bảng. Tần Ngọc Mẫn sau khi nói xong, liền cung kính đưa mắt nhìn phía ngự thư viện bên trong, cái khác ngự sử còn có bọn quân sĩ cũng đều nghiêm túc lên. Mà ngay ở Tần Ngọc Mẫn âm thanh vừa hạ xuống sau, ngự thư viện cửa cũng lần thứ hai đi ra đoàn người. Người cầm đầu, một thân màu trắng hoa phục, trên hoa phục thêu màu vàng hình thú đồ án đại diện cho thân phận của hắn, loại này hình thú đồ án, chính là đại hạ vương triều quân đội xuất chinh lúc tượng trưng thú. Có thể tại trên y phục thêu lên như vậy một cái đồ hình người, toàn bộ đại hạ vương triều cũng chỉ có chấp trưởng quân môn Đoan Thân Vương Lâm Tân Giác một người. Đoan Vương Lâm Tân Giác bên tay trái lúc này cũng đứng một người thanh niên, tuổi xem ra so Đoan Vương Lâm Tân Giác nhỏ hơn lên vài tuổi, đại khái dáng vẻ chừng 20, mặc trên người một cái màu xanh hoa phục. Bên trên là một đóa thủy mặc đại sen. Sắc mặt xem ra cực kỳ trắng nõn, có một luồng nho nhã khí chất, chính là nho nhã tựa hồ có hơi quá. Thanh niên tuy rằng đi ở Đoan Vương Lâm Tân Giác bên tay trái, thế nhưng bất kể là Tần Ngọc Mẫn, còn có ngự thư viện ngự sử, thậm chí ngay cả phía dưới con cháu thế gia, cũng không có bao nhiêu người đi xem thêm hắn một chút. Thậm chí liền ngay cả đi ở Đoan Vương Lâm Tân Giác bên phải, ăn mặc một thân màu trắng quan phục Hàn Trường Phong, chịu đến ánh mắt đều muốn xa xa cao hơn tên này thanh niên. Cung nghênh Đoan Vương điện hạ, cửu hoàng tử, Hàn đại nhân. Tần Ngọc Mẫn nhìn thấy mấy người đi ra, lập tức mang theo chúng ngự sử không mình hành lễ. Đoan Vương Lâm Tân Giác thấy cảnh này, khẽ gật đầu một cái, lại sẽ ánh mắt nhìn phía bên người Hàn Trường Phong, Hàn đại nhân mời làm giáp bảng mở bảng chứ? Được. Hàn Trường Phong vẫn chưa chậm lại, mà là bước nhanh đi tới bảng đá trước. Lại từ trong lòng lấy ra một cái màu mực hộp vuông, mở ra. Cũng không nói thêm gì, trực tiếp liền đem bên trong hình vuông mặc ngọc đặt tại giáp bảng bảng đá. Trong ngáy mắt, giáp bảng bên trên thả ra hào quang màu vàng nóng, lại như trên trời thái dương bình thường chói mắt, toàn bộ bầu trời cũng giống như cũng bị nhuộm thành màu vàng. Hết thảy các thí sinh đều bị tia sáng này đâm vào có chút không mở mắt ra được. Thế nhưng không có ai nhắm mắt. Bởi vì, bọn họ đều muốn nhìn, lần này triều thí văn bảng giáp bảng, đến cùng có người nào lên bảng. Tô Đông Lâm ánh mắt không có nhìn bảng đá, mà là nhìn kỹ Phương Chính Trực, bởi vì hắn cũng không cho là giáp bảng bên trên sẽ có tên của hắn. Phương Chính Trực đúng là tại xem. Chỉ là biểu hiện vẫn như cũ nhàn nhã cực kỳ. Rất nhanh. Mỗi một cái tên chậm rãi tại bảng đá nổi lên hiện ra, sau đó, liền có từng tiếng kinh hô vang lên. Hình Thanh Tùy. Không nghĩ tới Hình Thanh Tùy lại tại giáp bảng bên trên. Phía trước một thanh âm là kinh ngạc, mặt sau một thanh âm nhưng là rõ ràng mang theo một tia nghi hoặc. Này tựa hồ là một chuyện tốt. Nhưng là mọi người xem đối đãi cái này chuyện tốt lúc tâm thái nhưng cũng không như thế, bởi vì, tên Hình Thanh Tùy xuất hiện tại giáp bảng bên trên, liền cũng đại diện cho hắn không cách nào lên cấp đến 3 vị trí đầu danh sách. Như vậy, là ai có thể ngăn chặn Hình Thanh Tùy đây? Truy cập. Tô Đông Lâm sao? Một cái tên rất nhanh tại mọi người thầm nghĩ lên, sau đó, bọn họ ngay ở trên giáp bảng tìm tới Tô Đông Lâm. Tô Đông Lâm cũng tới bảng. Chuyện này, chuyện gì thế này a? Dân chúng từng cái ngươi nhìn ta, đều có chút không thể tin được, nếu như nói có thể ngăn chặn Hình Thanh Tùy người là ai. Như vậy toàn bộ triều thí bên trong có thể làm cho mọi người nghĩ đến cũng chỉ có Tô Đông Lâm mà thôi. Thế nhưng, Tô Đông Lâm nhưng lên giáp bảng. Vậy thì để mọi người có chút. Thiên chiếu cảnh hậu kỳ thực lực, ở đây thứ triều thí bên trong đã thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Còn có ai có thể đem Tô Đông Lâm đè xuống? Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là, không ngừng một người, mà là có ba người thành tích đem Tô Đông Lâm ép xuống. Chúc mừng Tô công tử a. Một thanh âm ở trong đám người vang lên. Nhưng mà, âm thanh này nghe vào Tô Đông Lâm trong tai, nhưng như là dường như bị châm cho đâm giống như vậy, làm hắn mặt lập tức liền đen kịt lại. Tô Đông Lâm nắm đấm vào đúng lúc này nắm đến độ hơi trắng bệch. Bởi vì, nói câu nói này người, chính là Phương Chính Trực. Hơn nữa, Phương Chính Trực đang nói ra câu nói này thời điểm, vẻ mặt xem ra tràn ngập chân thành cùng vô tội. Lại như bằng hữu chúc mừng như thế. Tô Đông Lâm rất muốn phát tác, nhưng là, hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống, bởi vì, hắn phát hiện Phương Chính Trực tựa hồ có hơi cao hứng, cũng không có cúi đầu đủ rũ răng rớp. Lẽ nào hắn cũng tới bảng? Tô Đông Lâm nghĩ như vậy thời điểm, ánh mắt cũng rốt cục nhìn về phía giáp bảng. Sau đó, hắn phát hiện bên trên cũng không có tên Phương Chính Trực. Ha ha ha. Như vậy, ta cũng phải chúc mừng Phương công tử lại thi rất a. Tô Đông Lâm rốt cục tại nặng nề trong tâm linh, tìm tới cuối cùng một tia an ủi. Bất luận làm sao, hắn ít nhất là lên giáp bảng. Có thể Phương Chính Trực đây, vẫn như cũng là thi rất vận mệnh. Tô Đông Lâm âm thanh rất nhanh sẽ gây nên quan bảng quần chúng tiếng hô, bởi vì, chính như Tô Đông Lâm nói, tên Phương Chính Trực lần thứ hai cùng giáp bảng vô duyên. Ba vị trí đầu. Chuyện này quả là chính là một chuyện cười. Có câu nói được lắm, làm từ càng nhiều, sai liền càng nhiều, coi như là tổng hợp 6 bộ bài thi bên trong đạt được cao nhất bài thi, cũng tuyệt đối không thể cùng chuyên làm một bộ bài thi người làm đến tinh tế. Không có Nam Cung Mục. Ít đi tên Nam Cung Mục. Trong đám người, rốt cục có người nghĩ đến lần này triều thí còn có một cái từ phương xa tới được nhân vật, hắn chính là Nam Cung Mục, một cái đến từ chính Nam Cung gia tộc nhân vật. Chủ yếu nhất chính là, Nam Cung Mục có một cái ca ca. Cái kia người gọi Nam Cung Hạo, là đại hạ vương triều đệ nhất tài tử. Nhân vật như vậy, sẽ thi rất sao? Tự nhiên là không thể. Như vậy, cũng chỉ có một chút, Nam Cung Mục tiến vào ba vị trí đầu, hơn nữa, rất khả năng lấy xuống lần này triều thí văn bảng đầu bảng. Hết thảy triều thần ánh mắt lần thứ hai tụ tập đến thụ để trong bóng tối tên thanh niên kia trên người. Cái kia một thân bình thản không có gì lạ áo ngắn, còn có cái kia bình thản không có gì lạ khuôn mặt, vào đúng lúc này nhưng là trở nên cực kỳ chói mắt, gió nhẹ thổi qua, kéo thanh niên trên đầu trắng bệnh sợi tơ. Quả nhiên không hổ là Nam Cung Hạo đệ đệ. Có Nam Cung Hạo như vậy thiên tài ca ca tự mình giáo dục, nếu như còn không bắt được văn thí ba vị trí đầu, vậy cũng thực sự là không còn gì để nói chứ. Nghe nói Nam Cung Mục hai năm trước liền có đủ thực lực thông qua triều thí, thế nhưng chủ động từ bỏ. Tựa hồ là bởi vì chỉ cô yên quan hệ, có thể cụ thể tại sao nhưng không có người biết. Đoàn người nghị luận, tựa hồ cũng không có đối Nam Cung Mục có một tia ảnh hưởng, ánh mắt của hắn vẫn như cũ bình tĩnh đến lại như không có một tia hào quang. Ta làm sao cảm thấy là trên giáp bảng tựa hồ thiếu một cái tên. Ngay ở triều thần ánh mắt chú ý tại Nam Cung Mục trên người lúc, bảng đá trước lại đột nhiên tiếng vang một tiếng kinh ngạc khó tin. Thiếu một cái tên. Câu nói này nghe có chút mô lăng cái nào cũng được, thế nhưng hấp dẫn đến sự chú ý của chúng nhân, sau đó, rất nhanh liền có rõ ràng ý tứ của những lời này. Giáp bảng 20 tên, xóa 3 vị trí đầu, như vậy bảng lên chắc là có 17 cái tên. Nhưng là, hiện tại trên giáp bảng cũng chỉ có 16 cái. Thật sự thiếu một cái tên. Không phải tên, là thiếu mất một người. Lẽ nào là rơi rất sao? Trên mặt của mọi người đều có chút nghi hoặc, ánh mắt một cách tự nhiên liền đều tụ tập đến Hàn Trường Phong trên người. Nhưng mà, Hàn Trường Phong trên mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là đưa mắt nhìn phía cách đó không xa Đoan Vương Lâm Tân Giác. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 181, văn bảng đầu bảng. Đoan Vương Lâm Tân Giác đương nhiên rõ ràng Hàn Trường Phong ý tứ. Tuy rằng, Hàn Trường Phong là lần này triều thí chủ bút, nhưng mình dù sao cũng là thân vương thân phận, mặc kệ Hàn Trường Phong tại triều thử bên trong tương ứng cái vị trí nào, đều tuyệt không dám lạm quyền vượt qua tuyên đọc triều thí ba vị trí đầu. Trên thực tế, Đoan Vương Lâm Tân Giác lần này cũng không muốn tuyên đọc ba vị trí đầu, hắn đã từng đã nếm thử nhún nhường, nhưng Hàn Trường Phong chết sống không tiếc, cũng quỳ xuống đất hô to. Đoan Vương điện hạ xin tha lão thần tuổi tác đã cao, không chịu nổi bực này kinh hại a. Điều này làm cho Đoan Vương Lâm Tân Giác rất bất đắc dĩ. Cho tới bên người cựu hoàng tử Lâm Vân, nhưng là có thể bỏ qua không tính, bởi vì, Lâm Vân tại Viêm Kinh thành hướng nội đến đều có vô học tên, cả ngày bên trong chính là đua ngựa, đánh cược. Tự nhiên là lúng túng chức trách lớn. Liên Đoan Vương Lâm Tân Giác ho nhẹ một tiếng, từ trong lòng lấy ra một tấm vàng dòng chế tạo kim thiếp. Sách cổ có vân, kim bảng để danh. Triều thí đã là như thế, lấy kim chế thiếp, cũng đại diện cho lần này để danh phân lượng. Nhìn thấy Đoan Vương Lâm Tân Giác lấy ra kim thiếp sau, tình cảnh cũng tạm thời yên tĩnh lại. Mọi người khả năng nhìn thấy, lần này triều thí trên giáp bảng thiếu một cái danh ngạch, nguyên nhân chính là ba vị trí đầu danh ngạch bên trong xuất hiện khó gặp đặt ngang hàng. Đoan Vương Lâm Tân Giác rất nhanh giải đáp mọi người nghi vấn. Lại là đặt ngang hàng. Như vậy chính là nói, ba vị trí đầu ngoại trừ Nam Cung Mục ở ngoài, còn có ba người. Chơi ạ, có ba người ngăn chặn Tô Đông Lâm cùng Hình Thanh Tùy sao có thể có chuyện đó. Nghe được Đoan Vương Lâm Tân Giác, phía dưới tiếng bàn luận liền lại lên trước lên. Mà Tô Đông Lâm sắc mặt nhưng là biến đổi, bị Nam Cung Mục đè ép một bậc hắn không lời nào để nói, nhưng là, bên trên lại còn có ba người vậy thì để sắc mặt của hắn trở nên càng thêm khó coi lên. Lần này đặt ngang hàng đệ tam giáp chính là, Nam Cung Thế Gia Nam Cung Mục cùng Thanh Phủ Thanh Dương Đoan Vương Lâm Tân Giác nhìn ngó phía dưới mọi người, mở ra trong tay kim thiếp. Nam Cung Mục là đệ tam giáp. Cái kia Thanh Dương là ai làm sao trước đây chưa từng nghe nói a? Thanh phủ là nơi nào là địa danh vẫn là phủ trạch có thể tại triều thử bên trong bắt ba vị trí đầu, vì sao lại một điểm tiếng tăm đều không có. Dân chúng nghe được Đoan Vương Lâm Tân Giác sau, tiếng bàn luận cũng càng lúc càng lớn. Lần này triều thí hết bảng, thực sự là có quá nhiều kinh hỉ. Đầu tiên là Hình Thanh Tùy cùng Tô Đông Lâm song song rơi xuống giáp bảng. Hiện tại lại đột nhiên nhô ra một người cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tên Thanh Dương. Đoan Vương Lâm Tân Giác tự nhiên có thể đoán được cái này Thanh Dương là ai, thế nhưng hắn nhưng không cách nào đi nói toạc, bởi vì hắn biết rõ biết liền phụ hoàng đều biết chuyện này. Nếu phụ hoàng không cầm, vậy hắn cũng chỉ có thể làm thành cái gì cũng không biết. Cây cối trong bóng tối Nam Cung Mục, vào lúc này nhìn phía hiện tại giáp bảng bảng đá phía trên tên, bình tĩnh trong ánh mắt lần đầu tiên có một tia gợn sóng. Đệ tam giáp. Đoàn Vương Lâm Tân Giác rất rõ ràng lần này tuyên bảng lực xung kích, vì lẽ đó, hắn cũng không có đánh gây dân chúng thảo luận, mà là rất kiên trì chờ đợi. Mãi cho đến mọi người lần thứ hai đưa mắt tụ tập tại trên người hắn. Lần này triều thí đệ nhị giáp, Tây Lương Yến Thị, Yến Tu Đoan Vương Lâm Tân Giác sau khi nói đến đây, dưới ánh mắt ý thức nhìn phía Yến Tu phương hướng. Mà hết thể dân chúng cũng đều nhìn lại. Yến Thị Yến Tu, 16 mà ra, tụ tinh cảnh đỉnh phong thực lực, bởi vì tại Tín Hà Phủ phủ thí bên trong bắt tổng bảng người thứ hai, mà xếp vào Tiềm Long bảng người thứ 13. Này tựa hồ là một cái vô cùng tốt thành tích. Thế nhưng không có người sẽ cho rằng có cái gì bất ngờ. Bởi vì, hắn là Yến Thị tộc nhân. Nhưng hôm nay, 16 tuổi Yến Tu, tại người trong thiên hạ trước mặt bắt triều thí văn bảng đệ nhị giáp, cái thành tích này nhưng đủ khiến tất cả mọi người bất ngờ, bởi vì, hắn thậm chí ngay cả thiên chiếu đều không có đạt đến. Tụ tinh cảnh liền bắt văn bảng đệ nhị giáp. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Yến Tu ánh mắt đều có chút kinh ngạc, bởi vì, điều này cũng đại diện cho Yến Tu trên người tiềm lực còn cũng chưa hề hoàn toàn bị khai quật ra. Hắn tương lai tăng lên trên không gian, thậm chí so rất nhiều hiện tại tên Mãn Viêm kinh thành thiên chiếu cảnh càng hơn một bậc. Yến Thị, tại này một đời đem lần thứ hai phóng ra hào quang à? Chỉ là, tại sao như vậy một thiên tài, sẽ cùng một cái thi rất phương chính trực đứng chung một chỗ thực sự là thật là làm cho người ta khó hiểu, tất cả mọi người đang nhìn đến Yến Tu thời điểm, liền cũng một cách tự nhiên lần thứ hai nhìn thấy phương chính trực. Làm một người ánh sáng vượt qua thịnh. Như vậy, người đứng bên cạnh hắn liền đều sẽ bị người cầm cùng người này khá là. Như thế so sánh, loại này chênh lệch thật lớn liền đi ra. Một cái là triều thí đệ nhị giáp, một cái nhưng là tham mộ hư vinh, mua danh chuộc tiếng hạng người, như vậy hai người đi chung với nhau. Thực sự là làm cho tất cả mọi người cảm thấy đau lòng. Mà Tô Đông Lâm vào lúc này cũng mang theo hai tên hầu gái đi tới Yến Tu trước mặt. Chúc mừng Yến đệ có thể bắt triều thí nhị giáp, đúng là làm cho huynh kinh ngạc. Nghe nói Yến đệ thực lực còn tại tụ tinh, đón lấy võ thí có thể cùng vi huynh đồng hành, bản thân có thể bảo đảm Yến đệ thuận lợi bắt võ thí giáp bảng. Không cần. Yến Tu liếc mắt một cái Tô Đông Lâm, vẻ mặt cũng không có một tia biến hóa, lại như xem một người đi đường. Yến đệ lần đầu tiên tham gia triều thí, e sợ không biết võ thí hung hiểm. Hơn nữa, nghe nói lần này võ thí càng là cùng vãng giới không giống, Yến đệ lấy tụ tinh thực lực độc hành, đúng là không khôn ngoan a. Tô Đông Lâm lần thứ hai khuyên nhủ. Ngươi rất dài dòng Yến Tu giọng nói vô cùng vi lạnh lùng. Dài dòng Tô Đông Lâm biến sắc mặt, nắm đấm theo bản năng siết chặt một hồi, nhưng cuối cùng vẫn là buông ra. Tây Lương Yến Thị. Coi như là tại này Viêm Kinh Thành bên trong, cũng không có người dám đi trêu chọc. Tại sao ngươi không nói cho hắn, ngươi đã có người đồng hành phương chính trực vào lúc này nhìn ngó Yến Tu, lại hơi liếc nhìn Tô Đông Lâm, mở miệng. Coi như ta nói cho hắn ngươi sẽ cùng ta đồng hành, lấy sự thông minh của hắn cũng rất khó tin tưởng, đúng không? Yến Tu nghe được phương chính trực. Suy nghĩ một chút hồi đáp. Cũng đối phương chính trực gật đầu. Mà đang đứng tại phương chính trực cùng Yến Tu bên người Tô Đông Lâm tự nhiên nghe được hai người đối thoại, nguyên bản trên mặt tâm trầm, ngay lập tức sẽ đã biến thành đầy mặt khó mà tin nổi. Phương chính trực cùng ngươi đồng hành ha ha ha, ngươi nói phương chính trực cùng ngươi đồng hành hắn một cái thi rất người, làm sao có thể cùng ngươi Yến Tu đồng hành? Tô Đông Lâm nhìn phương chính trực cùng Yến Tu, cười đến trước ngưỡng sau cũng. Tuy rằng hắn không dám trêu chọc Yến Thị, thế nhưng cũng không đại biểu hắn không dám nói tương kỳ. Mà ngay tại lúc này, Đoan Vương Lâm Tân Giác gầm thanh nhưng lại lần nữa vang lên lên. Lần này triều thí văn bảng đầu bảng là Bắc Mạc Tín Hà Phủ Hoài An huyện Bắc Sơn thôn phương chính trực. Tô Đông Lâm tiếng cười đình chỉ. Mở lớn miệng căn bản là hợp không ra đây, toàn bộ trên mặt đều có khuyết đại vật mẹo, cái kia là chân chân chính chính tại cực hỉ cùng cực bi bên dưới tạo thành bộ rút gân. Thời khắc này, nguyên bản còn đang sôi nổi nghị luận đám người hoàn toàn yên tĩnh lại. Những kia mới vừa rồi còn đang suy nghĩ Yến Tu vì sao lại cùng người như thế ngũ nhân dân chúng, giờ khác này càng là từng cái trợn to hai mắt, đầy mặt không dám tin tưởng. Phương chính trực là văn bảng đầu bảng. Hắn làm sao có khả năng là văn bảng đầu bảng? Sai rồi, tuyệt đối sai rồi, hắn làm xong 6 bộ bài thi, làm sao có khả năng còn có thể bắt văn bảng đầu bảng? Lẽ nào lần này văn thí là lấy ai làm từ để đa số tiêu chuẩn à? Chúng ta yêu cầu tra quyển. Đúng, cái này văn bảng đầu bảng. Chúng ta không tin. Không người nào nguyện ý tin tưởng, cho dù Đoan Vương Lâm Tân Giác âm thanh rõ ràng truyền vào đến tất cả mọi người trong lỗ thai, thế nhưng, chính là không có người đồng ý tin tưởng sự thật ấy. Một cái ham nhiều mà không sợ trường người, làm sao có thể tại triều thử bên trong bắt văn bảng đầu bảng? Làm sao có khả năng có người có thể tại 2 canh giờ bên trong hoàn thành 6 bộ bài thi, hơn nữa, còn bắt văn bảng đầu bảng vị trí đây tuyệt đối là không thể sự tình. Đoan Vương Lâm Tân Giác nét mặt bây giờ cũng không phải quá đẹp đẽ, trên thực tế, hắn tại báo xong cuối cùng ba chữ thời điểm, đều có vẻ hơi gian nan. Hắn biết rõ biết chuyện này tạo thành sức ảnh hưởng. Thậm chí, khi nghe đến tin tức này thời điểm, trong mắt của hắn so hiện tại dân chúng càng thêm không muốn tin tưởng. Thế nhưng, đây chính là sự thực. Phương Chính Trực dùng 2 canh giờ thời gian, hoàn thành lục bộ 12 tấm bài thi, hơn nữa. Một chữ đều không có sai. Mãn phân. 12 tấm bài thi, không tìm được bất kỳ chỗ nào có thể soi mói được. Làm Đoan Vương Lâm Tân Giác nhìn thấy Phương Chính Trực bài thi lúc, trên mặt vẻ mặt là hết sức phức tạp, hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới, thật sự có người có thể mang văn thí làm được trình độ như thế này. Hàn Trường Phong thân thể vào lúc này có chút hơi run rẩy. Hắn rõ ràng, chính mình vi phạm mệnh lệnh của một người, thế nhưng, hắn nhưng cũng không hối hận. Trên thực tế, tại Ngự Thư Viện thời gian, hắn có đầy đủ thời gian đến sửa chữa Phương Chính Trực bài thi. Thế nhưng, hắn do dự, đang nhìn đến Phương Chính Trực bài thi thời điểm, hắn liền do dự, bởi vì, tấm kia bài thi quá hoàn mỹ, lại như một cái mỹ lệ không chút tì vết tác phẩm nghệ thuật như thế. Đối với Hàn Trường Phong loại này mỗi ngày cùng thư tịch làm bạn người tới nói, cái này tác phẩm nghệ thuật giá trị thị phi phàm. Bởi vì, hắn đại diện cho một cái lịch sử. Đại diện cho Đại Hạ Vương Triều sau khi dựng nước, triều thí bên trong dày đặc nhất, dày nặng nhất một bút. 2 canh giờ, hoàn thành lục bộ 12 tấm bài thi, mảnh tự chưa sai, chữ viết ngay ngắn, đáp đề tư duy tinh diệu tuyệt luân, thậm chí ngay cả đối câu đối, đều có thể hoành liệt ra 5 cái trở lên đáp án. Như vậy bài thi, há có thể bởi vì bản thân chi tư mà tiêu vong cho hắn trong tay. Hàn Trường Phong bút trong tay lần lượt giơ lên, lần lượt chấm đầy mực viết, thế nhưng từ đầu đến cuối không có hạ xuống một bút, trực tiếp hắn bút rơi xuống đất. Vào lúc ấy, Hàn Trường Phong trong lòng là khiếp sợ, nhưng cũng là vui vẻ nhất. Bởi vì, hắn trung quy vẫn là tự tay đem phần này bài thi đưa lên lịch sử sân khấu, làm cho cả Đại Hạ Vương Triều dân chúng, làm cho cả Đại Hạ Vương Triều triều thần, làm cho cả Đại Hạ Vương Triều con cháu thế gia nhìn một chút. Triều thí bên trong, làm xong 6 bộ bài thi, là có thể. Đoan Vương Điện Hạ, công bố bài thi 3 Hàn Trường Phong vào lúc này cong xuống thân thể, hắn cũng không mong muốn Phương Chính Trực thông qua triều thí, hắn thậm chí đều không hy vọng Phương Chính Trực có thể sống. Thế nhưng, hắn nhưng nhất định phải tôn trọng tấm này bài thi, tấm này đầy đủ kinh ngạc toàn bộ Đại Hạ Vương Triều bài thi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 182, Thánh Thiên Thế Giới. Công bố bài thi. Đúng, chúng ta muốn xem bài thi. Nghe được Hàn Trường Phong, dân chúng âm thanh rất nhanh lại vang lên, không có tận mắt nhìn thấy bài thi bọn họ, căn bản là không muốn tin tưởng chuyện này. Đây là vi phạm lẽ thường, không phù hợp mọi người quan niệm sự tình. Đoan Vương Lâm Tân Giác ánh mắt nhìn một chút Hàn Trường Phong, lại nhìn một chút phía dưới nghị luận sôi nổi dân chúng, nếu như có lựa chọn, hắn nhất định sẽ phủ định đề nghị này. Thế nhưng, hắn không có. Từ tiếp nhận công bố 3 vị trí đầu bảng danh sách thời điểm bắt đầu, hắn liền biết không có ai sẽ tin tưởng như vậy một cái thái quá sự tình. Vì lẽ đó, lựa chọn duy nhất chính là trước mặt mọi người công bố bài thi, lấy chứng Đại Hạ Vương Triều đạo điển cuộc thi công bằng công chính. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là, sự lựa chọn này là hắn phụ hoàng, hiện nay Thánh Thượng Lâm Mộ Bạch tự mình hạ. Một tên ăn mặc màu đen quan phục ngự sử xuất hiện vào lúc này ở Đoan Vương Lâm Tân Giác trước mặt, trong tay bưng một cái dùng màu vàng vải vóc che đậy hộp gỗ. Đoan Vương Lâm Tân Giác biết, ở trong đó chính là Phương Chính Trực lần này triều thí văn thí bài thi. Công bố đi. Đoan Vương Lâm Tân Giác gật gật đầu, tận lực để cho mình vẻ mặt thân thiết một ít, thân phận của hắn để hắn vào lúc này nhất định phải duy trì mỉm cười. Vì lẽ đó, hắn nở nụ cười, cười đến như gió xuân ấm áp. Màu vàng vải vóc bị nhấc lên, hộp gỗ bị mở ra, cái khác ngự sử nhưng là dồn dập tiến lên. 12 tấm bài thi, 12 tên ngự sử, mỗi một tên ngự sử đều dùng hai tay giơ lên cao lên trong tay bài thi, xếp hàng ngang, mỗi một chương trên bài thi diện đều có một cái tương đồng tên. Cái tên đó gọi, Phương Chính Trực. Hơn nữa, chủ yếu nhất là, mỗi một chương trên bài thi diện đều có tường tận lời chú giải, còn có một cái đỏ tươi mới tì. Tỷ trên có 4 chữ lớn thiên tử chi tỷ, ngọc tỷ. Toàn bộ ngự thư viện cửa vào đúng lúc này đột nhiên yên tĩnh lại. Hết thể dân chúng đều trận to hai mắt nhìn cái kia một loạt bài thi, bọn họ đã không cần lại đi xem những kia lời chú giải, bởi vì, bọn họ đều hiểu cái kia mới tỷ đại diện cho có ý gì. Là thánh thượng thân giám, con của trời tỷ, là thiên tử chi tỷ, ngọc tỷ. Hoàn toàn đúng. Lại là hoàn toàn đúng. 12 tấm bài thi, 2 canh giờ bên trong hoàn thành. Không có một tia sai lầm, thậm chí ngay cả một chữ đều không có viết sai. Một phần đều không có chụp. Hiện trường triều thần ngây người, hết thể dân chúng đồng dạng ngây người, đặc biệt những kia tham gia lần này triều thí các thí sinh hiện tại đã hoàn toàn mộng rơi mất. Bọn họ là tối không muốn tin tưởng kết quả này người. Bởi vì, tận mắt quá lần này triều thí văn thí đề mục người đều rõ ràng, lần này triều thí đề thi so bất kỳ một lần đều muốn khó. Hai cách giờ, bọn họ thậm chí ngay cả hai tấm bài thi đều không thể toàn bộ hoàn thành. Những kia thông qua ớt bảng các thí sinh, nhiều lắm cũng là hoàn thành một tờ bài thi, mà những kia vinh đăng giáp bảng các thí sinh, càng là đại thể chỉ có thể làm xong đại bộ phận phân đề thi. Quá khó khăn. Nhưng là, chính là như vậy bài thi, lại có thể có người tại hai canh giờ bên trong toàn bộ làm xong, hơn nữa, một đề đều không có sai, một đề đều không có sai à. Đến cùng là làm sao làm được. Như vậy bài thi, căn bản là không thể có dối trá khả năng, bởi vì, tại toàn bộ đại hạ vương triều kiến quốc trong lịch sử, cũng không người nào có thể làm được bước đi này. Cái kia lại còn nói gì tới dối trá. Tô Đông Lâm vào lúc này quả thực thì có một loại bị dầu sôi rội ở trên mặt vui vẻ, phía trên kia rất bỏng rất bỏng. Bỏng đến hắn đều cảm giác như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Thiên tử chi tỷ, ngọc tỷ. Hoàn toàn đúng. Tô Đông Lâm cảm giác mình này hơn 20 năm thư trắng đọc, bởi vì, tại tấm này bài thi trước mặt, chính mình cái kia cái gọi là văn tài, quả thực lại như là 3 tuổi đứa bé giống như buồn cười. Phương Chính Trực. Tô Đông Lâm toàn thân đều rung động lên. Đó là một loại do hết sức xấu hổ mà xuất hiện sự phẫn nộ. Nghĩ đến vừa nay Yến Tu cùng Phương Chính Trực cái kia đoạn đối thoại. Tại sao ngươi không nói cho hắn, ngươi đã có người đồng hành? Coi như ta nói cho hắn ngươi sẽ cùng ta đồng hành, lấy sự thông minh của hắn cũng rất khó tin tưởng, đúng không? Cũng đúng. Đây là ô nhục, trần trụi ô nhục. Tại Phương Chính Trực cùng Yến Tu trong mắt, Tô Đông Lâm cảm giác mình đã hoàn toàn bị không nhìn. Vòng thứ nhất. Võ thí vòng thứ nhất. Ta sẽ để ngươi chết. Tô Đông Lâm không có lại dừng lại, hắn đã không còn mặt mũi tiếp tục ở đây dừng lại, bởi vì tại trước đây không lâu, hắn còn lớn tiếng ngay ở trước mặt dân chúng nói với Phương Chính Trực, tên của chính mình sẽ bị khắc dấu tại ngự thư viện bảng đá chỗ cao nhất. Mà hiện tại, chỗ đó lại bị tên Phương Chính Trực vững vàng chiếm cứ. Văn bảng đầu bảng, Phương Chính Trực. Đến một bước này, tự nhiên không có ai lại nghi vấn Phương Chính Trực bắt văn bảng đầu bảng chân thực tính, hết thể dân chúng nhìn về phía Phương Chính Trực ánh mắt đều tràn ngập ước ao cùng đấu kỵ. Mà hết thể triều thần nhưng là có vẻ hơi hoảng loạn. Bởi vì, một cái kinh thế thiên tài, đem tại ngày đó danh dương thiên hạ, điều này cũng đại diện cho ổn định hơn một năm triều cục, tất nhiên sẽ có làn sóng mới. Cho tới hết thể các thí sinh, nhìn về phía Phương Chính Trực ánh mắt nhưng là có chút hừng hực. Triều thí văn bảng đầu bảng, thế nhưng thực lực nhưng chỉ là vừa bước vào thiên chiếu cảnh Phương Chính Trực, này chính là một kẻ cỡ nào tốt đá đạp chân A, một bước lên trời cơ hội, liền đặt tại trước mắt của bọn họ. Làm sao có thể không hừng hực? Chỉ cần tại võ thí bên trong đánh bại Phương Chính Trực, như vậy toàn bộ thế giới ánh mắt đều sẽ tập trung ở tại bọn hắn trên người. Hết thể đã bước vào thiên chiếu cảnh các thí sinh nhìn Phương Chính Trực, cũng giống như tại xem một con dịu ngoan tiểu dương cao như thế, loại này làm người say sưa màu mỡ để trong lòng bọn họ tràn ngập chờ mong. Dưới bóng cây Nam Cung Mục rời đi. Tại công bố bài thi sau ngay lập tức, hắn liền rời khỏi, không có cùng bất luận kẻ nào nói một câu nói, chỉ là rời đi thời điểm. Dưới ánh mắt ý thức nhìn ngó phía Nam. Nơi đó chính là lãnh đời Nam Cung Thế Gia vị trí. Mà ở nơi đó, còn có một cái danh chấn đại hạ vương triều thiên tài tuyệt thế, Nam Cung Hạo. Hình Thanh Tùy không hề rời đi, hắn cũng không có phẫn nộ, chỉ là, tại nhìn cái kia từng cái bài thi thời điểm, trong mắt ánh sáng cũng càng ngày càng sáng, lại như một con tìm ra con mồi giống như dạ thú. Trong Bình Dương Phủ, phiêu mãn mùi hoa trong đình viện. Chung vào một thân màu đỏ đấu đồng Bình Dương ngồi ở bàn đu dây bên trên. Thế nhưng không có bên trên dập dờn, chỉ là đưa mắt nhìn về phía ngự thư viện phương hướng. Tên kia hiện tại khẳng định rất đắc ý sao? Thực sự quá đáng ghét, ta không thể để cho hắn như thế đắc ý đi đi. Nhưng là, tại sao như vậy một cái không có trải qua đạo đường nông thôn dế nhui có thể làm được trình độ như thế này? Lục bộ bài thi A. Tức chết ta, ô ô ô. Bình Dương trong miệng không ngừng nhắc tới. Trên mặt nhưng là không ngừng mà biến ảo đủ loại vẻ mặt, lúc hỉ, lúc nộ, lúc bi. Lúc phong. Mà tại Bình Dương phủ mặt khác một gian độc lập bên trong khu nhà nhỏ. Một thân phấn hồng quần dài chỉ cô yên chính nằm nghiêng tại một tấm bày da thú lông tơ trên ghế gỗ, quần dài bị nàng vén đến đầu gối, lộ ra băng tuyết giống như óng ánh chân ngọc. Tư thế của nàng xem ra có chút lười biếng, như ngôi sao ánh mắt sáng ngời ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời vàng chói rơi ra tại trên người nàng. Dường như dưới thánh quang tắm rửa tiên tử. Không trách cái kia vô sỉ tiểu tặc đều là nằm tư thế như vậy, nguyên lai thật sự thật thoải mái. Sáu bộ bài thi à, lần này đều không cần ta đi thôi, chính mình liền đứng trên không được, vậy ta liền trộm cái lại đi. Chỉ cô Yên trong miệng nhẹ nhàng nói thầm, sau đó, chậm rãi nhắm hai mắt lại, khóe miệng mang theo một vệt nghiêng thế tuyệt đại phương hoa. Canh giữ ở tiểu viện cửa, ăn mặc một thân quần màu lục nguyệt nhi giờ khắc này kinh ngạc tuyệt đối là không tên. Nàng từ nhỏ liền đi theo ở chỉ cô Yên bên người, nhưng xưa nay chưa từng thấy chỉ cô Yên như ngày hôm nay như vậy. Tiểu thư sao rất giống thay đổi, nàng trước đây không phải tổng giáo huấn ta tư thế ngồi không hợp sao. Triều thí văn thí tuyên bảng, tại tất cả mọi người con ngươi cũng sắp trận lên rơi ra đến thời điểm kết thúc, mà toàn bộ Viêm Kinh thành bên trong nhưng là cũng không còn cách nào bình tĩnh lại. Tể tướng Úc Nhất Bình tướng phủ cửa mấy ngày nay người ta lui tới vẫn như cũ không ít, thế nhưng, đối lập về phía mấy ngày trước nối liền không dứt nhưng rõ ràng quặng cu é một chút. Một câu xuất phát từ hắn miệng ham nhiều mà không tinh, tại triều đường bên trên lập tức thành câu cấu. Không có ai lại đi nhắc lên việc này. Thế nhưng, tại Viêm Kinh thành bên trong nhưng là thành nổi tiếng danh ngôn, thậm chí, còn bị trong trà lâu kể chuyện các tiên sinh biên thành cố sự. Này tự nhiên là hữu tâm chi nhân vi chi. Úc Nhất Bình biết. Thái tử Lâm Thiên Vinh đồng dạng biết, chỉ có Đoan Vương Lâm Tân Giác gặp người liền nói, bản vương không biết ta. Ai gan to như vậy? Lại dám chửi bới tể tướng. Vững vàng triều cục rốt cục có mưa gió, này tựa hồ cùng Phương Chính Trực không có cái gì quá to lớn quan hệ, thế nhưng, nếu như không có Phương Chính Trực, thì lại làm sao có thể quát lên lần này mưa gió? Võ thí, tại trong mưa gió đi tới. Ngày đó vũ tựa hồ so thường ngày làm đến cũng phải lớn hơn một ít, mây đen nằm dày đặc ở trên trời, thái dương bị che đậy lên, cùng phong tại Viêm Kinh thành bầu trời tàn phá. Năm nay triều thí từ văn thí bắt đầu, liền không phải một cái quá tốt khí trời. Nhưng này thì lại làm sao? Không trải qua mưa gió, làm sao thấy cầu vồng? 200 tên ăn mặc trang phục khôi giáp các thí sinh đứng thẳng tại trong mưa, tùy ý bạo vũ rội rửa ở tại bọn hắn trên người, hạt mưa lách tách hạ xuống, ánh mắt của bọn họ kiên nghị, tĩnh nhìn phía trước. Toàn bộ ngự thư viện trong hậu viện, tràn ngập nghiêm túc khí tức. Chỉ có một cái dù vàng lẻ loi chống đỡ ở trong đám người, mà tại dưới dù vàng còn đứng hai người, một thân màu xanh lam khôi giáp nhàn nhã cực kỳ Phương Chính Trực, cùng một thân màu trắng trang phục sắc mặt lạnh lùng Yến Tu. Hai người kia cùng chống một cái dù vàng đứng trong mưa, trên người sạch sẽ, cùng với các thí sinh có rất rõ ràng chênh lệch. An mặc một thân màu trắng quan phục Hàn Trường Phong liếc mắt một cái này thanh lẻ loi tán, hơi ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn trên đỉnh đầu rơi xuống bạo vũ. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình lúc trước có phải là làm sai. Chủ trì triều thí nhiều năm như vậy, mưa gió hắn gặp qua không ít, thế nhưng xưa nay chưa từng thấy tại chính mình cũng không bung dù tình huống, lại còn có thí sinh dám bung dù. Hắn chỉ hy vọng người như vậy tuyệt đối không nên gia nhập quân đội, bởi vì, giống như vậy không tổ chức không kỷ luật tính ra hỏa, tuyệt đối sẽ bị đám Âu mà chết. Thế nhưng, hiện tại chỉ là triều thí, hắn có thể nói cái gì không? Tự nhiên là không thể. Các ngươi đều là vương triều tinh anh, mà các ngươi cũng chính là vương triều tương lai. Có một ngày, khi các ngươi đi vào triều đình, tiến quân vào đội, ta hy vọng các ngươi có thể như ngày hôm nay như vậy không sợ khó khăn, không sợ mưa gió. Vương triều cửa lớn sắp cho các ngươi mở ra, thế nhưng, đầu tiên các ngươi cần vượt qua cánh cửa này, bởi vì, cánh cửa này bên trong có cạnh tranh, tàn khốc cạnh tranh. Chúng nó đem ngăn cản các ngươi bước tiến, mà các ngươi trách nhiệm là đưa chúng nó đánh nát. Tin tưởng các ngươi đều biết Ngông Thiên hai chữ này tại Đại Hạ Vương triều bên trong ý nghĩa, không sai, hắn chính là ngàn dặm đơn kỵ chém ma đế tư không về phía ma vực huyết ảnh bên dưới thành Thánh Thiên chiến thần. Ngày hôm nay, các ngươi sẽ có hánh tiến vào Thánh Thiên thế giới, nơi đó là Ngông Thiên thế giới, bên trong càng ghi chép Ngông Thiên suốt đời hết thảy tâm huyết. Mỗi thông qua một tầng, các ngươi đều sẽ nhìn thấy thế giới khác nhau, bên trong càng có không giống tâm đắc cảm ngộ. Đương nhiên, tiền đề là các ngươi có thể tìm tới chúng nó, sau đó các ngươi còn phải đứng. Quy củ rất đơn giản, ai có thể đứng ở cuối cùng, ai chính là lần này võ thí đầu bảng. Hàn Trường Phong nói xong những câu nói này thời điểm, ánh mắt cũng lần thứ hai quét về phía dưới 200 tên thí sinh, từ trong ánh mắt của bọn họ, Hàn Trường Phong nhìn thấy khát vọng. Vô hạn khát vọng. Lần này triều thí, Thánh Thượng chính mồm cho phép hạ Thánh Thiên thế giới đến làm võ thí sân bãi, có thể nói là Thánh Tâm nhân hậu, bởi vì, mặc kệ cuối cùng có thể hay không thông qua võ thí, đều nhất định sẽ có sâu sắc được lợi. Thế nhưng, sâu sắc được lợi, cũng đại diện cho nguy hiểm to lớn. Thánh Thiên thế giới bên trong nguy hiểm, đối với trước mắt các thí sinh tới nói vẫn là khó khăn một ít, thế nhưng, chính như Thánh Thượng Lâm Mộ Bạch nói, trên cái thế giới này, lại nơi nào sẽ không có chảy máu võ thí. Hàn Trường Phong tự nhiên rõ ràng ý tứ của những lời này. Nếu như không có trải qua sống và chết mài giũa, coi như thực lực mạnh đến đâu, cũng không thể hướng đi chiến trường, trở thành Đại Hạ Vương triều chân chính kiên cố hòn đá tảng. Ma tộc hung ác, là mỗi người loại đều phải muốn đối mặt hiện thực. Chỉ là, tại sao Phương Chính Trực xem ra không có chút nào căng thẳng, trái lại nhàn nhã lại như cái người ngoài cuộc như thế. Hàn Trường Phong rất không thể lý giải Phương Chính Trực hiện tại đang suy nghĩ gì, lẽ nào hắn không nghĩ thông suốt quá võ thí? Hay hoặc là, hắn có cái gì tự tin? Có thể chuyện này căn bản là không thể. Võ thí cùng văn thí không giống nhau, bằng chính là thực lực chân chính. Một cái vừa bước vào thiên chiếu cảnh người, tại võ thí bên trong tuy rằng không tính lót đáy, nhưng cũng tuyệt đối không có kiêu ngạo tiền vốn. Hơn nữa, liền hắn biết, đã có không ít người đang đợi Phương Chính Trực bước vào thánh thiên thế giới bên trong một khắc. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là, khống chế thánh thiên thế giới người là Hàn Trường Phong cùng Đoàn Vương Lâm Tân Giác. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nếu như vậy Phương Chính Trực còn có thể đứng ở cuối cùng. Đó mới thật gọi không có đạo lý. Vào đi thôi. Phải. 200 tên thí sinh bên trong, ngoại trừ Phương Chính Trực cùng Yến Tu ở ngoài, toàn bộ đều là cùng kêu lên đáp. Phương Chính Trực là bởi vì chẳng muốn trả lời, mà Yến Tu nhưng là bởi vì không muốn mở miệng. Đây là hai loại hoàn toàn khác nhau tâm cảnh, thế nhưng, liền như vậy hai người, nhưng đứng ở đồng nhất cái dù vàng bên dưới. Một đạo cửa đá khổng lồ vào lúc này mở ra. Đại diện cho lần này triều thí võ thí cũng chính thức kéo lên màn mở đầu. Thánh thiên thế giới. Mông thiên. Tại sao ta chưa từng nghe nói đây? Phương Chính Trực lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ mặt, lại nhìn một chút xung quanh một đám đã bị dội thành ướt sũng các thí sinh, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hà Tất Trang. Bước A. Nhưng mà, hắn cũng không có chú ý tới, mỗi một cái thí sinh tại bước vào cửa đá thời điểm, đều là theo bản năng nhìn hắn một chút, ở trong đó không một không lấp lóe cực nóng đốm lửa. Cồn vật bi, thật tạ. Chương 183, thực lực rất kém cỏi. Phương Chính Trực chưa từng nghe qua mông thiên, cũng chưa từng nghe qua thánh thiên thế giới, thế nhưng, này có quan hệ gì? Chỉ cần Yến Tu biết là có thể. Yến Tu tín nhiệm Phương Chính Trực, mà Phương Chính Trực cũng đồng dạng tín nhiệm Yến Tu. Ngươi biết cái này mông thiên sao? Biết. Cái kia thánh thiên thế giới bên trong có cái gì ngươi biết không? Chỉ biết là một điểm. Được. Phương Chính Trực gật gật đầu. Từng cái các thí sinh vào lúc này, đã tranh nhau chen lấn bước vào cửa đá. Có câu nói đến được, vào trước là chủ, so những người khác trước một bước nhìn thấy thánh thiên thế giới, hiểu thêm một phần, tự nhiên ưu thế liền cũng có thêm một phần. Phương Chính Trực cũng không nổi, Yến Tu đồng dạng không nổi. Vì lẽ đó, hai người liền đều yên tĩnh chờ đến tất cả mọi người đều toàn bộ tiến vào sau cửa đá, hai người bọn họ mới sóng vai mà đi vào.